Chương 698, thôn vệ ma niệm 2, chương 698, thôn vệ ma niệm 2, trong chớp mắt, mặt băng liền bao trùm còn sót lại huyết sắc thức hải, hơn nữa còn tại hướng về đã chuyển hóa màu đen thức hải cực tốc lan tràn. Cái kia cổ vô hình khí tức khủng bố để cho áo đen Vương Mặc cơ thể không cầm được khẽ run. Cuối cùng, áo đen Vương Mặc không chịu nổi. Chết cho ta. Áo đen Vương Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đầu khổng lồ màu đen cự thú, mở ra xâm nhiên miệng lớn, hướng về Vương Mặc nuốt đi qua. Mãnh liệt ma khí che đậy toàn bộ thức hải. Cùng áo đen Vương Mặc biến thành cự thú so sánh, thời khắc này Vương Mặc giống như một cái nhỏ bé sâu kiến, chỉ có thể chờ đợi lấy bị thôn vệ hạ tràng. Nhưng lại tại màu đen cự thú miệng lớn sắp đem Vương Mặc nuốt vào trong miệng thời điểm, cái sau tại huyết quang đỏ tươi bên trong đột nhiên mở ra hai con ngươi. Bành! Một đạo kinh khủng huyết sắc thần niệm bộc phát, trong nháy mắt đem màu đen cự thú đánh tan, áo đen Vương Mặc thân ảnh hiện lộ mà ra, trọng trọng rơi xuống khỏi phương trong thức hải. Lúc này Vương Mặc hai mắt đen như mực, cái trán huyết liên ấn ký tinh hồng như máu, quanh thân không gian vặn mèo, cả người giống như tử thần, tản ra người lạ trở tới gần băng lãnh. Vẹn vẹn tràn lan đi ra ngoài thần niệm, liền khiến cho phía dưới thức hải quấn lên trăm trượng sóng lớn, thanh thế dọa người. Khu khu, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ có mạnh như vậy thần niệm? Áo đen Vương Mặc bay ra thức hải, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Vương Mặc, gương mặt không thể tin. Bây giờ Vương Mặc vẹn vẹn tản ra khí tức, liền để hắn sợ vỡ mật rung động, không có chút nào ý niệm phản kháng. Cái này sao có thể? Ngay tại áo đen Vương Mặc chấn kinh lúc, trước mắt hồng mang lóe lên, Vương Mặc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ách! Người áo đen Vương Mặc bị một cái bàn tay thon dài bóp chặt cổ họng. Khi xúc cảm lạnh như băng tiếp xúc đến áo đen Vương Mặc làn da lúc, áo đen Vương Mặc chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt áp chế, không thể động đậy. Trăm năm chấn áp, đối với bản tọa tới nói mặc dù là một đoạn cũng không hồi ức tốt đẹp, nhưng nó cũng làm cho bản tọa thần niệm lấy được rèn luyện. Sau đó, lại đi qua thất thải thiên tụy cùng một chi thánh quả tập bổ, bản tọa thần niệm càng là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tiếp đó bản tọa thì không khỏi không tự phong thần niệm. Ngươi biết tại sao không? Vương Mặc ánh mắt lẳng lặng nhìn áo đen Vương Mặc thần sắc hờ hững. Vì cái gì? Bởi vì một khi đem thần niệm hoàn toàn phong thích, ngay cả bản tọa cũng không chế không nổi chính mình. Á Vương Mặc khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, trong mắt đen nhánh bên trong lại không có một nụ cười. Người áo đen Vương Mặc sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy nhìn xem Vương Mặc, không biết làm sao. Bản tọa niệm tình ngươi bạn ta trăm năm tuế nguyệt, đem ngươi phong cấm, bây giờ ngươi lại tự tìm đường chết, còn để cho bản tọa giải khai thần niệm phong cấm, thật đúng là đáng chết. Á Vương Mặc chừng chừng nhìn chằm chằm trong tay áo đen Vương Mặc không tự chủ liếm liếm khóe miệng, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng tham lam. Có lẽ là sợ hãi đến cực hạn, có lẽ là biết mình tiếp xuống hạ tràng. Áo đen Vương Mặc trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, hung tợn trừng Vương Mặc. Dựa vào cái gì? Ta cũng là ngươi. Vì cái gì từ sinh ra sau đó cũng chỉ có thể ở tại âm u xó xỉnh, lấy người đứng xem thân phận nhìn xem đây hết thảy. Vì cái gì ta chỉ có thể bị phong cấm? Tối tăm không mặt trời. Mà ngươi lại có thể hưởng thụ lấy mỹ thực, quyền hạ, mỹ nữ, săn lùn. Tất cả những điều này, cái này không công bằng. Ta không cam tâm. Áo đen Vương Mặc điên cuồng phát tiết trong lòng oán niệm, ánh mắt đỏ bừng. Thế gian này vốn cũng không có công bằng có thể nói, nhất là đối với kẻ yếu. Vương Mặc hờ hững nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận áo đen Vương Mặc chậm rãi há hốc miệng ra. Ông. Một đoàn vòng xoáy màu đen từ Vương Mặc trong miệng ngưng kết mà ra, đồng thời vô song thôn phệ chi lực hướng về áo đen Vương Mặc dũng mãnh lao tới. A, không, ta không cam tâm a. Áo đen Vương Mặc kịch liệt dãy rủa gào thét, vô số ma khí tán loạn mà ra, giống như trăm sông đổ về một biển giống như, tràn vào Vương Mặc trong miệng. Theo ma khí rót vào, Vương Mặc khí tức không ngừng kéo lên, cả tòa thức hải đều tại khẽ chấn động. Mà liên tại áo đen Vương Mặc bị triệt để thôn phệ trong nháy mắt, bên ngoài Vương Mặc thân ở vô biên tinh không đột nhiên tựa như mặt kính đồng dạng, đã nứt ra vô số khe hở. Chương 699, chân chính ngự long tôn giả. Chương 699, chân chính ngự long tôn giả. Không biết qua bao lâu, Vương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Trung quanh đã không còn là sâu thẳm tinh không, hắn đứng tại một mảnh hoang vu đổ nát thổ địa bên trên, trong không khí tràn ngập nồng nặc âm trầm ma khí. Bầu trời lờ mờ, trời u ám. Đây tựa hồ là một mảnh bị lãng quên thế giới. Vương Mặc không nhúc nhích đứng tại chỗ, đen như mực hai con ngươi như vực sâu, không có tiêu cự, không có tình cảm, giống như một tôn thạch tố. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể nhanh như vậy từ tâm tương trong thế giới đi tới. Một đạo giàn mua thanh âm bình thản từ sau lưng Vương Mặc truyền đến. Vương Mặc chậm rãi quay người, động tác hơi có vẻ cứng ngắc, chỉ có cặp kia con ngươi vẫn như cũ như mực. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái xa lạ áo bào đen lão giả chính diện mang thiện ý nhìn xem Vương Mặc. Khuôn mặt thon gầy, làn da giàn mua, tang thương ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu uy nghiêm. Cảm giác như thế nào? Áo bào đen lão giả nhìn xem Vương Mặc, mỉm cười nói, cảm giác trước nay chưa có hảo. Vương Mặc âm thanh có chút khàn giọng, trong mắt màu đen bên trong không ngừng lập lòe tà dị tia sáng. Thôn vệ áo đen Vương Mặc sau đó không chỉ có để cho hắn thần niệm tăng cường mạnh, còn để cho hắn trực tiếp đột phá nguyên quân cảnh thất trọng. Chỉ là theo thần niệm tăng cường, Vương Mặc đã không cách nào lại đem hắn phong cấm, bàng bạc thần niệm tràn ngập thức hải của hắn, để cho hắn thời khắc có loại muốn hủy diệt hết thể xúc động. Nguyên quân cảnh thất trọng cảnh giới lại có được có thể so với nguyên tôn cảnh thần niệm, tiểu gia hỏa, ngươi thật là khiến lão phu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ngươi thần niệm bên trong tràn ngập tà ác cùng hắc ám, từ ngươi bây giờ tình hình đến xem, nếu như không thêm vào kiểm chế, chỉ sợ rất nhanh ngươi liền sẽ bị tà niệm thôn vệ, mất lý trí. Áo bào đen lão giả nhìn xem Vương Mặc, chân thành nói. Vương Mặc giống như không nghe thấy, liếm liếm vẻ miệng, hướng về phía áo bào đen lão giả lộ ra một vòng nụ cười tà dị. Lão gia hỏa, ngươi hẳn là ngự long tôn giả a. thanh âm bên trong lộ ra một tia khó mà nhận ra hưng phấn. Từ trước mặt cái này áo bào đen trên người lão giả, Phương Mặc cảm nhận được một cỗ như vực sâu một dạng nguyên lực khí tức, thâm bất khả trắc, giống như đối mặt phía trước hư minh cốt điệp biến hóa ra yêu thú một sừng đồng dạng. Loại cảm giác này để cho Phương Mặc nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu hưng phấn, huyết dịch toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy, sôi trào. Không tệ, lão phu chính là Ngự Long Tôn giả. Ngự Long Tôn giả khẽ gật đầu, tựa hồ không có phát giác được Phương Mặc khác thường. Hôm nay, bản tọa muốn nếm thử nguyên tôn cảnh cường giả tư vị. Hắc hắc, Phương Mặc trừng trừng nhìn chằm chằm Ngự Long Tôn giả, trong mắt tà ác chi quang càng cường thịnh. Một cỗ kinh khủng thị huyết khí tức từ trong cơ thể của Phương Mặc bao phủ mà ra, không khí chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, giống như máu nhuộm. Ngự Long Tôn giả con người co rụt lại. Hắn chưa bao giờ thấy qua khí tức đáng sợ như vậy, hắc ám, huyết tinh, tà ác. Tựa hồ hội tụ thế gian tất cả ác. Chờ đã. Lão phu còn thừa thời gian không nhiều lắm, không có ý định cùng ngươi tranh đấu. Ngự Long Tôn giả đột nhiên mở miệng. Cái này nhưng không phải do ngươi. Phương Mặc tàn nhẫn nở nụ cười, trên người thị huyết khí tức vẫn như cũ không ngừng kéo lên, trong chớp mắt nửa bầu trời không bị huyết sắc phủ lên, gió tanh nổi lên. Ngươi không phải là muốn yêu cấm chi nhãn sao? Lão phu nói cho ngươi nó ở nơi nào, lão phu còn có thể sắp rời đi nơi này phương pháp cùng nhau nói cho ngươi. Ngự Long Tôn giả sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. A. Phương Mặc đầu lông mày nhướng một chút, trên người thị huyết khí tức cũng theo đó trì trệ. Ngự Long Tôn giả thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó chăm chú nhìn Phương Mặc, trầm giọng nói, lão phu ý thức chỉ có thể tạm thời áp chế cái kia nghiệt xúc nửa nén hương thời gian vừa đến, nó liền sẽ thức tỉnh. Phương Mặc trong đôi mắt tà ác dần dần bình phục, lộ ra một vòng kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi không có triệt để điên dại, còn bảo lưu lấy ý thức của mình. Nghe vậy, Ngự Long Tôn giả thật sâu thở dài, tang thương trong đôi mắt thoáng qua một vòng hồi ức. Ai, lão phu rơi vào kết cục như thế, cũng là gieo gió gặt bão 10 vạn năm trước, lão phu đại nạn sắp tới, vì sống sót, lão phu âm thầm tu luyện tông môn bí thuật, thiên yêu biến, đang cùng hắc ám ảnh lòng trong quá trình dung hợp, lão phu một mực cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ ngoại ý muốn nổi lên. Tại đem hắc ám ảnh long ý thức triệt để ma diệt sau, lão phu mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không từng muốn, hắc ám ảnh long thiên tính âm hiểm xảo trá, còn sót lại ý thức một mực ngủ đông tại trong cơ thể của lão phu. Còn chân chính lệnh lão phu rơi vào vực sâu, chính là yêu cấm chi nhãn. Ngự Long Tôn giả trong giọng nói lộ ra một tia thổ thức. Trước đây vì ngồi vững vàng vị trí tông chủ, lão phu bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào yêu vực khóa yêu duyên, ở nơi đó, khế ước hắc ám ảnh long, đồng thời, cũng là ở nơi đó, chiếm được yêu cấm chi nhãn. Lão phu lúc đó cũng không biết yêu cấm chi nhãn là yêu tộc thánh vật, chỉ cảm thấy là một kiện vô cùng cường đại nguyên khí. Thế là mừng rỡ như điên, đem yêu cấm chi nhãn mang về tông môn, muốn đem luyện hóa, lại phát hiện căn bản không luyện hóa được. Lão phu không cam tâm, lợi dụng trăm năm thời gian nghiên cứu cùng thu thập tin tức, rốt cuộc biết lai lịch của nó, yêu tộc lưu lạc thánh vật, yêu cấm chi nhãn. Biết được lai lịch của nó, lão phu càng hưng phấn, như thế bảo vật, nhất định phải chiếm thành của mình. Thế là lão phu bố trí xuống trận pháp, liên hợp 10 vị nguyên tôn cảnh tông môn trưởng lão, muốn triệt để đem luyện hóa. Nói đến đây, Ngự Long Tôn giả trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cùng sợ hãi. Chưa từng nghĩ, một cử động kia đánh thức yêu cấm chi nhãn bên trong ngủ say kinh khủng tồn tại, lão phu thần hồn thụ trọng thương, lúc này mới bị ngủ đông ở trong người hắc ám ảnh long thừa lúc vắng mà vào ngươi nói ngủ say tại yêu cấm chi nhãn bên trong kinh khủng tồn tại, là cái gì? Phương Mặc nhíu mày, mở miệng nói. Ngự Long Tôn giả hơi hơi do dự sau, chậm rãi mở miệng, lão phu ngờ tới, nó rất có thể là mỹ đô toa nhất tộc đời cuối cùng yêu hoàng tàn hồn ý thức. Cái gì? Phương Mặc cả kinh. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này sợi tàn hồn kể từ 10 vạn năm trước đánh thức qua một lần, liền một mực tại ngủ say. Ngự Long Tôn giả trầm giọng nói. Phương Mặc trầm mặc phút chốc, lên tiếng nói, "Yêu cấm chi nhãn, bây giờ ở nơi nào?" Ngự Long Tôn giả không nói gì, chậm rãi nâng lên gầy trơ cả xương bàn tay, tại cái trán nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một đạo vết dọc hiện ra, sau đó huyết đục xé rách, một quả màu xám quỷ dị ánh mắt đống nhiên xuất hiện tại Ngự Long Tôn giả trên trán. Viên kia nhãn cầu màu xám giống như là có sinh mệnh hơi hơi chuyển động, một giây sau, liền cùng Phương Mặc ánh mắt giao hội. Ông. Phương Mặc chỉ cảm thấy bên tai một hồi bù bù, não hải trầm xuống, trong mắt thiên địa lâm vào đình trệ. Không khí, nguyên lực, Ngự Long Tôn giả, vân vân hết thảy đều tựa như đứng im giống như đã mất đi tất cả cảm giác. Cùng lúc đó, Phương Mặc sâu trong thức hải tuôn ra một cỗ cường đại thần niệm. Chợt, Phương Mặc kêu lên một tiếng, hết thảy trước mắt khôi phục bình thường. Không còn nhìn thẳng yêu cấm chi nhãn, Phương Mặc sắc mặt âm trầm hướng về phía Ngự Long Tôn giả nói, ngươi muốn ám toán bản tọa? Không, lão phu cũng không cách nào khống chế nó, 10 vạn năm tuế nguyệt, coi như cái kia nghiệt xúc, cũng chỉ là đem hắn chìm vào huyết đục, không dám vọng động. Ngự Long Tôn giả lắc đầu, đem cái chán nhãn cầu màu xám lần nữa biến mất. Phương Mặc ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Ngự Long Tôn giả, ngưng thanh nói, ngươi cùng bản tọa nói nhiều như thế, có phải hay không muốn bản tọa giúp ngươi đoạt lại cơ thể? Đoạt lại cơ thể? Ngự Long Tôn giả nao nao, lộ ra một tia nụ cười phức tạp. Ngươi hiểu lầm, lão phu không phải nhường ngươi đoạt lại cơ thể, coi như cái kia nghiệt xúc ý thức tiêu tan, cỗ thân thể này đối với lão phu cũng không có gì dùng. Vì cái gì? Bởi vì lão phu sớm tại 10 vạn năm trước, ý thức liền cùng mặt này càn nguyên kính dung hợp lại với nhau, trở thành khí linh. Chương 700, tiếng cười của ngươi, bản tọa không thích. Chương 700, tiếng cười của ngươi, bản tọa không thích khí linh. Phương Mặc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đường đường Ngự Thú Thiên Tông tông chủ, vậy mà lại trở thành khí linh. Đây chẳng phải là vĩnh viễn bị khốn ở càn nguyên trong kính, so với cái kia hắc ám ảnh lòng còn thê thảm hơn. Tựa hồ nhìn ra Phương Mặc suy nghĩ trong lòng, Ngự Long Tôn giả sắc mặt như thường, chậm rãi nói, cái này càn nguyên kính vốn là tông ta đệ tử dùng để loại trừ tâm ma, tăng trưởng thần niệm tông môn nguyên khí, hắn phẩm chất mà nói, chỉ là địa giai thượng phẩm, căn bản là không có cách cầm tù lão phu nguyên tôn cảnh cửu trọng nhục thân. Vì phòng ngừa hắc ám ảnh long điều khiển lão phu nhục thân tổn hại thế gian, lão phu liền đem còn sót lại thần hồn dung nhập càn nguyên kính, hóa thành khí linh, cưỡng ép làm cho càn nguyên kính tăng lên tới thiên giai nguyên khí cấp độ, lúc này mới thuận lợi đem hắn phong ấn trong đó. Nghe vậy, Phương Mặc đấy mắt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác khinh miệt. Lại là vì cái gọi là thương sinh đại nghĩa, hy sinh chính mình, liền nguyên tôn cảnh ngự long tôn giả cũng không thể ngoại lệ. Không trách hắn bây giờ sẽ rơi vào kết cục như thế. Bất quá, dù sao cũng là bị cưỡng ép để thăng phẩm giai, đã trải qua 10 vạn năm thời gian, càn nguyên kính bây giờ đã xuất hiện tổn hại, qua không được bao lâu, cái kia nghiệt xúc liền sẽ thoát khốn mà ra. Một khi bị hắn thoát khốn, lấy tâm tính của nó cùng chất chứa 10 vạn năm oán hận, lão phu không dám tưởng tượng nó sẽ làm ra cỡ nào diệt thế cử chỉ. Ngự Long tôn giả trên khuôn mặt giàn mua lộ ra sâu đậm vẻ lo lắng. Vậy ngươi muốn bản tọa làm thế nào? Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngự Long tôn giả. Lão phu muốn ngươi giết hắn. Ngự Long tôn giả trầm giọng nói. Không cần ngươi nói, bản tọa cũng biết giết hắn. Phương Mặc thản nhiên nói. Không, mặc dù lão phu nhục thân đã không cách nào duy trì nguyên tôn cảnh thực lực, nhưng dung hợp vượt sâu ảnh long thân thể, ngươi không cách nào đối nó tạo thành tổn thương, chỉ có trọng thương thần hồn, ngươi mới có thể đem hắn triệt để diệt sát. Ngự Long tôn giả mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem Phương Mặc. Thần hồn sao? Phương Mặc khuôn mặt buông xuống, không có lên tiếng. Hắn thôn phệ ma niệm sau đó, thần niệm mạnh, liền chính hắn đều không thể đánh giá, vừa vặn có thể mượn cơ hội này xem chính mình thần niệm đến tột cùng phát triển đến mức nào. Ngươi thần niệm mặc dù có thể so với nguyên tôn cảnh nhưng mà muốn trọng thương cái kia nghiệt xúc, còn xa xa không đủ. Nói đến đây, Ngự Long tôn giả dừng một chút, thần sắc không hiểu. Bất quá, lão phu sẽ giúp ngươi một tay. A. Phương Mặc nhíu mày nhìn về phía Ngự Long tôn giả. Lão phu mặc dù chỉ còn dư đạo này tàn hồn, nhưng ẩn chứa thần niệm chi lực, đầy đủ nhường ngươi thần niệm lại tăng cường một lần. Ngự Long tôn giả trầm giọng nói, ý của ngươi là muốn cho bản tọa đem ngươi thôn phệ? Không tệ. Ngự Long tôn giả trọng trọng gật đầu một cái. Phương Mặc trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Ngự Long tôn giả vì triệt để diệt sát hắc ám mảnh long, vậy mà cam nguyện bị chính mình thôn phệ. Tiểu tử, lão gia hỏa này không có ý tốt, ngươi thần niệm vừa mới tăng cường, vốn là sắp không áp chế được nữa, nếu như lại hấp thu thần niệm, thức hải của ngươi sẽ không có cách nào tiếp nhận. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, dù cho cuối cùng đem cái kia hắc ám ảnh long thần hồn diệt sát, ngươi cũng sẽ bị thần niệm phản vệ, bản thân hủy diệt. U quang thánh thần âm thanh tại Phương Mặc trong đầu chậm chậm băng lên. Phải không, có thể đưa tới cửa lễ vật, bản tọa há lại có không cần lý lẽ không tiếp tục để ý trong đầu U quang thánh thần khuyên can. Phương Mặc khẽ miệng lộ ra nụ cười tà dị, mắt nhìn không chấp Ngự Long tôn giả, chậm rãi nói, bản tọa đáp ứng ngươi. Ngự Long tôn giả nhìn chằm chằm Phương Mặc một mắt, nói, hy vọng ngươi không cần cô lời còn chưa nói hết. Ngự Long tôn giả sắc mặt đột nhiên đại biến, không tốt, lão phu đã muốn áp chế không nổi cái kia nghiệt xúc, kế tiếp liền muốn xem ngươi rồi. Dứt lời, Ngự Long tôn giả cái chán chợt bay ra một đạo ánh sáng màu trắng đoàn, trực tiếp bay về phía Phương Mặc. Tại quang đoàn ly thể trong nháy mắt, Ngự Long tôn giả hai mắt nhắm chặt, biểu lộ biến ảo chập chờn, quanh thân không ngừng có ma khí mở mịt mà ra. Phương Mặc nhẹ nhàng nâng tay, ánh sáng màu trắng đoàn hạ xuống lòng bàn tay. Một giây sau, vô số huyết sắc sợi tơ từ lòng bàn tay lan tràn mà ra, đem ánh sáng màu trắng đoàn bao khỏa. Nhìn xem trong tay ánh sáng màu trắng đoàn, Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó khổng lồ và thuần túy thần niệm. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, thất hải một khi sụp đổ, ai cũng không cứu được ngươi. Bên hai lần nữa truyền đến U Quang Thánh Thần khuyên bảo âm thanh. Phương Mặc mặc mà không nói. Hắn mắt nhìn lòng bàn tay ánh sáng màu trắng đoàn, lại nhìn mắt nơi xa ma khí càng đậm đà Ngự Long tôn giả, không chút do dự há miệng liền đem ánh sáng màu trắng đoàn nuốt vào trong miệng. Ngay tại Phương Mặc nuốt vào ánh sáng màu trắng đoàn trong nháy mắt, xa xa Ngự Long tôn giả đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên điên cuồng gào thét. Một cỗ vô song ma khí phóng lên trời, đất đá bay mù trời, ma phong của quyền. Lão giả, ta tìm ngươi 10 vạn năm, ngươi rốt cục vẫn là hiện thân. Đi ra, cút ra đây cho ta. Thời khắc này Ngự Long tôn giả đã không có trước đây ôn hòa đạm nhiên, toàn thân tràn ngập lệ khí, diện mục dữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngự Long tôn giả đột nhiên đem ánh mắt khóa chặt ở ngây người bất động trên thân Phương Mặc, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bổn tông chủ ngửi được khí tức của ngươi. Ân. Ngự Long tôn giả ánh mắt lấp lóe, nhìn xem hai con ngươi khép hở, giống như ngủ say Phương Mặc, tựa hồ hiểu rồi cái gì. Thần niệm dung hợp. Ngươi cho rằng bằng vào một cái nguyên quân cảnh sâu kiến, liền có thể ngăn cản bổn tông chủ xuất thế sao? Nực cười. Vậy liền để bổn tông chủ xem, một người chết, còn thế nào dung hợp thần niệm? Ha ha. Ngự Long tôn giả tàn nhẫn nở nụ cười, trực tiếp hướng về phía Phương Mặc chụp ra một trường. Màu đen trường ấn cuốn lấy cuồng bạo ma khí, cuồn cuộn mà đi. Kinh khủng trường phong khiến cho mặt đất đều bị cày ra một đạo mấy chục mét khe rãnh, ma khí tràn ngập. Đối mặt đáng sợ như vậy nhất kích, Phương Mặc bây giờ phản phất không hề hay biết, vẫn như cũ giống như pho tượng, không lúc đích. Bèn, một tiếng nổ tung vang lên, Phương Mặc toàn bộ thân thể bị nổ thành phấn vụn, gãy chi thì nát, đầy trời mà rơi. Ha 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 ha. Lão giả, đây chính là ngươi chọn chúng người sao? Né 10 năm, kết quả là còn không phải muốn chết tại trên tay của ta. Ngự Long tôn giả nhìn xem đầy đất tinh hồng huyết đục, ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Tiếng cười tại cả phiến thiên địa ở giữa vang vọng thật lâu, tựa hồ muốn đem cái này 10 vạn năm phong cấm nỗi khổ khuynh tiết mà ra. Có thể Ngự Long tôn giả không có phát hiện, trên mặt đất tán lạc huyết đục đang lặng lẽ nhúc đích, hội tụ. Không bao lâu, một bộ thân thể hoàn chỉnh xuất hiện lần nữa tại Ngự Long tôn giả trước mặt. Ân. Ngự Long tôn giả nhìn xem hoàn hảo không hao tổn Phương Mặc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tái sinh máu thịt, có ý tứ. Bất quá, vẫn là muốn chết. Nói xong, một đạo hùng hồn ma khí đánh phía Phương Mặc. Oành! Lại là một tiếng vang thật lớn, Phương Mặc lần nữa hóa thành đầy trời huyết đục, giải rác thiên địa. Không đợi Ngự Long Tôn giả mở miệng, máu trên đất thịt lần nữa hội tụ, cơ thể của Phương Mặc ngưng kết mà ra. Hừ! Ngự Long Tôn giả lạnh rên một tiếng, đưa tay lần nữa đem cơ thể của Phương Mặc đánh nát. Lần này, bổ tông chủ nhìn ngươi như thế nào huyết đục tái sinh. Nói xong, Ngự Long Tôn giả vung tay lên, đầy trời huyết đục đều bị ma khí đánh tan. Lần này, trên mặt đất chỉ còn lại có mở ra đỏ thẫm vết máu. Đột nhiên, đại địa đang lắc lư, bầu trời tối tăm bên trên, sấm sét vang rội, một đường thật dài vết rách vắt ngang ở bên trên bầu trời. Ha ha, lão giả, ngươi quả nhiên đã triệt để tiêu vong, bổn tông chủ rốt cuộc phải tự do. Ngự Long Tôn giả nhìn lên bầu trời bên trong cái khe to lớn, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hắn chờ đợi ngày này đợi 17 năm, không có ai biết hắn chịu đựng bực nào cô độc dày vò. Loại kia cô độc, tịch mịch, đơn giản khiến người ta điên dại, điên cuồng. Cũng may, hắn chịu đựng được, hắn sống tiếp được. Hắc hắc, như vậy kế tiếp, hắn muốn để thế gian nhuốm máu, chỉ có vô tận sát lục mới có thể vớt lên cái này 10 vạn năm chịu hết thể cực khổ. Làm Ngự Long Tôn giả đắm chìm tại chính mình đối với tương lai cùng từng lúc, một đạo thanh âm đạm mạc ghé vào lỗ tai hắn yếu ớt vang lên. Bản tọa không thích tiếng cười của ngươi. Chương 701, huyết vực tái hiện, 1, chương 701, huyết vực tái hiện, 1, Ngự Long Tôn giả đột nhiên quay đầu, một đôi tinh hồng như máu đôi mắt đột nhiên chiếu vào con người của hắn. Khát máu, tà ngược, tà ác. Vô tận hắc ám khí tức đánh thẳng vào Ngự Long Tôn giả não hải. Hắn cảm giác thân thể của mình thật giống như bị một cái bàn tay vô hình kéo túm lấy, hướng về dưới vực sâu cửu lũ không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Đợi đến Ngự Long Tôn giả từ trong hồi hộp tránh thoát, lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện hết thảy xung quanh cũng thay đổi. Đây là một mảnh huyết sắc thiên địa. Một vòng máu đỏ tươi ngày càng cao treo đỉnh đầu, không có ánh sáng, không có nhiệt độ, tản ra làm người sợ hãi là huyết khí hơi thở. Trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, đất đai dưới chân là màu đỏ sẫm, thật giống như bị vô tận máu tươi nhuộm dần. Đây là địa phương nào? Ngự Long Tôn giả mở mịt và cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Hoan nên đi tới bản tọa huyết ngục thế giới. Đỏ nhạt trên bầu trời vang lên một đạo tà dị âm thanh. Huyết ngục thế giới? Hừ, cho là chỉ là một cái huyết cảnh liền có thể vây khốn bổn tông chủ sao? Ngự Long Tôn giả ngửa đầu nhìn trời, thần sắc âm u lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Không không không, bản tọa nhưng không có muốn vây khốn ngươi, bản tọa mong muốn là nuốt ngươi. Hảo, rất tốt, ha ha. Ngự Long Tôn giả giận quá mà cười. Tiểu gia hỏa, đợi đến bổn tông chủ phá vỡ cái này huyết cảnh, nhất định phải nhường ngươi sống không bằng chết. Nói xong, một cỗ kinh khủng ma khí từ Ngự Long Tôn giả thể nội bạo dũng mà ra, xông thẳng lên trời. Huyết sắc bầu trời giống như bị nhỏ vào một giọt mực nước giống như, mảng lớn màu đen khuyết tán mà đi. Ma phong cuồng quyển, hôn thiên ám địa. Mãnh liệt ma khí tại Ngự Long Tôn giả chung quanh tạo thành một đạo mấy trăm trượng cao màu đen long quyển, xa xa nhìn lại, giống như màu đen trụ trời chấn nhân tâm phách. Phá cho ta. Màu đen long quyển bên trong, Ngự Long Tôn giả cuồng hống một tiếng, tóc trắng bay múa. Hô, hô, hô. Mấy đạo ma khí ngưng tụ cự hình gió lốc hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ầm ầm, thiên diêu địa động, sơn băng địa liệt, bùn đất bay tán loạn, che khuất bầu trời. Ma khí gió lốc những nơi đi qua, đại địa giạn nứt, sâu không thấy đáy, đậm đà huyết tinh chi khí tràn ngập giữa thiên địa, giống như tận thế đồng dạng. Ngắn ngủi phút chốc, cả phiến thiên địa tựa như cùng tấm gương giống như, phá thành mảnh nhỏ, nơi mắt nhìn thấy, đại địa bị cắt đứt thành vô số tất cả lớn nhỏ bản khối, chia năm xẻ bảy. Không nên uổng phí khí lực, ở đây, bản tọa chính là duy nhất. Thần. Vừa mới nói xong, đại địa lần nữa lắc lư, tan vỡ mặt đất phát ra ù ù thanh âm, lẫn nhau tụ lại, va chạm. Ngắn ngủi phút chốc, đại địa khôi phục như lúc ban đầu. Ngự Long Tôn giả nhìn xem một màn này, sắc mặt tâm trầm, quanh thân ma khí không ngừng phụt ra hút vào. Hắn không nghĩ tới, cái này nguyên cảnh lại có thể chịu đựng lấy chính mình hủy diệt tính công kích. Cái này sao có thể? Có thể có được lão giả kia ưu ái, ngươi quả nhiên có chút cổ quái. Ngự Long Tôn giả hít mắt. Hắn giờ phút này cũng cuối cùng nghiêm túc. Có thể chống đỡ lấy nguyên cảnh mạnh mẽ như vậy, dựa vào nguyên quân cảnh thần niệm căn bản không có khả năng. Như vậy, cái này tất nhiên là một loại nào đó nguyên cảnh loại nguyên khí. Như vậy, đột nhiên, Ngự Long Tôn giả biến sắc, cả người biến mất ở tại chỗ. Bành! Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, nguyên bản đứng yên mặt đất đá vụn tung bay, ầm ầm nổ tung. Một đầu thô to vô cùng tinh hồng xúc tu phá đất mà lên, vặn mèo của vũ. Không đợi Ngự Long Tôn giả phản ứng, đại địa chấn động, nguyên bản cứng rắn vô cùng mặt đất cao cao nổi lên, các đá lăn xuống, như có cái gì vật khổng lồ muốn từ lòng đất mọc ra. Nơi xa, Ngự Long Tôn giả nhìn xem một màn này, nhíu mày. Đáy lòng của hắn có loại không hiểu bất an. Ầm ầm cuối cùng, mặt đất phá vỡ, một đầu to lớn vô cùng, giống như núi cao quái dị cự thú hiện lộ mà ra. Này, đây là quái vật gì? Dù là Ngự Long Tôn giả nhìn thấy cái này từ lòng đất mà ra cự thú, cũng đầy khuôn mặt kinh ngạc. Đó là một đoàn khổng lồ nhúc nhích huyết cầu, không có ngũ quan, không có thân thể, tựa hồ hoàn toàn do vô số huyết nhục hỗn hợp mà thành. Từ huyết cầu nội bộ dọc theo 8 đầu gần trăm trượng dài tinh hồng xúc tu, điên cuồng đông đưa, tản ra nồng đậm đến cực điểm huyết tinh khí tức. Mỗi đầu trên xúc tu, sinh trưởng tất cả lớn nhỏ huyết sắc lỗ thủng, giống như rác hút giống như, không ngừng khép mở, mà tại lỗ thủng bốn phía, lại lan tràn ra vô số đầu tơ máu, vặn vẹo vũ động. Loại này mọc ra xúc tu, toàn thân tản ra huyết tinh, vặn vẹo quái vật, Ngự Long Tôn giả chưa bao giờ thấy qua, cho dù là tại khi xưa khóa yêu duyên. Ngay tại Ngự Long Tôn giả ngây người lúc, một đạo khổng lồ bóng tối đem hắn bao trùm, tinh phong đập vào mặt. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Ngự Long Tôn giả đột nhiên nâng tay phải lên. Chương 701, huyết vực tái hiện 2, chương 701, huyết vực tái hiện hai, hô. Quần quần ma khí bốc lên, ngưng kết thành một cái màu đen cự trảo, đem đánh tới xúc tu cầm thật chặt. Chít chít dính dính xúc tu không ngừng bặm mẹo, phát ra làm cho người toàn thân khó chịu âm thanh. Đáng chết, cuối cùng là đồ vật gì? Ngự Long Tôn giả nhìn xem không ngừng bặm mẹo huyết sắc xúc tu, sắc mặt phát lạnh. Đầu này huyết sắc trên xúc tu truyền đến kinh khủng cự lực, để cho hắn đều vì đó kinh hãi. Hô. Lúc này, đầu thứ hai huyết sắc xúc tu từ trên trời giáng xuống. Ngự Long Tôn giả vội vàng đem tay trái cũng nâng cao đỉnh đầu. Đầu này huyết sắc xúc tu cũng bị một cái màu đen cự trảo tóm chặt lấy, hai đầu huyết sắc xúc tu áp lực khiến cho Ngự Long Tôn giả cơ thể đột nhiên trầm xuống, hai chân trực tiếp lâm vào mặt đất. Uống. Ngự Long Tôn giả sắc mặt căng cứng, thể nội ma khí điên cuồng vận chuyển. Ngay tại Ngự Long Tôn giả toàn lực ngăn cản lúc, điều thứ ba huyết sắc xúc tu mang thế Thái Sơn áp đỉnh theo sát mà tới. Oeng. Ngự Long Tôn giả cả người bị đập ầm ầm tiến mặt đất chỗ sâu, bụi đất đầy trời. Nhìn thấy Ngự Long Tôn giả biến mất ở tầm mắt bên trong, huyết sắc viên thịt vô cùng hưng phấn, tám đầu xúc tu giơ lên cao cao, điên cuồng vũ động, dường như đang hướng người nào đó định đoạt tranh công. Long 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 đột nhiên, đại địa chấn động đứng lên, một cỗ mãnh liệt vô song sóng ma lực động trong lòng đất bộc phát. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đại địa nổ tung, ma khí ngập trời xông thẳng lên trời. Đem bổn tông chủ bức đến loại tình trạng này, ta muốn ngươi chết. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ huyết ngục. Ma khí tán đi, một đầu chiều cao gần ngàn trượng màu đen cự long xuất hiện trên bầu trời. Một đôi dữ tợn ố hắc long sừng cao vút, tản ra lẫm liệt hàn mang, to lớn long nhãn bên trong lộ ra vô biên phẫn nộ cùng hung ác. Hai cánh bày ra, già vân thế nhật, ma phong gào thét. Đây là hắc ám ảnh long bản thể. Giống. Hắc ám ảnh long hướng về phía dưới huyết sắc viên thịt phun ra một ngụm long viêm. Màu đen long viêm giống như nham tương giống như, những nơi đi qua không gian tựa hồ cũng muốn bị hòa tan, phát ra tí tách thiêu đốt thanh âm. Mà đối mặt đáng sợ như vậy long viêm, huyết sắc viên thịt không chỉ có không tránh không né, ngược lại một hồi nhúc nhích sau đó, huyễn hóa ra một cái miệng khổng lồ, trực tiếp đem màu đen long viêm nuốt vào trong miệng. Từ từ huyết sắc viên thịt quanh thân bốc lên khói đen, tám đầu xúc tu lại vui sướng vũ động, phảng phất ăn cái gì mỹ vị, lộ ra thập phần hưng phấn. Cái này hắc ám ảnh long nhìn xem một màn này, một đôi long nhãn trợn trừng lớn, phảng phất giống như gặp quỷ. Mà liên tại trong chốc lát này, hai đầu huyết sắc xúc tu lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đột nhiên cuốn ngược mà lên, đem hắc ám ảnh long hai cánh cuốn chặt lại. Đáng chết! Hắc ám ảnh long kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát huyết sắc xúc tu lôi kéo, cũng không tế tại chuyện, dù cho sắc bén long chảo cũng không cách nào đối với chân nhắn xúc tu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tê lạc, kèm theo huyết đục xé rách âm thanh, hắc ám ảnh long hai cánh bị xúc thủ sinh sinh xé rách. A! Hắc ám ảnh long đau đớn kêu rên một tiếng, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Không đợi hắn rơi xuống đất, liền bị một đầu huyết sắc xúc tu cuốn lên, kéo lại huyết sắc viên thịt trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc buồn máu miệng lớn, người người cái kia ác tâm gây mũi tanh hôi, hắc ám ảnh long mắt rồng bên trong cuối cùng lộ ra một cỗ sợ hãi. Chờ đã, không nên giết lời còn chưa nói hết, hắc ám ảnh long cơ thể liền biến mất ở huyết sắc viên thịt trong miệng. Cùng lúc đó, ngoại giới, Ngự Long Tôn giả vẫn như cũ duy trì quay đầu tư thế, không nhúc nhích tí nào, nhìn kỹ lại, trong con ngươi của hắn đã không có sinh cơ, cho tàn một mảnh. Phương Mặc đứng tại Ngự Long Tôn giả trước thi thể, thần sắc hờ hững. Hắn sở dĩ có thể chịu đựng lấy chân chính Ngự Long Tôn giả tàn niệm, còn muốn cảm tạ hắc ám ảnh long ba lần đánh giết. Cơ thể mỗi một lần gây dựng lại, đều triệt tiêu số lớn thần niệm chi lực, để cho Phương Mặc thành công dung hợp rơi mất Ngự Long Tôn giả thần niệm. Lúc này, Ngự Long Tôn giả thi thể dưới làn da, đột nhiên toát ra liên miên vảy màu đen, tựa như vảy rồng đồng dạng. Phương Mặc hiểu rõ, đây cũng là bây giờ dung hợp hắc ám ảnh long Ngự Long Tôn giả chân chính bộ dáng. Nguyên tôn cảnh thi thể, thật đúng là để cho bản tọa có chút kích động đâu. Phương Mặc liếm liếm quẻ miệng, hướng về phía Ngự Long Tôn giả thi thể ngũ chỉ khẽ nhếch. Một lát sau, Phương Mặc nhíu nhíu mày. Hắn vậy mà không cách nào cách không đem Ngự Long Tôn giả huyết khí hút ra. Đột nhiên, đỉnh đầu bầu trời kinh lôi vang dội, đạo kia cực lớn vết rách tản ra một cỗ cường tuyệt hấp lực. Phương Mặc thấy thế, nhấc lên Ngự Long Tôn giả thi thể, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, biến mất ở trong trên bầu trời vết rách. Chương 702, tiện nhân, đã lâu không gặp, 1, chương 702, tiện nhân, đã lâu không gặp, 1. Điện hạ, dựa theo trên bích họa miêu tả, cái này phía dưới hẳn là Ngự Long Tôn giả phong cấm chỗ. Lộc Sơn ông nhìn xem bên trên tế đàn sâu thẳm cửa vào, hướng về phía một bên Bạch Linh trầm giọng nói: "Ân, bạn cũng đã cảm nhận được tộc ta thánh vật khí tức, yêu cấm chi nhãn định tại cái này." Bạch Linh nhìn xem trước mắt tản ra tí tí ma khí cửa vào, trong đôi mắt đẹp không thể che hết kích động. Lần này phụ hoàng để cho chính mình dẫn đội phụ trách yêu cấm chi nhãn nhiệm vụ, đủ để nhìn ra hắn đối với chính mình coi trọng. Nếu như lại thành công mang về yêu cấm chi nhãn, như vậy mình tại phụ hoàng trong lòng địa vị thậm chí có thể siêu việt hoàng huynh trắng nghệ. Liên vừa mới chết đi huynh trưởng Hùng Thạch, bây giờ cũng lộ ra một bộ nụ cười hưng phấn. Dù sao, một khi mang về yêu cấm chi nhãn, cự hùng nhất tộc có thể lấy được chỗ tốt, tuyệt đối có thể bù đắp một cái rơi xuống hùng lực, dù là hắn là nguyên quân cảnh thất trọng. Cùng những người khác bất đồng chính là, Bạch Lan nhìn chằm chằm trước mặt tĩnh mịch hắc ám lối vào, nhíu mày, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một chút mê mang. Nàng cảm giác cái này đen như mực lối vào tựa như một tấm đáng sợ quái vật miệng lớn, một khi bước vào, liền sẽ đem chính mình thôn vệ. Hơn nữa, trong loại trong minh minh này cảm giác càng mãnh liệt, đến mức nội tâm của nàng đều đối này sinh ra một cỗ không hiểu mâu thuẫn. Bạch Lan càng nghi hoặc cùng không hiểu, chính mình tại sao đột nhiên sinh ra loại ảo giác này? Chẳng lẽ là bởi vì phía dưới bị phong cấm Ngự Long Tôn giả? Thế nhưng là cho dù là Ngự Long Tôn giả thoát khốn, đối với nắm giữ yêu hoàng bàn cho bảo mệnh lá bài tẩy nàng tới nói, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao, Bạch Lan trong đầu đột nhiên nổi lên một đạo đỏ sẫm thân ảnh. Ngươi thế nào? Bạch Linh nhìn xem có chút ngây người Bạch Lan, khẽ nhíu mày. Không, không có gì. Bạch Lan đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu. Nếu không còn chuyện gì, vậy còn không mau chút dẫn đường. Ngươi để cho ta thứ nhất xuống. Bạch Lan trừng Bạch Linh, lông mày dựng thẳng. Có thể phong cấm ngự long tôn giả chỗ, tất nhiên nguy cơ trùng trùng, Bạch Linh rõ ràng đang nhắm vào mình. Ngươi sợ cái gì, trên người ngươi không phải còn có Mai Yêu Hoàng lệnh sao? Bạch Linh không nhìn Bạch Lan ánh mắt phẫn hận, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nếu như ngươi sợ, cái kia liền đem Yêu Hoàng lệnh giao cho bản cung, bản cung đi xuống trước." Bạch Linh ánh mắt hùng hổ dọa người. Hùng Thạch nguyện vì hai vị điện hạ dẫn đường. Lúc này, Hùng Thạch cất ngực, ánh mắt bên trong lộ ra trung thành. Ngậm miệng, nơi này có ngươi chuyện gì? Bạch Linh rầy một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên thân Bạch Lan. "Hừ." Bạch Lan lạnh lùng ngoan một mắt Bạch Linh, dứt khoát kiên quyết bước vào đen như mực lối vào. Bạch Linh thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó theo sát phía sau. Lộc Sơn ông cùng Hùng Thạch im lặng liếc nhau, cũng đội vàng đi theo. Đây là một đầu gần như thẳng đứng xuống dưới đường hành lang, đen như mực vô cùng. Nhưng mà đối với Bạch Lan mấy người tới nói, hắc ám cũng không thể trở ngại ánh mắt, chỉ cần thoáng đem nguyên lực tràn vào hai mắt, liền có thể thấy rõ trong bóng tối hết thảy. Đường hành lang hai bên là lồi lõm vách đá, tản ra từng trận mãnh liệt nguyên lực ba động, rõ ràng nơi này vách đá là từ một loại nào đó hi hữu quáng thạch đắp lên mà thành. Theo không ngừng xâm nhập, trong không khí ma khí cũng càng nồng đậm. Cuối cùng, lại đi gần 200 mét sau, mấy người đi tới một tòa cực lớn địa cung bên trong. Cả tòa địa cung một mảnh hỗn độn, trên mặt đất khắp nơi đều là vết rách cùng cái hố, tựa hồ đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Mấy người không kịp ngâm nghĩ nữa, liền bị giữa cung điện dưới lòng đất tế đàn hấp dẫn ánh mắt. Cái này Bạch Linh, Lộc Sơn ông cùng Hùng Thạch ba người trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy bên trên tế đàn trải rộng tan vỡ thấu kính, một cái toàn thân mọc đầy vảy màu đen hình người thân ảnh không nhúc nhích nằm ở trung ương tế đàn. Một cái khác người mặc đỏ sẫm trường bào nam tử chính phục tại hắn cổ ở giữa, gặm ăn cái gì? Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Bạch Lan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, theo bản năng không được lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cái này quen thuộc quần áo, cái này thân ảnh quen thuộc. Chương 702, tiện nhân, đã lâu không gặp, 2, chương 702, tiện nhân, đã lâu không gặp, 2, nàng cảm giác cả người huyết dịch tựa hồ cũng tại đình trệ, một cỗ sâu đậm hàn ý phun lên đầu góc của nàng, để cho thân thể của nàng lảo đảo lùi lại một bước. Tựa hồ bị Bạch Lan mấy người kinh động, cái kia người mặc đỏ sẫm trường bào nam tử đình chỉ làm ăn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người. Không, phải nói là nhìn về phía trước nhất Bạch Lan, nhếch miệng nở nụ cười. Tiện nhân, đã lâu không gặp. Máu đỏ tươi từ răng ở giữa trượt xuống, nổi bật cái kia xóa nụ cười, lộ ra cực kỳ quỷ dị và kinh khủng. Ngươi Bạch Lan hai mắt trợn lên, há to miệng, ngón tay trắng non run rẩy chỉ vào Phương Mặc, phản phất thất thanh giống như nói không ra lời. Giờ khắc này, Bạch Lan chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, toàn bộ đầu góc trống rỗng, chỉ còn lại có cái kia trường quen thuộc khuôn mặt lạnh lùng, cái kia giống như ác ma một dạng gương mặt. Ác mộng của nàng, trăm năm ác mộng. Ngươi thế nào? Bạch Linh cuối cùng phát hiện Bạch Lan dị thường, đột nhiên hơi lung lay một chút cái sau bả vai, trầm giọng nói. Bạch Linh âm thanh dường như để cho Bạch Lan từ trong sự sợ hãi thoáng lấy lại tinh thần, nàng toàn thân run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không, ngươi làm sao có thể còn sống? Bạch Lan mất khống chế thét lên tiếng, phản phất muốn dùng cái này đem sợ hãi trong lòng xua tan. Bạch Lan lời nói cùng cử động khác thường để cho một bên Bạch Linh con người co rụt lại. Ngươi biết người này? Hắn là ai? Làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Bạch Linh nhìn xem Bạch Lan, liên tiếp chất vấn lên tiếng. Cái này phong cấm ngự long tôn giả địa cung bên trong vậy mà lại xuất hiện một cái nam tử trẻ tuổi, hơn nữa còn đang ôm lấy một cỗ thi thể gặm ăn, một màn như vậy cho Bạch Linh xung kích có thể tưởng tượng được. Để cho nàng cảm thấy chấn kinh cùng nghi ngờ, Bạch Lan lại tựa như còn nhận biết đối phương. Đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không, đây là huyễn cảnh. Ngươi đã chết, đúng, cái này nhất định là giả. Giả Bạch Lan tựa hồ không có nghe được Bạch Linh chất vấn, tự mình thì thào nói nhỏ, tựa như là nhận lấy cái gì lớn lao kinh hãi, mất tâm thần. Bạch Linh nhìn xem giống như mất hồn Bạch Lan, lông mày nhíu một cái, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy Bạch Lan. Rõ ràng là thụ kích thích cực lớn cùng kinh hãi. Người nào có thể làm cho đã từng thân là yêu vực thiên tiêu công chúa sợ hãi thành dạng này? Thế cuộc trước mắt không cho phép Bạch Linh suy tư, nàng trọng trọng cho Bạch Lan một cái tát. 3. Thanh thúy thanh âm vang dội tại toàn bộ địa cung quanh quần. Bạch Lan chấn động toàn thân, khôi phục thần trí. Thế nhưng là vẫn như cũ sắc mặt sợ hãi nhìn xem Phương Mặc, không nói một lời. Ngay tại Bạch Linh sắc mặt âm trầm muốn mở miệng lần nữa lúc, Phương Mặc lau sạch nhẹ nhẹ xuống khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng lên. Liên đệ bản tọa tới nói cho ngươi a. Phương Mặc mỉm cười nhìn về phía Bạch Linh. Tê tiếp xúc đến Phương Mặc ánh mắt, Bạch Linh âm thầm hít vào một hơi, trong lòng hồi hộp. Đây là như thế nào một đôi mắt đã lạnh nhạt, tĩnh mịch, tà ác. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Bạch Linh phảng phất đưa thân vào bóng tối vô tận vực sâu. Bản tọa đã từng là chủ nhân của nàng. Phương Mặc vẫn như cũ duy trì người vật vô hại mỉm cười, chỉ vào ngây người tại chỗ Bạch Lan, nói khẽ: "Lớn mật, cũng dám vũ nhục công chúa điện hạ, tự tìm cái chết." Không đợi Bạch Linh mở miệng, một cỗ cường đại yêu lực tại ẩm bang một phát, chỉ thấy sau lưng Hùng Thạch quát chói tai một tiếng, một quyền đánh phía Phương Mặc. Cơn bạo yêu lực khiến cho cả tòa địa cung hơi hơi rung động, không gian bặm mẻo. Đối mặt uy thế như thế, Phương Mặc trên mặt nụ cười không giảm, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Ngay tại Hùng Thạch bị yêu lực bao khỏa nắm đấm sắp đánh vào trên thân Phương Mặc thời điểm, một cái bàn tay thon dài đỡ được nắm đấm của hắn. Ngươi Hùng Thạch hai mắt trợn lên như chuông đồng nhìn về phía Phương Mặc, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn từ sau giả chuyển tay tới, đem toàn thân hắn áp chế không thể động đậy. Phải biết chính mình thế nhưng là cự hùng nhất tộc, lực lượng cơ thể tại toàn bộ yêu vực đều khó mà có cùng với kẻ ngang hàng, trước mắt cái này gầy nhỏ nhân tộc làm sao lại nắm giữ áp chế chính mình đáng sợ cự lực? Cái này sao có thể? Tại Hùng Thạch kinh nghi lúc, Phương Mặc hờ hững liếc một cái, thản nhiên nói, đây chính là chân chính thể tu sao? Thật đúng là lệnh bản tọa có chút thất vọng. Hùng Thạch sắc mặt đỏ lên, điên cuồng vận chuyển yêu đan, muốn tránh thoát Phương Mặc gò bó, lại phát hiện thể nội yêu lực giống như bị đông cứng, căn bản không có động tĩnh chút nào. Vậy ngươi lại biết cái gì là chân chính? Tuyệt vọng sao? Hùng Thạch bên tai đột nhiên truyền ra một tiếng ác ma nói nhỏ. Nghe vậy, Hùng Thạch trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ bất an mãnh liệt. Một giây sau, Phương Mặc nhẹ nhàng đưa bàn tay nắm lên, liền thấy Hùng Thạch nắm đấm giống như bị cự thạch nghiền ép đồng dạng, trong nháy mắt bạo liệt, huyết nục bắn tung tóe. A. Chương 703, trăm năm ân oán, 1, chương 703, trăm năm ân oán, 1, đau đớn kịch liệt khiến cho Hùng Thạch toàn bộ thân thể đột nhiên kéo căng, nổi gân xanh, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương để cho Bạch Linh trong lòng ba người run lên, nhất là Bạch Lan, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy, phản phất lại trở về nhớ lại đã từng một ít đáng sợ ký ức. Phương Mặc đối với Hùng Thạch kêu thảm mắt điếc hai ngơ, sắc mặt lạnh lùng. Ngay sau đó, một đầu ngón tay giống như kích thước huyết sắc xúc tu chui vào Hùng Thạch tay cổ tay chỗ vết thương, ở bên trong không ngừng mà mèo. Tê lạc kèm theo một tiếng huyết nhục phân ly âm thanh, đầu kia huyết sắc xúc tu vậy mà đem Hùng Thạch tay cánh tay bên trong xương cốt sinh sinh rút ra, máu tươi như mưa. Ôi, a! Hùng Thạch ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn, hai mắt sung huyết, dù là cường hãn như hắn, cũng khó có thể chịu đựng cốt nhục phân ly cảm giác đau đớn. Cái này máu tanh một màn, để cho Bạch Linh sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Nàng không phải không có giết qua người, cũng không phải không có dạy võ hơn người, nhưng mà thủ đoạn huyết tinh như vậy, tàn nhẫn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Lan sắc mặt trắng bệch gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Là hắn, là hắn. Trăm năm, hắn như trước vẫn là như vậy tàn nhẫn, đáng sợ, còn có cường đại. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, thậm chí ngay cả nguyên quân cảnh thất trọng Hùng Thạch đều tại trong tay không có chút nào phản kháng. Nhìn xem trước mặt còn tiếp cận liền với một chút huyết nhục thô to xương cốt, Phương Mặc ngựa khí ngoạn vị lẩm bẩm, không hổ là yêu tộc bên trong thể tu, trong xương cốt này năng lượng ẩn chứa. Nô, lại tiện nghi cái kia ngốc hàng. Ôi, Hùng Thạch bây giờ đã không có khí lực tiêu diệt, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đau đớn, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Phương Mặc. Thời khắc này Phương Mặc trong mắt hắn, đơn giản chính là cựu lũ bên trong ác ma hóa thân. Để bảo đảm xương cốt hoàn chỉnh tính chất cùng nội bộ năng lượng tính ổn định, bản tọa tiếp đó sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây lấy ra, có thể quá trình sẽ có một chút đau đớn, nhưng mà nói đến đây, Phương Mặc dừng một chút, nhiều hứng thú mắt nhìn sống không bằng chết Hùng Thạch, làm như có thật nói, nhưng mà bản tọa tin tưởng, bằng ngươi thể tu ý chí lực, điểm ấy đau đớn cũng không tính cái gì. Như không có chuyện gì xảy ra trong giọng nói lộ ra vô biên lãnh khốc cùng tàn nhẫn, để cho Hùng Thạch như rơi vào hầm băng. Lúc này Hùng Thạch đã hoàn toàn đã mất đi nguyên quân cảnh thất trọng cường giả tôn nghiêm. Hắn một đôi mắt hổ lộ ra sợ hãi thật sâu, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện liền âm thanh cũng đã không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sắc xúc tu lần nữa tiếp cận chính mình. Dừng tay. Đột nhiên, Bạch Linh quát một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Phương Mặc. Nàng rất rõ ràng, có thể như thế nhẹ nhõm trấn áp Hùng Thạch, đối diện nam tử trẻ tuổi này rất có thể là nguyên quân cảnh bắt trọng, thậm chí là cửu trọng cường đại tồn tại. Ngươi đến tụt cùng là người nào, dám như thế làm tổn thương ta yêu tộc người? Bạch Linh lạnh giọng chất vấn. Phương Mặc quay đầu nhìn về phía Bạch Linh, nhếch miệng lên một vòng tà dị mỉm cười, ánh mắt bên trong cũng vô cùng bình tĩnh. Bản tọa vừa mới nói, là chủ nhân của nàng, không đúng, phải nói cũng coi như là ân nhân của nàng. Phương Mặc ánh mắt đảo qua Bạch Lan, cái sau toàn thân run run một chút, vội vàng cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Trăm năm trước, là bản tọa trợ nàng đánh vỡ ý thức phong ấn, tìm về bản thân, bản tọa còn đáp ứng trợ giúp nàng giải cứu các ngươi yêu tộc năm vị hộ pháp. Nhưng ngươi biết nàng là thế nào làm sao? Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh, trong bình tĩnh lại lộ ra sâu đậm băng lãnh. Ánh mắt của hắn để cho Bạch Linh tâm bên trong không khỏi run lên. Chương 703, trăm năm ân oán, 2, chương 703, trăm năm ân oán, 2, đối với Phương Mặc nói tới, Bạch Linh đồng thời không rõ ràng. Bởi vì Bạch Lan kể từ trăm năm trước trở lại yêu vực, liền đối với phía trước nàng tại Thiên Bắc vực hết thảy tao ngộ im lặng không nói, cho dù là yêu hoàng hỏi thăm, cũng là qua loa lấy lệ trả lời. Ha ha, tiện nhân này, nàng tại thời khắc sống còn vậy mà phản bội bản tọa, để cho bản tọa bị trấn áp trăm năm lâu. Ngươi nói, loại này bội bạc tiện nhân, có nên hay không chết? Phương Mặc nụ cười không giảm nhìn xem Bạch Linh, nhẹ giọng hỏi thăm. Bạch Linh trầm mặc. Nàng có thể cảm nhận được trước mặt nam tử trẻ tuổi này nụ cười phía dưới, ẩn dấu vô biên lửa giận cùng sát ý không, không chỉ có tiện nhân này đáng chết, tất cả yêu tộc đều đáng chết. Phương Mặc lắc đầu, tự mình mở miệng nói. Nghe nói như thế, Bạch Linh sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Dù nói thế nào nàng cũng là yêu vực công chúa, vô cùng cao quý tồn tại, sao có thể dễ dàng tha thứ một cái nhân tộc tại trước mặt nói ra bực này đại nghịch bất đạo cuồng vọng ngữ điệu. Ngươi im ngay. Không cần biết ngươi là người nào, còn dám nhục ta yêu tộc, tin hay không bản cung nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch Linh mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc hít mắt, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Bạch Linh, nói khẽ, không hổ là yêu vực công chúa, mặc dù chỉ là nguyên quân cảnh ngũ trọng, vẫn còn dám dùng loại giọng nói này cùng bản tọa nói chuyện. Bản tọa ngờ tới, ngươi cậy vào hẳn là yêu hoàng lưu cho lá bài tẩy của các ngươi a. Ừ, đã ngươi biết được, vậy còn không nhanh chóng thả Hùng Thạch, quỳ xuống cầu bản cung bỏ qua ngươi. Bạch Linh lạnh rên một tiếng, không lo ngại gì trừng Phương Mặc. Mà nàng bên cạnh Bạch Lan đột nhiên trong mắt sáng lên, trong tay xuất hiện một cái kim sắc lệnh bài. Cảm thụ được kim sắc lệnh bài bên trong truyền đến cường đại nguyên lực, Bạch Lan sợ hãi trong lòng cũng dần dần biến mất. Đúng vậy à, trên tay mình có phụ hoàng ban cho yêu hoàng lệnh, tại sao còn muốn sợ tên ma đầu này? Hắn lại nghịch tiên, lại như thế nào ngăn cản nguyên tôn cảnh nhất kích? Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Lan đại định, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Phương Mặc đem Bạch Lan thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Khi khóe mắt liếc qua của hắn quét về phía sau hai người từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Lộc Sơn ông lúc, một đạo truyền âm tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Mấy tức sau, thì ra là thế. Chẳng thể trách bản tọa từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy cái kia nơi này người canh giữ. Phương Mặc bình tĩnh, nhẹ giọng tự nói: "Bây giờ bản cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả hung thạch, lập tức rời đi nơi đây." Bạch Linh trầm giọng nói: "Không được." Không đợi Phương Mặc mở miệng, một bên Bạch Lan đột nhiên tiến lên một bước, tay cầm kim sắc lệnh bài, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. "Ta muốn giết hắn." Bạch Linh sầm mặt lại. Các nàng bây giờ chỉ còn lại một cái yêu hoàng lệnh, còn muốn lưu lại ứng đối bị phong ấn ngự long tôn giả. Nếu như lãng phí ở cái này nam tử xa lạ trên thân, các nàng rất có thể không cách nào cầm lại yêu cấm chi nhãn. Nhưng bây giờ yêu hoàng lệnh tại trong tay Bạch Lan, nàng cũng không thể tránh được. Bạch Linh không biết là, nàng tâm tâm niệm niệm ngự long tôn giả chính là bây giờ Phương Mặc dưới chân cô kia cổ quái thi thể. "Rất tốt, ngươi bây giờ lại để cho bản tọa nhớ tới ngươi trăm năm trước vừa mới chưa tỉnh lại, là cao ngạo như vậy bất tuân, không ai bị nổi." Phương Mặc nhiều hứng thú nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát ý Bạch Lan. "Hy vọng kế tiếp ngươi có thể một mực bảo trì ngậm miệng." "Phương Mặc, ta hối hận trước đây trở về yêu vực phía trước, không có tự tay giết ngươi, nhường ngươi sống đến nay. Hôm nay, ta tuyệt sẽ không lại bỏ qua ngươi." Bạch Lan cắn răng nghiến lợi trừng Phương Mặc, mặt mũi tràn đầy oán hận. Nàng muốn đem cái này dạy vào nàng trăm năm tâm ma đầu mượn, triệt để tru sát. "Ngươi thật sự cho là bằng vào át chủ bài, liền có thể cùng bản tọa chống lại sao?" Phương Mặc thần sắc hài hước nhìn xem Bạch Lan. "Nói quá không biết ngượng, đi chết đi." Bạch Lan quát chói tai một tiếng, thể nội yêu lực hướng về trong tay yêu hoàng lệnh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng khí tức đáng sợ từ phía sau của nàng bộc phát. Bạch Lan cùng Bạch Linh hai người đột nhiên quay đầu, giống như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin, đồng thời trừng lớn hai mắt. "Oan." Chương 704, kéo dài thời gian. 1. Chương 704, kéo dài thời gian. 1. Thạch điện bên ngoài. "Tỷ tỷ, chúng ta là đang chờ ca ca sao?" Tinh Nhi ngẩng gương mặt non nớt, ánh mắt mong đợi nhìn xem một bên Ngũ Độc La Sát. "Ân." Ngũ Độc La Sát luốt luốt Tinh Nhi đầu, nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy ca ca có thể bị nguy hiểm hay không?" Tinh Nhi có ý riêng nhìn xem Ngũ Độc La Sát, truy vấn. "Sẽ không, không ai có thể thương chủ nhân." Ngũ Độc La Sát mỉm cười, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía trên thạch điện, đáy mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước yêu hoàng hóa thân một cái kia, cho nàng rung động thật lớn cùng xung kích. Bình thường không có gì lạ một ngón tay, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, mạnh như sống 10 vạn năm thanh mục cô, đều ở đó một ngón tay phía dưới, hồi phi yên diệt. Loại lực lượng đáng sợ này căn bản không phải nguyên quân cảnh có khả năng ngăn cản. Mặc dù Phương Mặc trong lòng nàng là gần như vô địch một dạng tồn tại, nhưng bây giờ cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Đúng vào lúc này, đám người mặt đất dưới chân truyền đến từng đợt mãnh liệt rung động, tựa hồ có cỗ năng lượng đáng sợ sắp phá đất mà lên. "Mau rời đi ở đây." Ngũ Độc La Sát kinh hô một tiếng, nắm lấy Tinh Nhi hướng về nơi xa lướt gấp mà đi. Úy Chỉ Đồ, Vũ Văn Nguyên, Ma La Tử cùng Chu Tâm Vũ bốn người thấy thế, cũng không do dự chút nào, hóa thành bốn đạo lưu quang, bay đi. Ngay tại mấy người mới vừa rời đi trong nháy mắt, cực lớn thạch điện ầm vang sụp đổ, tính cả cái kia dài trăm trượng thềm đá biến mất ở trên mặt đất. Mấy ngàn trượng bụi đất tung bay dựng lên, giống như màn sân khấu giống như che khuất bầu trời. Không đợi mấy người phản ứng, một cỗ mắt trần có thể thấy nguyên lực sóng từ lòng đất chợt bộc phát, giống như sóng biển dâng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, cứng rắn mặt đất đều bị nhấc lên ba thước mặt đất, trùng trùng điệp điệp, thế như trẻ tre, quét ngang mấy ngàn dặm. Cái này, cũng quá nguy nga a. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Úy Chỉ Đồ sững sờ nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm. Một bên Ngũ Độc La Sát mấy người cũng đều con ngươi chấn động mạnh mẽ, nói không ra lời. Cái kia cấu nguyên lực sóng, vẻn vẹn như thế, liền để bọn hắn sợ mất mật, không kềm chế được. Nếu như vừa mới bọn hắn chậm một bước, chỉ sợ mấy người cũng sẽ ở trong đáng sợ ba động này mất mạng. Cái này căn bản liền không phải nguyên quân cảnh có khả năng ngăn cản. Tại đầy trời trong bụi đất, một đám mưa máu vô căn cứ dựng lên, điên cuồng xoay tròn ở giữa, một đạo thon dài đỏ sẫm thân ảnh chậm rãi hiện lên. Phương Mặc mặt không biểu tình, trong tay xách theo ngự long tôn giả thi thể, mà dưới chân hắn là một tòa bề rộng chừng mấy trăm trượng cực lớn hố sâu. Trong hố sâu bụi đất tràn ngập, vẫn đục mơ hồ. Đợi cho bụi mù dần dần tan đi, hố sâu dưới đáy, một cái 10 trượng phương viên nguyên khí cương cháo hút ngược lên mặt đất, tản ra vô cùng mãnh liệt yêu khí ba động. Bên trong chính là Bạch Lan cùng Bạch Linh hai nữ. Thời khắc này hai người mất hồn một dạng đứng tại trong nguyên khí cương cháo, không biết làm sao. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lộc lão, Lộc lão tại sao muốn làm như vậy? Bạch Linh mắt quang đờ đẫn đứng tại chỗ, không thể tin tự lẩm bẩm. Vừa rồi Lộc Sơn ông đột nhiên tự bạo, trực tiếp để cho nàng ngộng, trong đầu trống rỗng. Nếu như không phải yêu hoàng lệnh tự động hộ chủ, đưa các nàng bảo vệ, chính mình rất có thể đã trở thành một cỗ thi thể. Không, lấy nguyên quân cảnh bắt trọng cường giả tự bạo uy lực, hai người bọn họ chỉ sợ ngay cả mảnh vụn xương cốt đều không thừa. Một bên Bạch Lan chỉ là đau thương nở nụ cười, không nói gì. Cỡ nào quen thuộc chẳng cảnh, cỡ nào quen thuộc thủ đoạn. Trăm năm, tên kia trở nên càng thêm đáng sợ, liền nguyên quân cảnh bắt trọng cường giả đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ, yêu hoàng lệnh bên trong năng lượng đã bị kích hoạt tiêu hao, không còn yêu hoàng lệnh cái này tuyệt sát át chủ bài, các nàng ứng đối ra sao tên kia? Không hổ là yêu hoàng lưu lại át chủ bài, phía trên ẩn chứa sức mạnh quả nhiên cường đại. hai nữ đỉnh đầu truyền đến một đạo bình tĩnh thanh nhẹ. Là ngươi
làm chính là không phải. Ngươi đến tuột cùng đối với Lộc lão làm cái gì?
Bạch Linh giống như bị điên hướng về Phương Mặc lớn giống, thanh âm bên trong thậm chí lộ ra một tia sợ hãi, hoàn toàn không có thân là công chúa trầm ổn cùng trấn định. Chương 704, kéo dài thời gian. 2, chương 704, kéo dài thời gian. 2, nàng không biết Phương Mặc, nhưng mà từ nơi sâu xa, nàng có loại cảm giác mãnh liệt, cái này thần bí mà cường đại nam tử xa lạ, chính là đây hết thảy kẻ đầu têu. Phương Mặc nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, giống như nhìn thẳng hề giống như cư cao lâm hạ nhìn xem Bạch Linh, không nói gì. Bạch Hồ yêu vương có phải hay không tại trên tay ngươi? Bạch Lan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, trầm giọng chất vấn. Phương Mặc nhìn xem cái kia trương đã từng vô cùng quen thuộc tinh xảo khuôn mặt, đáy mắt hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn không hiểu cười nhạo một tiếng, sau đó lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu. "A, Bạch Hồ yêu vương, ngươi nói hẳn là nàng a?" Nói xong, Phương Mặc trong tay kia xuất hiện một quyển giống giấy da dê tựa như quyển trục. Phân phật quyển trục da cừu đột nhiên mở ra, một cỗ đậm đà huyết tinh chi khí trong không khí phân tán rộng ra. Cái kia rõ ràng là một tấm bị chóc ra da người. Bạch Lan cùng Bạch Linh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem cái kia trương theo gió phiêu lãng đáng sợ da người, nói không ra lời. Da người phía trên đầy vô số vết thương cùng lỗ hổng, có thể tưởng tượng hắn khi còn sống định từng chịu đựng không có gì sánh kịp làm nhục cùng tổn thương. Mà từ cái kia duy nhất bảo tồn hoàn hảo bộ mặt đến xem, lờ mờ có thể phân biệt ra được mấy phần Bạch Hồ yêu vương thần hình. Ngươi tên ma đầu này. Nửa ngày, Bạch Lan từ cực lớn trong kinh hãi lấy lại tinh thần, hướng về phía Phương Mặc tê thanh nói. Bạch Hồ yêu vương đuổi theo Bạch Lan trăm năm, lại thêm người trước mâu thân là chính mình ngàn năm trước trung thành nhất thuộc hạ một trong, Bạch Lan đối với Bạch Hồ yêu vương là có rất sâu chủ tớ chi tình. Phương Mặc nhìn xem bi phẫn chồng chất Bạch Lan, nụ cười trên mặt càng lớn, tựa hồ Bạch Lan càng phẫn nộ, càng tuyệt vọng, hắn lại càng hưng phấn, càng vui vẻ. Bản tọa đã từng nói, ghét nhất lừa gạt, phản bội. Trăm năm trước ngươi tại mở ra yêu vực chi môn một khắc này, sớm liền nên dự liệu được kết quả như vậy, không phải sao? Phương Mặc nhẹ nhàng lay động một chút trong tay ra người, ánh mắt nhu hòa nhìn từ trên xuống dưới, phảng phất tại nhìn một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Có biết không, bản tọa hiện tại cũng phảng phất có thể nghe được bóc ra nàng ra thời điểm, một tiếng kia âm thanh thê thảm bén nhọn âm thanh, kiêu ngạo chập trùng, uốn lượn kéo dài, giống như tiếng trời. Chật chật. Phương Mặc hít mắt, phảng phất lâm vào một loại nào đó tuyệt vời hồi ức. Nghe Phương Mặc ôn nhu thì thầm, nhìn lại hắn cái kia chìm đắm biểu lộ thần thái, Mạch Linh toàn thân không tự chủ dùng mình một cái. Việc ác bất tận, giết người như ngóe ma tu, yêu tộc, nàng cũng gặp qua, lại chưa từng thấy qua tà ác như thế đến làm cho người giận sôi. Người, Phương Mặc, ta yêu tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định phải để cho phụ hoàng ta tự mình ra tay đem ngươi diệt sát. Bạch Lan hung tợn trừng Phương Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Mặc làm như có thật gật đầu. Nô, điểm này bản tọa rất đồng ý, dù sao mình hai đứa con gái sắp biến thành thi thể lạnh băng, liền xem như yêu hoàng, chỉ sợ cũng phải không chịu được. Nghe vậy, Bạch Lan giống như bị một chậu nước đá dội đầu, lòng tràn đầy lửa giận trong nháy mắt đóng băng thành băng. Nàng nhìn quanh một mắt trước mặt nguyên khí cương cháo, sắc mặt trắng bệnh quay đầu nhìn về phía Bạch Linh, gấp giọng nói, hắn đang kéo dài thời gian. Nhanh, nhanh kích hoạt Phượng Linh Thiên Vũ. Bạch Linh đột nhiên cả kinh, theo bản năng lấy ra Phượng Linh Thiên Vũ. Một đạo đỏ tươi tia sáng từ trong hố sâu khoáy động mà ra, bắn thẳng đến thương cung. Một đôi liệt diễm vòng quanh hỏa hồng cánh xuất hiện tại Bạch Linh thân sau, hơi hơi vô ở giữa, hình như có hỏa phượng bay múa, lộng lây đến cực điểm. Thời khắc này Bạch Linh lộ ra cao quý và thần bí. Nhìn xem cặp tia chói mắt liệt diễm hai cánh, Phương Mặc hơi híp trong đôi mắt thoáng qua một vòng âm u lạnh lẽo. Nhanh xé rách không gian, ly khai nơi này, bằng không đợi đến yêu hoàng lệnh năng lượng dùng hết, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Bạch Lan nhìn xem phù ở trước người Bạch Linh, lần nữa thúc giục nói. Bạch Linh trong mắt lóe lên một vòng do dự. Lộc lao chết, hùng thạch hùng lực cũng toàn bộ ngã xuống, mấu chốt nhất là yêu cấm chi nhãn cũng không có cầm tới, cái này khiến nàng trở về như thế nào giao phó. Mặc dù Bạch Linh tâm bên trong lo lắng trọng trọng, nhưng mà lý trí nói cho nàng, bây giờ rời đi là lựa chọn chính xác nhất. Liên hùng thạch, Lộc lão đều chôn thây ở đây nhân thủ, nguyên quân cảnh ngũ trọng nàng lại có thể làm cái gì? Ngay tại Bạch Linh mắt thần kiên định muốn thôi động Vượng Linh Thiên Vũ thời điểm, một đạo nhẹ nhàng âm thanh tại hai người đỉnh đầu vang lên. Các ngươi không phải là muốn yêu cấm chi nhãn sao? Nó ở đây. Chương 705, ý chí thức tỉnh, 1, chương 705, ý chí thức tỉnh, 1, Bạch Linh bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Phương Mặc mặt không thay đổi cầm trong tay một mực nắm lấy Ngự Long Tôn giả thi thể nhấc lên, một cái tay khác nắm thành chảo hình dáng, trực tiếp lấy ra hướng Ngự Long Tôn giả cái trán. Phốc thử huyết nục tê liệt âm thanh vang lên, một cái quỷ dị nhãn cầu màu xám bị Phương Mặc ngạnh sinh sinh móc ra, tiếp cận liền với một chút huyết nục. Nhìn xem viên kia vẫn chuyển động nhãn cầu màu xám, Bạch Linh cùng Bạch Lan chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh phảng phất đều chậm lại, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Một cỗ trong huyết mạch rung động tại hai nữ trái tim cung trào. Yêu cấm chi nhãn. Bạch Linh con ngươi chấn động mạnh mẽ, là thất thanh. Một bên Bạch Lan cũng mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vẻ phức tạp. Nàng nghĩ không ra, thời gian mấy năm phí hết tâm tư mưu đồ yêu cấm chi nhãn, bây giờ lại sẽ xuất hiện tại trong tay Phương Mặc. Không tệ, đây chính là các ngươi yêu tộc vật truyền thừa, yêu cấm chi nhãn. Phương Mặc nhìn xem trong tay nhãn cầu màu xám, âm thanh vô hỉ vô bi. Ngươi chỉ cần đem yêu cấm chi nhãn giao cho bản cung thể, chuyện hôm nay yêu tộc vĩnh viễn không truy cứu, bản cung còn có thể thay yêu tộc nhận ngươi một cái nhân tình. Bạch Linh bây giờ đã quên đi Phương Mặc mang tới sợ hãi, đôi mắt đẹp nóng rực chăm chú nhìn yêu cấm chi nhãn, hướng về phía Phương Mặc cao giọng nói: "Ngươi làm sao có thể cùng hắn làm giao dịch, hắn đã giết hiệu ngầm miệng." Bạch Lan lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Linh nghiêm nghị đánh gãy. "Yêu cấm chi nhãn đối với ta hoàng tộc tầm quan trọng, ngươi hẳn biết rất rõ,
đừng nói chết mấy cái nguyên quân cảnh, cho dù chết một cái nguyên tôn cảnh chỉ cần có thể cầm lại yêu cấm chi nhãn, đó đều là đáng giá. Bạch Linh hung hăng ngang Bạch Lan một mắt. Bạch Lan há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Nàng hiểu rất rõ Phương Mặc. Cái sau hôm nay tuyệt sẽ không bỏ mặc hai người rời đi, lấy ra cái này cái gọi là yêu cấm chi nhãn, chắc chắn cũng là vì kéo dài thời gian. Bản tọa không cần yêu tộc nhân tình. Lúc này, Phương Mặc lắc đầu, thản nhiên nói: "Vậy ngươi muốn cái gì? Tu hành tài nguyên, công pháp, nguyên khí? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta yêu tộc chắc chắn thỏa mãn yêu cầu của ngươi." "Không, bản tọa yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần nàng." Phương Mặc chỉ đứng tại Bạch Linh thân cái khác Bạch Lan, nói khẽ. Bạch Lan thấy thế, sắc mặt đại biến. "Không nên tin hắn, hắn sẽ không buông tha chúng ta." Bạch Lan hướng về Bạch Linh lớn tiếng nói. Bạch Linh không nói gì, sắc mặt âm tình bất định. "Chỉ cần ngươi đem nàng giao cho bản tọa liền để ngươi mang theo cái này yêu cấm chi nhãn, ly khai nơi này." Phương Mặc âm thanh mang theo tí tí ma quỷ dụ hoặc, trong tay hồng mang lấp lóe, bao quanh yêu cấm chi nhãn. Nhìn xem hồng quang bên trong yêu cấm chi nhãn, Bạch Linh trong ánh mắt thoáng qua một chút ý động, sau lưng hai cánh vua ở giữa, hỏa diễm càng nóng bỏng. "Hắn chỉ là đang kéo dài thời gian, ta hiểu rất rõ hắn, đợi đến bình phong này tiêu thất, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, liền Lộc lão đều chết ở trong tay của hắn, coi như chúng ta chạy trở về, phụ hoàng cũng sẽ không trách tội chúng ta." "Nhị tỷ, nhanh thôi động Phượng Linh Thiên Vũ, đây là chúng ta sống tiếp cơ hội duy nhất a." Bạch Lan một câu nhị tỷ, để cho Bạch Linh nội tâm chấn động. Kể từ ngàn năm trước dụ dỗ Bạch Lan sau đó, nàng đã lâu không tiếp tục nghe qua Bạch Lan gọi nàng một tiếng nhị tỷ. Bạch Linh nhìn một chút Phương Mặc trong tay yêu cấm chi nhãn, lại quay đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy lo lắng Bạch Lan, sau đó dứt khoát kiên quyết thúc dục Phượng Linh Thiên Vũ. "Ông." Một cỗ vô song năng lượng cường đại từ sau lưng hỏa hồng hai cánh bao phủ mà ra, phô thiên cái địa. Không khí chung quanh đều tại trong đó cỗ nhiệt độ cao vặn bèo tan rã, cả tòa trong hố sâu trải rộng hỏa diễm, liền đạo kia nguyên khí che chắn đều xuất hiện ba động ngắn ngủi. Phương Mặc chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng dị thường nhiệt độ cao từ bên dưới hố sâu phương đập vào mặt, theo bản năng đưa tay vận chuyển huyết nguyên lực ngăn cản. Ở ngoài mấy ngàn dặm ngũ độc la sát đám người, xa xa liền thấy một cỗ đỏ rực nóng bỏng cổ sáng xông thẳng lên trời, rung chuyển trời đất. Mấy tức đi qua, hỏa hồng cổ sáng tiêu tan, trong không khí nhiệt độ khôi phục bình thường. Trống rỗng trong hố sâu, trong không khí lưu lại mảnh liệt không gian ba động cùng với nóng bỏng nhiệt độ. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, không nói gì. Dựa vào yêu hoàng đạo kia thủ hộ che chắn cùng Phượng Linh Thiên Vũ, hắn vốn là không cách nào ngăn cản hai nữ rời đi. Hơn nữa, hiện tại hắn đã không rảnh bận tâm khác, bởi vì Phương Mặc ánh mắt rơi vào trong tay yêu cấm chi nhãn phía trên, sắc mặt nghiêm trọng. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được thể nội bất diệt huyết liên điên cuồng chập chờn, tựa hồ đối với yêu cấm chi nhãn tản ra khát vọng chi ý hắn không thể không vận chuyển huyết nguyên lực áp chế, mà giờ khắc này, nhìn xem run rẩy biên độ càng lúc càng lớn cánh tay, hắn giống như có chút không áp chế được. Một giây sau, một cỗ kinh khủng khát máu chi khí từ trong cơ thể của Phương Mặc cầm vang bộc phát, từng vòng huyết sắc vầng sáng giống như sóng máu giống như hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nơi xa, đang tại cực tốc mà đến ngũ độc la sát bọn người đột nhiên dừng lại thân hình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem không ngừng mở rộng huyết sắc thiên địa. Cảm thụ được giữa thiên địa kinh khủng khát máu chi khí, một cỗ vô cùng kính sợ cảm giác từ ngũ độc la sát mấy người nội tâm hiện lên. Huyết sắc trung tâm, Phương Mặc hai con ngươi tinh hồng, một đóa huyết sắc hoa sen từ hắn con ngươi phía trên chậm rãi hiện lên. Một đạo huyết quang từ Phương Mặc trong hai con ngươi bắn ra. Yêu cấm chi nhãn tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, bộc phát ra một đạo ngất trời hôi mang cùng huyết quang va chạm vào nhau. Toàn bộ dưỡng thú chi địa dường như đang giờ khắc này đều yên tĩnh lại, không khí, xương máu, bụi trần, thậm chí là thời gian. Huyết ngục, một vòng huyết nhật treo ở trong vô biên huyết sắc thế giới. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lúc này ở huyết nhật đối diện, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái cực lớn nhãn cầu màu xám, tản ra không cách nào lời nói năng lượng bị dị, cùng huyết nhật xa xa tương đối. Từng lớp năng lượng màu xám giống như nước gợn dạo dược mà đi, cả tòa huyết ngục mọi chuyện đều tốt giống như trở nên chậm lại. Chương 705, ý chí thức tỉnh 2, chương 705, ý chí thức tỉnh 2. Vô số muốn tới gần nhãn cầu màu xám huyết khí đều đang không ngừng bị năng lượng màu xám tăng dã, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản càng ngày càng nhiều huyết khí hướng về nhãn cầu màu xám hội tụ, phảng phất muốn đem cái sau ăn mòn, thôn vệ. Ông, một cỗ kinh khủng vô hình uy áp từ trong nhãn cầu màu xám tràn lan mà ra, cái kia cỗ uy áp cổ xưa lại tà dị, dường như là một loại nào đó đáng sợ cổ lao ý chí đang thức tỉnh. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, trên bầu trời cái kia vô số rậm rạp chẳng chịt huyết khí toàn bộ đứng im, nguyên bản huyết sắc thương khung hóa thành một mảnh ám cho chi sắc. Cái này đúng thật là một vùng không gian kỳ lạ đâu, một đạo thành thục lại giàu có âm thanh từ tính tại trong cả tòa huyết ngục vang lên. Ngay sau đó, nhãn cầu màu xám con ngươi đang bên trong nổi lên một thân ảnh mơ ảo. Từ cái kia có lồi có lõm dáng người có thể thấy được, đạo thân ảnh kia chủ nhân hẳn là một vị nữ tính. Nhưng vào lúc này, cùng nhãn cầu màu xám xa xa tương đối ân cái kia luận huyết nhật bên trong cũng xuất hiện một đạo đỏ sẫm thân ảnh. Theo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện, vô tận là huyết khí hơi thở từ huyết nhật bên trong phun ra ngoài, tính toán xua tan đẩy trời năng lượng màu xám. Nhưng vô luận huyết hải như thế nào cuộn cuộn, lại vẫn luôn không cách nào đột phá huyết nhật trùng quanh ngàn trượng phạm vi, bị năng lượng màu xám áp chế gắt gao. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hai cỗ năng lượng tương giao chỗ, huyết hải đang chậm chạp từng bước xâm chiếm năng lượng màu xám, một chút mở rộng khoảng cách phạm vi. Đương nhiên, quá trình này là cực kỳ chậm rãi, cơ hồ không cách nào bị phát giác. Thú vị, vậy mà có thể thôn vệ bản đế hóa đá chi lực, nữ tử thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh ngạc. Thì ra cái này cổ quái năng lượng màu xám gọi là hóa đá chi lực sao? Phương Mặc âm thanh từ huyết nhật bên trong truyền ra, mang theo một tia khác thường. xem ra Ngự Long Tôn giả ngờ tới là chính xác, trong cái này yêu cấm chi nhãn này ngủ say ý chí, là mỹ đỗ toa nhất tộc đời cuối cùng yêu hoàng không thể nghi ngờ. Tiểu gia hỏa, chính là ngươi đem bản đế đánh thức à? Không, hẳn là giật mình tỉnh giấc, bản đế cảm nhận được ngươi muốn tính toán thôn phệ bản đế con mắt này. Chỉ là nguyên quân cảnh, liền dám thôn phệ bản đế lưu lại thân thể. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Nữ tử âm thanh chợt trở nên lạnh, một cô đáng sợ sát ý tràn ngập toàn bộ huyết ngục, liền cái kia huyết hải đều bị nhấc lên, hướng về huyết nhật cuốn ngược mà đi. Ha ha, đường đường nguyên đế cảnh cường giả, bây giờ chỉ còn lại một con mắt cùng một đạo tàn niệm, bất quá là một người thất bại mà thôi, thôn phệ ngươi lại như thế nào? Phương Mặc âm thanh trong trẻo lạnh lùng băng lên, không tiêu ngạo không tự ti. Chợt, huyết nhật phóng ra cực hạn tinh hồng chi quang, giống như giữa trưa liệt dương, đem hóa đá chi lực ngăn cách bên ngoài. Vẹn vẹn ngăn cách mà thôi, dù sao đối mặt là nguyên đế cảnh tàn niệm, dù cho Phương Mặc vừa dung hợp ma niệm, thôn phệ hắc ám ảnh long tàn niệm, cũng vẫn như cũ không cách nào chống lại. Đây vẫn là tại trong huyết ngục, mượn nhờ huyết ngục tăng phúc chi lực. Ha ha, dám như thế cùng bản đế nói chuyện, ngươi vẫn là thứ hai cái. Bất quá nữ tử không hiểu cười lớn một tiếng, lời nói xoay chuyển, âm thanh âm u lạnh lẽo nói, bất quá ngươi biết thứ nhất là ai sao? Bản tọa không muốn biết. Thứ nhất chính là chín mệnh yêu miêu nhất tộc sơ đại yêu hoàng, Bạch Tiên Tiên. Cũng là hắn, để cho bản đế rơi vào kết cục như thế. Nữ tử lẩm bẩm, không có chút nào để ý tới Phương Mặc, thanh âm bên trong lộ ra ngập trời phẫn nộ cùng hận ý, hắn là cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lợi dụng bản đế tín nhiệm, đem bản đế ám toán trọng thương, thậm chí đem bản đế ánh mắt đào ra, luyện hóa nguyên khí. Hắn đang chết. Không, tất cả nam nhân đều đang chết. Nổi giận điên cuồng âm thanh từ nữ tử trong miệng truyền ra, cuồng bạo sát ý càng làm cho cả tòa huyết ngục phát ra đung đưa kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Nhìn xem lâm vào điên cuồng nữ tử, cùng với tràn ngập nguy hiểm huyết ngục, Phương Mặc trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ sợ hãi. Đây chính là nguyên đế sức mạnh sao? Một tia tồn tại gần mấy chục vạn năm tàn niệm, liền như thế cường đại, vẻn vẹn tâm tình chợt trờn, liền để chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết ngục tiếp cận sụp đổ. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Phương Mặc thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn nắm giữ bất diệt huyết liên gia trì, tăng thêm hắn bây giờ thần niệm tăng mạnh, huyết ngục muốn sụp đổ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cùng lắm thì hắn lại đem U Quang Thánh Thần kéo vào được, thân là vực ngoại ma vật, hắn không tin U Quang Thánh Thần không có cái gì át chủ bài. Đủ. Chín mệnh yêu miêu nhất tộc đời thứ nhất yêu hoàng đã sớm chết mấy chục năm. Phương Mặc âm thanh giống như sấm sét giữa trời quang tại trong huyết ngục vang dội. Lời này vừa nói ra, nguyên bản thế giới cuồng bạo trong nháy mắt an tĩnh lại, vô tận năng lượng màu xám hướng về nhãn cầu màu xám chạy ngược mà đi. Không, Bạch Điên Thiên sẽ không chết, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Nữ tử âm thanh khôi phục lười biếng cùng bình tĩnh, cùng vừa rồi điên cuồng tưởng như hai người. Bây giờ yêu vực hoàng tộc vẫn là chín mệnh yêu miêu nhất tộc, ngay cả yêu hoàng cũng không biết đổi bao nhiêu lời, đến nỗi trong miệng ngươi Bạch Điên Thiên đã sớm trở thành yêu tộc lịch sử. Phương Mặc trầm giọng nói. Nữ tử trầm mặc thật lâu, trầm rãi nói, đã như vậy, cái kia bản đế liền giết sạch chín mệnh yêu miêu nhất tộc, buộc hắn hiện thân. Chương 706, giao dịch đạt tới. Chương 706, giao dịch đạt tới, giết sạch cửu mệnh yêu miêu nhất tộc. Phương Mặc phát ra một tiếng cười nạo. Lấy ngươi bây giờ dáng vẻ, tiến vào yêu vực, không khác tự tìm cái chết, bây giờ yêu hoàng có thể vẫn luôn muốn tìm về truyền thừa của bọn hắn thánh vật. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi liền cuối cùng này tan niệm, đều sẽ bị triệt để xóa đi. Nghe Phương Mặc không hề nể mặt mũi lời nói, nhãn cầu màu xám đột nhiên lăng lệ, cực lớn trong con mắt đạo kia nữ tử thân ảnh, cũng hơi có chút bắt đầu vặn mèo, tản ra băng lãnh khí tức. Phương Mặc bất vi sở động, thân ảnh đứng ở huyết nhật bên trong, ngạo nghễ đứng thẳng. Thật lâu, cái kia cố băng lạnh thấu xương khí tức tiêu tan không còn một ngống, nhãn cầu màu xám bên trong nữ tử nhẹ nhàng che miệng, phát ra một tiếng cười khẽ. Ha ha, một cái nho nhỏ nguyên quân cảnh, đối mặt bản đế không chỉ không có bất luận cái gì lòng kính sợ, lại còn mưu toan thôn phệ bản đế, không hổ là trong truyền thuyết. Sát lục chi tử. Nghe được sát lục chi tử bốn chữ, Phương Mặc hai con ngươi ngưng lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Đây là hắn nghe lần thứ hai đến sát lục chi tử bốn chữ này, lần đầu tiên là từ U Quang Thánh Thần trong miệng biết được. Vừa nghĩ tới U Quang Thánh Thần đã từng nói lịch đại sát lục chi tử sự tình, Phương Mặc không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng cùng đề phòng. Dù sao, đã từng thế nhưng là có một vị sát lục chi tử đem toàn bộ yêu vực kém chút tàn sát hầu như không còn. Không cần khẩn trương như vậy, sát lục chi tử cho dù đối với yêu vực tới nói là một cái tuyệt đối cấm kỵ, nhưng là bây giờ, bản đế cũng không quan tâm. Nữ tử âm thanh hời hợt, không có chút nào tâm tình chợt trợn. Nghe vậy, Phương Mặc lại không có thả xuống cảnh giác, khi mắt nhìn thẳng nhãn cầu màu xám bên trong đạo kia mơ hồ nữ tử thân ảnh, giả bộ nói, sát lục chi tử, bản tọa không rõ ngươi nói ý tứ. Tiểu gia hỏa, tại trước mặt bản đế cũng không cần ẩn núp nữa, bản đế nói sẽ không đối với ngươi như vậy. Phương Mặc trầm mặc. Một lát sau, ngươi lại như thế nào nhìn ra bản tọa chính là sát lục chi tử? Còn có, bản tọa không thích cách nói chuyện của ngươi, bản tọa tên là Phương Mặc, lần trước tại trước mặt bản tọa cậy già lên mặt gia hỏa, đã chết. Là bản tọa tự tay từ trong cơ thể của hắn, đem ngươi con mắt này đào ra. Phương Mặc ngữ khí hờ hững. Phương Mặc sao? Tên rất hay, bản đế ưa thích, bất quá bản đế càng ưa thích như ngươi loại này cường thế tính cách nữ tử thanh âm bên trong mang theo một chút ngạo lớn. Nói đi, ngươi lại như thế nào nhìn ra được? Phương Mặc có chút không kiên nhẫn. Tốt à, nói cho ngươi cũng không sao, trên người ngươi ẩn chứa khát máu chi khí, hắn khổng lồ trình độ căn bản cũng không phải là bình thường nguyên quân cảnh có khả năng tiếp nhận, coi như nguyên tôn cảnh đều không được. Bản đế suy đoán, trên tay ngươi dính máu tươi, sinh mệnh cũng đã không thể lấy ức kế đi. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, không có trả lời. Kể từ nhận được vạn hóa huyết điện bắt đầu, mãi đến hôm nay, chính hắn cũng đã không biết được rốt cuộc giết bao nhiêu người, mấy chục ức, mấy trăm ức, hơn ngàn ức, còn có những cái kia vô số huyết nô. Hắn không muốn đi tính toán, hắn đã sớm chết lặng. Nhìn thấy Phương Mặc không có phản ứng, nữ tử than nhẹ một tiếng, nói, đổi lại bất cứ người nào, tạo phía dưới cái này ngập trời sát nghiệt, vô tận nhân quả, sớm liền nên chết ở tiên đạo lôi phạt phía dưới, tuyệt không có khả năng vượt qua nguyên quân chi kiếp. Chỉ bằng cái này, ngươi liền kết luận bản tọa là cái gọi là sát lục chi tử. Không, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bằng chứng, dù sao thiên kiếp, nhân quả những thứ này có thể lợi dụng một ít đặc thù nguyên khí hoặc bí pháp tới lần tránh, lại hoặc là có tồn tại cường đại đã giúp ngươi, những thứ này cũng có thể. Vậy ngươi lại là như thế nào xác định, bản tọa không phải ngươi nói mấy loại này có thể bên trong một loại? Ha ha, để cho bản đế xác định ngươi chính là sát lục chi tử, là nó. Dứt lời, nhãn cầu màu xám phía trước không gian hơi hơi nổi lên gợn sóng, một đóa lớn chừng bàn tay huyết sắc hoa sen huyền hóa mà ra. Phương Mặc chợt đổi sắc mặt, liền huyết nhật chung quanh huyết khí đều tùy theo kịch liệt sôi trào. Có phải hay không rất quen thuộc? Nhìn thấy Phương Mặc phản ứng, nữ tử mỉm cười. Bản đế ở trên người của ngươi thấy được loại này huyết liên ấn ký, mà căn cứ bản đế biết, loại này ấn ký là mỗi một đời sát lục chi tử đặc hữu. Ngươi tại bản tọa trên thân thấy được huyết liên ấn ký. Hừ, cái này huyết ngục bên trong, ngươi ta đều là thần niệm biến thành, ngươi lại như thế nào có thể nhìn đến? Phương Mặc trầm giọng nói. A quên nói cho ngươi, bản đế con mắt này nắm giữ ghi chép chi năng, nó sẽ ở bản đế ngủ say trong lúc đó, đem tất cả thấy qua sự tỉnh từng cái ghi chép, tiếp đó làm bản đế thức tỉnh thời điểm, liền sẽ biết được hết thảy. Nữ tử chậm rãi giải thích nói. Phương Mặc không nói gì không nói. Nguyên đế cường giả thủ đoạn là hắn không thể phỏng đoán. Trăm vạn năm trước, yêu vực vẫn là ta Mỹ Đô Toa nhất tộc thống trị thời điểm, xuất hiện một cái vô cùng cường đại nhân tộc, bằng sức một mình tàn sát vô số yêu tộc, để cho yêu vực lâm vào mười mấy vạn năm khủng hoảng ác ngộng. Người kia lấy huyết dưỡng huyết, giết toàn bộ yêu vực bên trong ẩn thế lao tổ đều vẫn lạc hầu như không còn, cũng chính là hắn, để cho tất cả yêu tộc biết sát lục chi tử tồn tại. Từ đó về sau, ta Mỹ Đô Toa nhất tộc xem như yêu vực hoàng tộc, liền toàn lực sưu tập liên quan tới sát lục chi tử hết thảy tin tức, cho nên bản đế mới có thể nhận biết cái này huyết liên ấn ký. Nữ tử trong thanh âm xen lẫn phức tạp cùng tổn thức. Ngươi đối với sát lục chi tử hiểu bao nhiêu? Phương Mặc xuyên thấu qua huyết nhật, chăm chú nhìn nữ tử thân ảnh mơ hồ. Căn cứ bản đế biết, bởi vì sát lục chi tử là thủ, cho nên mỗi một thời đại sát lục chi tử đều không được kết thúc yên lành. Hơn nữa, truyền thuyết các ngươi tu hành vạn hóa huyết điện, hắn người sáng tạo là bị mấy vị nguyên tổ tự tay diệt sát. Bất quá, bản đế lại cảm thấy truyền thuyết 89 phần 10 thật sự. Dù sao, vạn hóa huyết điện tu luyện quá mức huyết tinh tàn nhẫn, cũng không phù hợp bọn hắn. Nữ tử phía sau âm thanh thấp xuống, Phương Mặc không có nghe tiếng. Hắn bây giờ chấn kinh tại nữ tử nói tới, vạn hóa huyết điện người sáng tạo là bị trong truyền thuyết nguyên tổ giết chết. Đáng chết. Nguyên tổ là cái gì? Nguyên tổ là thế gian người tu hành điểm kết thúc, giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Cái này vạn hóa huyết điện người sáng tạo vậy mà dẫn tới nguyên tổ ra tay diệt sát. Nếu thật là dạng này, như vậy chính mình tu luyện tiếp nữa, có thể hay không cũng biết gây nên nguyên tổ chú ý. Nghĩ tới đây, dù là Phương Mặc tâm trí cứng rắn vô cùng, cũng không nhịn được toàn thân phát lạnh. Đối với hắn hiện tại tới nói, liền nguyên tôn cảnh cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại, chớ đừng nói gì xa không với tới nguyên tổ. Bất quá, tinh thần của hắn bèn bèn dao động phút chốc, liền lại lần nữa bình tĩnh trở lại, ánh mắt cũng biến thành âm u lạnh lẽo. Bây giờ hắn đã không có đường lui, trước đây vừa mới bắt đầu tu hành vạn hóa huyết điện thời điểm, hắn cũng đã làm xong cùng toàn bộ thế gian là địch. Nguyên tổ sao? Hắn cũng cuối cùng sẽ gặp phải. Nhưng mà, bây giờ nguyên quân cảnh hắn, nhất định sẽ không khiến cho nguyên tổ chú ý, đợi đến có thể gây nên nguyên tổ chú ý thời điểm. Hắn Phương Mặc chưa chắc không có lực đánh một trận. Cảm nhận được Phương Mặc khí tức bình tĩnh lại, nữ tử phát ra một tiếng nhẹ đều. Nhanh như vậy liền bình phục tâm tính, không hổ là sát lục chi tử a. Ai, đáng tiếc rõ ràng, nàng cũng không coi trọng Phương Mặc kết cục. Có gì có thể tiếc, cái này chính là nhược độ cường thực thế giới, bản tọa cần phải làm là liều lĩnh trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng huyết khí, coi như nguyên tổ cảnh, bản tọa cũng không sợ. Phương Mặc đứng chắc tay, ngữ khí trầm thấp bên trong lộ ra bệ nghệ hết thảy bá khí. Nữ tử không nói gì, dường như đang nhìn chăm chú Phương Mặc. Nửa ngày, nói đi, mục đích của ngươi. Phương Mặc nhìn xem nữ tử thân ảnh, thản nhiên nói, "A, ngươi đã nhìn ra?" Nữ tử hơi kinh ngạc. Phương Mặc không nói. Một cái chết đi mấy chục vạn năm nguyên đế cảnh cường giả tàn niệm, vẫn là có được mãnh liệt báo thù hận ý tàn niệm, tỉnh lại trước tiên hẳn là đoạt xá chúng sinh. Mà nàng lại không làm như vậy. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, bản đế muốn cùng ngươi làm giao dịch. Quả nhiên, Phương Mặc thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn. Giao dịch gì? Bản đế đem con mắt này giao cho ngươi dung hợp, mà ngươi cần cho bản đế tìm một cái thân thể thích hợp, đợi cho bản đế đoạt xá sau đó, ngươi còn muốn giúp ta giết hết cựu bệnh yêu miêu nhất tộc. Cái gì là thân thể thích hợp? Gặp, bản đế tự sẽ nhắc nhở cho ngươi. Thành giao. Chương 707 hắn đến tột cùng là người nào? Chương 707 hắn đến tột cùng là người nào? Nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó, một đạo đen như mực khe hở trống rông xuất hiện. Hai đạo thân ảnh chợt vật hốt hoảng bước ra, chính là Bạch Lan cùng Bạch Linh. Hai nữ mới vừa xuất hiện, một cỗ đậm đà thiên địa nguyên khí xông vào mũi. Chuyện gì xảy ra? Này, đây là địa phương nào? Bạch Lan trừng to mắt nhìn xem cảnh tượng trước mắt, mờ mịt và kinh ngạc. Chỉ thấy hai người thân ở chóp đỉnh ngọn núi trên một mảnh đất trống, dưới chân tiên thảo nhân nhân, hoa khoe màu lúa sắc, cách đó không xa còn có một tòa hoa lệ cung điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như vậy sơn phong còn có mấy chục tọa, đều bị mây mù quanh quẩn, nguyên khí bức người, một bức tiên sơn phúc địa chi cảnh. Đây không phải yêu vực. Bạch Linh thần sắc nghiêm nghị nhìn xem đây hết thảy, ngưng thanh đạo. Cái kia, đây là nơi nào? Bạch Lan sắc mặt có chút tái nhợt. Ở đây hẳn là Ngự Thú Thiên Tông di chỉ. Bạch Linh mắt liếc cách đó không xa tòa kia cung điện, mở miệng nói. Trên cung điện khối kia mạ vàng tấm bảng lớn, trên đó viết Ngự Thú Điện ba cái sáng loáng cổ truyện chữ lớn. Ngự Thú Thiên Tông, chúng ta không có trở lại yêu vực. Chúng ta làm sao lại không có trở lại yêu vực? Bạch Lan thần sắc hoảng hốt đứng tại chỗ, sắc mặt như tờ giấy, không biết làm sao. Ta cũng không rõ lắm nguyên nhân, bất quá căn cứ ta suy đoán, hẳn là Dưỡng Thú chi địa cái kia tiên tiên bí cảnh bản thân liền là phụ thuộc vào cái này Ngự Thú Thiên Tông di chỉ bên trong, cưỡng ép phá vỡ không gian, chỉ có thể tiến vào ở đây. Nói đến đây, Bạch Linh dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá, ở đây lại phá vỡ một lần không gian, hẳn là có thể trở lại yêu vực. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh thôi động Phượng Linh Tiên Vũ, ly khai nơi này. Nếu bị hắn tìm đến, chúng ta thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nhanh a. Bạch Lan nổi điên một dạng nắm kéo Bạch Linh cánh tay, khàn cả giọng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một khi rơi vào trong tay Phương Mặc, chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Cái kia chắc chắn là so Bạch Hổ yêu vương hạ chẳng còn muốn đáng sợ vô số lần. Ngươi bình tĩnh một chút. Bạch Linh đột nhiên hất ra gần như nổi điên Bạch Lan, nghiêm nghị nói: "Đường đường yêu vực công chúa, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, bị một cái nguyên quân cảnh nhân tộc sợ đến như vậy, ngươi thực sự là ném chúng ta hoàng tộc khuôn mặt. Ngươi căn bản vốn không biết hắn đáng sợ. Ngươi không hiểu, ngươi sẽ không hiểu." Bạch Lan mất hồn một dạng lùi lại một bước, tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Bạch Lan phản ứng như vậy, Bạch Linh nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi cùng ta nói nói, cái kia gọi Phương Mặc đến tụt cùng là người nào? Nhìn Niên Linh phải cùng chúng ta không sai biệt lắm, sẽ không phải là Thiên Bắc vực trung bộ cái nào thế lực lớn thiếu chủ?" "Ha ha, hắn có thể khác với chúng ta, hắn cũng không phải thế lực nào thiếu chủ." Bạch Lan đau thương nở nụ cười, khuôn mặt tinh xảo toát ra một cỗ không nói ra được buồn bã vẻ đẹp. "Hắn tu hành đến nay, bất quá chỉ là hơn trăm năm cái gì?" "Hơn trăm năm? Đây không có khả năng." Bạch Linh kinh hô một tiếng, âm thanh chém đinh chặt sắt. "Hơn trăm năm tu luyện tới nguyên quân cảnh, hơn nữa còn là có thể nghiền ép nguyên quân cảnh cao cấp cường giả, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nếu như người trước mặt không phải Bạch Lan, Bạch Linh đã sớm một cái tát đi qua, dám đem chính mình xem như đồ đần, đây không phải tự tìm cái chết sao? Đã từng ta cũng không tin thế gian sẽ có đáng sợ như vậy yêu nghiệt, nhưng kể từ hiểu rõ hắn sau đó, ta liền biết thế gian này không có gì không có khả năng." Bạch Lan chậm rãi nói. Bạch Linh hai con ngươi nhanh híp mắt, trong lòng sớm đã nhấc lên ngập trời chi lãng. Bây giờ tình hình phía dưới, Bạch Lan hẳn là không nói láo lý do, hơn nữa, từ hắn thần sắc sợ hãi đến xem, tuyệt không giống như làm bộ. Hơn trăm năm, tu luyện đến nguyên quân cảnh, hơn nữa rất có thể là nguyên quân cảnh cửu trọng. Bực này tốc độ tu luyện, đơn giản đã không cách nào hình dung. Liên Bạch Lan loại này đã từng yêu vực công nhận thiên tài tu luyện đến nguyên quân cảnh cũng dùng ước chừng 300 năm, từ nguyên quân cảnh nhất trọng tu luyện đến nguyên quân cảnh tứ trọng dùng ước chừng 1000 năm. Nhìn chung toàn bộ yêu vực trong lịch sử, Bạch Linh đều tìm không ra một cái đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Bây giờ, Bạch Linh trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt nghiêm trọng. Dạng này yêu nghiệt, một khi tùy ý nó trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Có phải hay không cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn rất đáng sợ? Bạch Lan nhìn chừng chừng lấy thần sắc khiếp sợ Bạch Linh, nhẹ giọng hỏi thăm. "Chính xác, rất đáng sợ." Bạch Linh trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói: "Ha ha, vậy ta nói cho ngươi, đáng sợ nhất không phải tốc độ tu luyện của hắn, mà là hắn tàn nhẫn. Hắn không có chút nào nhân tính." Bạch Lan tựa hồ càng nói càng kích động, có chút khống chế không nổi âm thanh tiêu ngạo. "Ngươi biết không, hắn quật khởi tại Tù Lung chi địa, ngăn cách tại Thiên Bắc vực Tây Bộ bên ngoài một cái địa phương nhỏ. Mặc dù so với Thiên Bắc vực Tây Bộ rất nhỏ, nhưng trong này cũng sinh hoạt gần ngàn nước nhân tộc. Hắn giết cha giết mình, tàn sát tông môn của mình, vì tu luyện ma công, hắn giết sạch tất cả. Khi hắn đi ra Tù Lung chi địa, nơi đó đã không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không chỉ có là người, yêu thú vẫn là cỏ cây, toàn bộ tử vong, tàn lụi, đã biến thành chân chân chính chính tử địa." "Này, cái này nghe xong," Bạch Linh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ngốc trệ tại chỗ, thân thể mềm mại cũng không nhịn được khẽ run. "Tại sao có thể có đáng sợ như vậy ma đầu? Đây quả thực là tà ma a." Chẳng thể trách Bạch Lan đối mặt người kia lúc lại là sợ hãi như vậy. Thiên Bác vực những cái kia chính đạo cường giả, làm sao lại cho phép loại này ma đầu còn sống ở thế? Bạch Linh thở sâu, nhìn về phía Bạch Lan. Thiên Bác vực trung bộ chính xác tới qua cường giả trấn áp hắn, tại hắn nguyên vương cảnh cửu trọng thời điểm, cũng là lúc kia ta một lần cuối cùng thấy hắn. Trong mắt của ta, một cái nguyên quân cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả cùng một cái cường đại Phật tu, hắn chết chắc. Nhưng kết quả, hắn không chỉ có sống tiếp được, vẫn còn so sánh trăm năm trước càng khủng bố hơn. Bạch Lan âm thanh run nhẹ nhẹ, đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Loại này đáng sợ ma đầu, muốn tiêu diệt, lại từ trong tay đoạt lại yêu cấm chi nhãn, chỉ có thể trở về yêu vực, thỉnh phụ hoàng ra tay. Nói đến đây, Bạch Linh nhíu mày. Bất quá, muốn lần nữa thôi động Phượng Linh Thiên Vũ, nhanh nhất cũng muốn sau 10 ngày. Hy vọng trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không tìm tới nơi này. Bạch Lan ngữ khí trầm thấp, thần sắc buồn vô cớ. Bạch Linh phụ họa gật đầu. Đây là lần thứ nhất, hai người rất có an ý đạt tới nhất trí. "Đi thôi, đi trước cung điện kia xem." Bạch Linh nói, chậm rãi hướng về cách đó không xa đại điện đi đến. Bạch Lan không nói một lời, theo sát phía sau, hai người mới vừa đi tới cửa điện bên ngoài, một thân ảnh hưng phấn từ trong điện chạy ra, trong ngực tựa hồ còn ôm đồ vật gì. "A, ngươi..." Các ngươi người kia nhìn thấy Bạch Lan cùng Bạch Linh hai người, trực tiếp ngốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hãi nhiên. Bạch Lan lạnh lùng quét mắt người kia, cực kỳ trong ngực ôm cổ đỉnh bộ dáng nguyên khí, không nói gì. Rõ ràng người này là trước kia bị Thanh Mục cô đưa vào nơi này đám kia tán tu. "Hừ." Một bên Bạch Linh mặt lạnh, huy vũ một chút ống tay áo, một đạo yêu lực trong nháy mắt đem tên kia nguyên vương cảnh tán tu hóa thành hư vô. "Leng keng." Món kia cổ đỉnh rất xuống đất. Bạch Linh cùng Bạch Lan hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp vượt qua cổ đỉnh, tiến vào trong điện. dưỡng thú chi địa. Cực lớn cái hố phía trên, Phương Mặc một bộ đỏ sẫm trường bào, đôi mắt khép kín, giống như một tòa thạch điêu giống như, không nhúc nhích tí nào. Trung quanh, một tầng nhàn nhạt xương máu từ đầu đến cuối quanh quần không tiêu tan, tản ra cường đại khát máu chi khí. Tại phía sau hắn, Vũ Độc La Sát, Úy Trì Đồ, Vũ Văn Nguyên, Ma La Tử cùng Chu Tâm Vũ năm người thần sắc cung kính đứng vững, không nói một lời. Chỉ có Tinh Nhi, tựa tại Chu Tâm Vũ bên cạnh, lòng tràn đầy vui vẻ cùng mong đợi nhìn xem Phương Mặc bóng lưng. Mọi người đã tại cái này chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, Phương Mặc từ đầu tới cuối duy trì loại này tư thế, chưa từng động tới, cũng chưa từng tỉnh lại. Chương 708, Ngân Nguyệt, Huyên Nguyệt. Chương 708, Ngân Nguyệt, Huyên Nguyệt. Đột nhiên, bình tĩnh hố sâu phía trên phòng thành bộc khởi, trong không khí mùi máu tươi dần dần dày đặc. Nguyên bản quanh quần tại Phương Mặc quanh thân xương máu nhanh chóng xoay tròn, giống như vô số đầu huyết xà bay múa. Vũ Độc La Sát bọn người chấn động trong lòng, thần sắc trên mặt càng cung kính. Ông đợi cho những cái kia bay múa huyết xà đều quy về trong cơ thể của Phương Mặc, cái sau chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đôi mắt đỏ tươi không có chút cảm tình nào nhìn về phía trước, băng lãnh và hờ hững. Bất quá, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái kia đỏ tươi con ngươi bên dưới, vậy mà xuất hiện một vòng nhàn nhạt ám cho chi sắc. Trong chớp mắt, Phương Mặc trong mắt tinh hồng rút đi, khôi phục đen như mực thâm thúy chi sắc. Mà liền tại trong nháy mắt như vậy, phía sau hắn Ngũ Độc La Sát mấy người lại có loại dị thường quái dị ảo giác, giống như cảm giác vừa mới Phương Mặc quanh thân thời gian đều ngừng dừng như vậy một sát na. Lắc đầu đem nội tâm nghi hoặc tán đi, Ngũ Độc La Sát, Úy Trì Đồ, Vũ Văn Nguyên, Ma La Tử cùng Chu Tâm Vũ năm người hướng về phía Phương Mặc cung kính nói, "Chủ nhân, chủ thượng." Phương Mặc chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua, đám người không dám nhìn thẳng, không khỏi hơi hơi cúi đầu. Liền Ngũ Độc La Sát cũng không ngoại lệ. "Ca ca." Thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, chợt một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu tím nhào về phía Phương Mặc trong ngực. "Ân." Phương Mặc trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tinh Nhi cái đầu nhỏ. "Ca ca, Tinh Nhi rất nhớ ngươi." Tinh Nhi ôm chặt Phương Mặc hồng, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, si ngốc nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc nhìn chằm chằm Tinh Nhi, cương triều nở nụ cười. Bây giờ Tinh Nhi chiều cao đã không sai biệt lắm có thể đủ đến bộ ngực của hắn. Mặc dù còn chưa tới nở rộ niên kỷ, nhưng bị hắn ôm lấy, kia đối nho nhỏ cứng chắc nhưng vẫn là để cho Phương Mặc đáy lòng có một tia khác thường. Vũ Độc La Sát thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Phương Mặc trong ngực Tinh Nhi, đáy mắt thoáng qua một vòng cực kỳ hâm mộ. Bây giờ Phương Mặc, theo tu vi tăng cường cùng giết hại tăng nhiều, cả người trong lúc lơ đãng tản ra uy thế, liền có thể để cho đám người lạnh cả sống lưng. Liên nàng bây giờ tại trước mặt Phương Mặc đều phải thận trọng. Cũng chỉ có Tinh Nhi có thể như thế không cố kỵ gì ôm Phương Mặc. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua mấy năm, chủ nhân có lẽ sẽ đem Tinh Nhi. Nghĩ tới đây, Vũ Độc La Sát gương mặt xinh đẹp bên trên thoáng qua một vòng đỏ ửng. May mắn cho tới nay Tinh Nhi gọi là tỷ tỷ mình, nếu không, đến lúc đó. A, Tinh Nguyệt Thánh Thể. Phương Mặc trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm kinh ngạc. Không nghĩ tới à, bản đế lại có thể đụng tới trong truyền thuyết Tinh Nguyệt Thánh Thể, đây chính là đỉnh cấp tu hành thể chất a. Không nên đánh chủ ý của nàng. Phương Mặc lạnh lùng nói. Cắt, phản ứng như thế làm lớn cái gì, yên tâm, bản đế đối với nhân tộc lục thân không có hứng thú. Như vậy tốt nhất. Bất quá, tiểu nữ hài này Tinh Nguyệt Thánh Thể, giống như có chút không đúng. Ân, có chút cổ quái, nữ tử thanh âm bên trong toát ra tí tí nghi hoặc. Nghe được lời của cô gái, Phương Mặc lúc này nhìn một chút trong ngực Tinh Nhi, đưa tay hướng về phía cái sau cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia tơ máu trong nháy mắt không có vào cơ thể của Tinh Nhi. Một lát sau, Phương Mặc không nói một lời thu ngón tay lại, nhíu mày. Hắn vậy mà tìm kiếm không đến trong cơ thể của Tinh Nhi vệ tâm hạt sen tồn tại. Nhưng mà, hắn cùng với Tinh Nhi nhưng như cũng có loại huyết mạch kia liên tiếp cảm giác. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chính xác của quái. Tinh Nhi, gần nhất thân thể của ngươi có cái gì dị thường không? Phương Mặc hướng về phía Tinh Nhi nhẹ giọng hỏi. Dị thường Tinh Nhi mắt to đột nhiên sáng lên. Ca ca, ngươi nói là cái này sao? Dứt lời, một cỗ bảng bạc tinh nguyệt chi lực từ trong cơ thể của Tinh Nhi bộc phát, đầy trời ngân sắc tinh quang rải rác, phủ kín bầu trời, rất là rực rỡ. Vũ Độc La Sát mấy người mở to hai mắt nhìn xem một màn này, chấn kinh ở trước mắt hùng vĩ chi cảnh. Nhưng lại tại mấy người đắm chìm thời điểm, Tinh Nhi cái chán một cái huyết sắc ngân nguyệt ấn ký chậm rãi hiện lên. Ngân nguyệt ấn ký xuất hiện ngay mắt, Tinh Nhi toàn thân tán phát khí tức đột nhiên biến đổi, nguyên bản thâm thủy u lãnh tinh nguyệt chi lực, vậy mà trở nên băng lãnh xâm nhiên, âm u lạnh lẽo rét thấu xương. Càng khiến người ta kinh hãi là, đầy trời ngân sắc tinh quang vậy mà tất cả đều biến ảo thành huyết sắc tinh quang, u lãnh đáng sợ. Xuyên thấu qua đầy trời huyết sắc tinh quang, mơ hồ có thể nhìn đến trên trời cao, một vòng huyết nguyệt mơ hồ hình dáng, đang chậm rãi ngưng thực. Cái này nhìn xem quỷ dị này biến hóa, liền Phương Mặc đều giật mình ngay tại chỗ. Vũ Độc La Sát mấy người đồng thời trừng lớn hai mắt. Mặc dù mấy người là lần thứ hai nhìn thấy Tinh Nhi cho thấy dị tượng, nhưng vẫn như cũng bị chấn kinh đến không cách nào lời nói. Cổ quái, Tinh Nguyệt Thánh Thể thuộc về tinh thần thể chất, khí tức hẳn là thâm thúy vô ngần, thanh lanh thánh khiết, như thế nào cô bé này khí tức càng là âm u lạnh lẽo như thế? Há dám? Cùng trên người ngươi khí tức không có sai biệt. Nữ tử âm thanh lần nữa tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Phương Mặc nhíu mày, không có trả lời. Hắn cũng cảm thấy, Tinh Nhi lúc này tản ra khí tức cùng trước đây khí tức hoàn toàn không giống, nơi nào còn có thánh khiết chi khí, đơn giản cùng mình khí tức giống nhau như lúc. Không chỉ có như thế, Phương Mặc còn cảm nhận được biến mất vệ tâm hạt sen khí tức. "Tốt, có thể." Phương Mặc nói, đưa bàn tay nhẹ nhàng an ủi ở Tinh Nhi trên trán, một đạo huyết quang thoáng qua, viên kia huyết sắc ngân nguyệt ấn ký biến mất không thấy. Trên bầu trời dị tượng cũng theo đó tiêu tan. Nói cho bản tọa, tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian này, trên thân Tinh Nhi xảy ra chuyện gì? Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn về phía Ngũ Độc La Sát. Hồi chủ nhân, phía trước Bạch Lan cùng Bách Lý Sách một đoàn người Ngũ Độc La Sát hết sức sợ sệt đem sự tình chân tướng nói ra.
Thật lâu,
thiên kiếp phản vệ. Nói như vậy, trong cơ thể của Tinh Nhi vệ tâm hạt sen tiêu thất, là bởi vì triệt để cùng Tinh Nguyệt Thánh Thể dung hợp. Phương Mặc thấp giọng tự nói.
Đúng vậy, chủ nhân, thiếp thân cũng là đoán như vậy, bằng không thì, lấy Tinh Nhi tình huống lúc đó, chỉ sợ Ngũ Độc La Sát muốn nói lại thôi.
Tinh Nhi biến hóa, ca ca không thích sao? Tinh Nhi lúc này ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, giống như ngôi sao trong mắt trong suốt lóe lên chợt lóe, rất là mê người.
Tinh Nhi biến thành bộ dáng gì, ca ca đều biết ưa thích.
Phương Mặc túi đầu hôn khẽ một cái Tinh Nhi cái chán, ánh mắt phức tạp.
Bây giờ, hắn đã không cần lại đi tốn tâm tư bồi dưỡng Tinh Nhi. Hắn đã có thể dự đoán đến, dung hợp phệ tâm hạt sen Tinh Nhi, sát lục sẽ là nàng tương lai giọng chính.
Mặc dù Phương Mặc không biết dung hợp như vậy sẽ đối với cơ thể của Tinh Nhi sinh ra dạng gì ảnh hưởng.
Hi hi, Tinh Nhi ưa thích bây giờ cái dạng này, bởi vì cảm giác cùng ca ca khí tức trên thân một dạng.
Tinh Nhi ngon ngọt cười, đem đầu chôn ở Phương Mặc trong ngực, mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc.
Ngươi cũng đã biết Tinh Nguyệt Thánh Thể thế nào sẽ có loại biến hóa này.
Trong đầu, Phương Mặc hướng về nữ tử dò hỏi.
Bản đế cũng không gặp được Tinh Nguyệt Thánh Thể, đối với cái này không hiểu nhiều.
Bất quá, có thể khẳng định là tiểu nữ hài này tương lai nhất định sẽ trở thành một ma nữ.
Ma nữ sao?
Rất tốt.
Ngươi mặc dù là sát lục chi tử, nhưng ngươi nhận tâm một cái tiểu nữ hài từ nhỏ đã hai tay dính đầy máu tươi, giết người vô số sao?
Dù sao cũng tốt hơn bị người giết.
Ngươi Phương Mặc thu hồi tâm thần, vuốt ve một chút Tinh Nhi non mềm gương mặt, nhìn về phía Ý Chỉ Đồ.
Cô thi thể kia là vì ngươi chuẩn bị.
Phương Mặc chỉ cách đó không xa Ngự Long Tôn giả thi thể.
Ý Chỉ Đồ cảm ơn chủ thượng.
Ý Chỉ Đồ đội vàng hướng về phía Phương Mặc đi thi lễ, không đợi cái sau mở miệng, liền hùng hục hướng về Ngự Long Tôn giả thi thể chạy đi.
Ha ha, lão tử liền biết, đây nhất định là chủ thượng để lại cho ta, các ngươi đều hâm mộ đi thôi hắc hắc.
Ý Chỉ Đồ hưng phấn tự nói, theo gió nhẹ không sót một chữ trôi dạt đến đám người bên hai.
Vũ Độc La Sát hung hăng liếc Ý Chỉ Đồ bóng lưng một mắt, tràn đầy căm ghét.
Ma La Tử Vũ Văn Nguyên cùng Chu Tâm Vũ ba người cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng.
Phương Mặc không tiếp tục để ý Ý Chỉ Đồ, ánh mắt nhìn về phía Ngũ Độc La Sát mấy người, thản nhiên nói, trước khi rời đi, các ngươi đem cái này dưỡng thú chi địa huyết khí đều gom lại, không nên lãng phí.
Là,
đi thôi.
Mấy đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, chớp mắt biến mất ở phía chân trời.
Phương Mặc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy tựa hồ nhìn thấu thiên cung, nhìn chăm chú một chỗ.
Tiện nhân, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại.
Chương 709, tiện nhân, ngươi trốn không thoát. Chương 709, tiện nhân, ngươi trốn không thoát.
Vô tận sa mạc.
Ở vào thiên bắc vực tây bộ cùng trung bộ ở giữa, quanh năm bị gió cắt bao phủ, không có một mảng cỏ, ít ai lui tới. Tăng thêm đủ loại yêu trùng sa thú qua lại, nguy hiểm trọng trọng, ở đây cũng được sừng chi vì tử vong sa mạc. Cũng chính bởi vì vô tận sa mạc tồn tại, ngăn cách thiên bắc vực tây bộ cùng trung bộ, ở mức độ rất lớn bảo vệ thiên bắc vực tây bộ, là một đạo thiên nhiên thủ hộ che chắn. Một tòa cực lớn nguy nga kim sắc thành trì, tiên tĩnh sừng sững ở vô tận sa mạc chỗ sâu. Để cho người ta sợ hãi than là, cả tòa thành trì vậy mà đều là do sa lịch kiến tạo mà thành, tại nóng bỏng dương quang chiếu rọi xuống, kim quang lóng lánh, giống như hoàng kim chi thành. Cao vút trên tường thành, từng đội người khoác khôi giáp, mấy tên lính võ trang đầy đủ vừa đi vừa về tuần sát, mặt không biểu tình, quanh thân tản ra từng trận thiết huyết chi ý trong thành vô số do sa lịch kiến tạo phòng ốc xen vào nhau tinh tế, trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt.
Bất quá, có lẽ là hoàn cảnh ảnh hưởng, trong thành cư dân phần lớn màu da ngăm đen, hình dạng thô kệch, nam nữ đều là như thế.
Một tòa vàng son lộng lẫy phủ đệ,
hậu hoa biên,
một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tựa sát nhau, mặt nở nụ cười hành tẩu tại kiều diễm trong bụi hoa.
Nam tử một bộ bạch y liễu, mày kiếm mắt sáng, mặt như con ngọc, mái tóc màu đen dùng một đầu đâm mang tùy ý buộc lên, tán lạc tại bạch y phía trên, hiển thị rõ tiêu sái.
Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nam tử làn da hơi có vẻ tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một chút mỏi mệt, giống như bệnh nặng mới khỏi.
Trong ngực hắn nữ tử kia khuôn mặt tuấn tú, dáng người lấy đà, hắn màu lúa mì làn da cùng nam tử da thịt trắng nõn tạo thành chênh lệch rõ ràng.
Ngọc Nhi, chuyện ta nhờ ngươi, thế nào?
Nam tử mặt mỉm cười nhìn xem cô gái trong ngực, ngữ khí ôn nhu.
Phu quân, lần này cha đã đáp ứng.
Nữ tử ngẩng đầu nhìn nam tử, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình yêu nồng đậm.
Thật sự?
Nam tử rõ ràng có chút ngoài ý muốn, âm thanh tăng cao hơn một chút.
Đương nhiên, bất quá phu quân ngươi thật sự không quan tâm ta bồi tiếp sao? Ta lo lắng thân thể của ngươi, nữ tử trong giọng nói lộ ra quan tâm.
Yên tâm, cơ thể của phu quân còn không có yếu ớt như vậy, huống chi cũng không phải ta một người, ngươi chỉ cần ở nhà yên tâm chờ ta liền tốt.
Nam tử nắm chặt lại nữ tử đầu ngón tay, ôn nhu nói.
Ân, cái kia Ngọc Nhi nghe phu quân.
Nữ tử khôn khéo gật gật đầu.
Nam tử liếc mắt nhìn sắc trời, sau đó mặt mũi tràn đầy ôn nhu đối với cô gái trong ngực nói, đến giờ, ta nên đi uống thuốc.
Ân, đi thôi phu quân.
Nữ tử khẽ hôn một cái nam tử khuôn mặt, đưa mắt nhìn nam tử biến mất ở hoa viên bên ngoài.
Nam tử rời đi hoa viên sau, xuyên qua mấy chỗ đình viện, đi tới một chỗ ưu tích gian phòng.
Mở cửa, một cỗ đậm đà mùi thuốc đập vào mặt, để cho nam tử nhịn không được ho nhẹ một tiếng.
Đóng cửa phòng sau đó, nam tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nguyên bản ôn nhu khí chất cũng đột nhiên âm u lạnh lẽo đứng lên.
Hắn chậm rãi đến giữa ở giữa trong lò đan, lấy ra một khỏa màu đen đan dược nuốt vào.
Ngay sau đó, hắn đi tới một bên bàn đá, nhẹ nhàng một chưởng đặt tại trên bàn đá.
Theo nguyên lực rót vào, trên bàn đá sáng lên từng đạo phức tạp phù văn, lấp lóe không yên.
Theo thời gian trôi qua, nam tử rót vào nguyên lực càng ngày càng nhiều, cái trán cũng dần dần đổ mồ hôi hột.
Cuối cùng,
một cái quả cầu ánh sáng màu đen chậm rãi hiện lên phía trên bàn đá. Thấy thế, nam tử thở dài một hơi, đưa bàn tay thu hồi. Chuẩn bị xong, quả cầu ánh sáng màu đen bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. "Ân, lão giả kia đồng ý." Nam tử khẽ gật đầu. "Hảo, việc này không nên chậm trễ, đã hết nhanh hành động, ta bây giờ mặc dù không thể rời đi trung bộ, nhưng mà có thể phái vài tên nguyên quân cảnh đi qua." Quả cầu ánh sáng màu đen bên trong âm thanh lộ ra vẻ kích động. Nam tử lắc đầu. "Không cần, bằng vào sa tộc sức mạnh đủ để ứng phó, huống chi, từ trong bộ đến ở đây, nhanh nhất cũng muốn mấy tháng lâu, không thể lãng phí thời gian nữa." "Đúng vậy a, đã qua trăm năm, không thể đợi thêm nữa." "Chỉ là trăm năm?" Ủy khuất ngươi. Quả cầu ánh sáng màu đen hơi hơi lấp lóe. "Cái này có gì, chỉ cần có thể cứu gia chủ." Khu khu. Khu khu. Nam tử đột nhiên ho khan kịch liệt, sắc mặt càng tái nhợt. "Thân thể của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng." Quả cầu ánh sáng màu đen bên trong âm thanh lộ ra một tia trầm trọng. "Không sao." Nam tử khoát khoát tay. "Đan dược ta đã nhanh luyện chế thành công, đến lúc đó ta sẽ lập tức phái người đưa qua cho ngươi. Không cần an ủi ta, thân thể của chính ta tự biết, đây là bị thiên kiếp gây thương tích, căn cơ đã đứt, hết cách xoay chuyển." Nam tử hữu khí vô lực mở miệng nói. Quả cầu ánh sáng màu đen bên trong âm thanh trầm mặc tiếp. Một lát sau, nói đến, "Nếu không phải là cùng xa tôn giả, có thể ngươi đã sớm chết ở lúc trước dưới thiên kiếp." "Thử, cảm tạ lao giả kia. Cái này hơn 100 năm, hắn chưa bao giờ tín nhiệm qua ta, khắp nơi phòng bị. Những năm này ta cầu qua hắn bao nhiêu lần, hắn đều không dành để ý, lần này cần không phải nhìn ta thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ hắn còn không biết đáp ứng. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải tự tay vặn xuống đầu của hắn." Nam tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí. Thật lâu, đợi cho nam tử khí tức bình phục sau đó, bình tĩnh nhìn quả cầu ánh sáng màu đen. "Ngày mai ta liền xuất phát, nghĩ cách cứu viện chủ thượng, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật." Ngự thú Thiên Tông, di chỉ. Chủ điện ngọn núi bên trên, Bạch Linh cùng Bạch Lan hai nữ kề vai sát cánh. Hôm nay là các nàng triệt để rời đi, trở về yêu vực thời gian. Trong lòng run sợ qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng hữu kinh vô hiểm trở đến rời đi thời khắc. Bạch Lan nội tâm cũng trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Một khi trở lại yêu vực, như vậy thì tương đương tuyên bố phương mặc tử kỳ. Bạch Lan mấy ngày nay nằm mơ giữa ban ngày, thậm chí đều nằm mơ thấy Phương Mặc bị chính mình phụ hoàng bắt được, quỳ gối dưới chân mình hèn mọn cầu sinh chẳng cảnh. Tại hai người cách đó không xa, cung kính đứng mấy chục người, cũng là lúc trước bị đưa vào nơi này tán tu. Cầm đầu chính là nguyên quân cảnh Nhục Đầu Đà. Nhục Đầu Đà âm thầm mắt liếc Bạch Lan cùng Bạch Linh hai nữ, trong lòng buồn khổ. Mấy ngày trước đây, chính mình đang quên mình tại bên trong Ngự Thú Thiên Tông này vơ vét lấy đủ loại bảo vật, hai nữ nhân này đột nhiên buông xuống. Nhục Đầu Đà đang nuôi thú chi địa, là được chứng kiến hai nữ đáng sợ, thế là không chút do dự, lúc này liền lựa chọn thần phục. Cũng may hai nữ nhân này đối với trong Ngự Thú Thiên Tông đủ loại bảo vật không có hứng thú, cũng không có cấm bọn hắn tiếp tục vơ vét, cái này khiến Nhục Đầu Đà nội tâm hơi có chút an ủi. "Chờ chúng ta rời đi về sau, cấm chế trên người các ngươi sẽ tự động giải trừ." Bạch Linh nhìn lướt qua chúng tán tu, thản nhiên nói. "Đa tạ hai vị công chúa điện hạ." Chúng tán tu sắc mặt cũng hỉ, cung kính nói. "Tỷ tỷ, bắt đầu đi." Một bên Bạch Lan có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói. "Ân." Bạch Linh khẽ gật đầu. Mấy ngày nay ở chung bên trong, bởi vì Phương Mặc cái này bên ngoài đối địch nhân tố, hai nữ quan hệ trong đó dị thường hòa thuận, tựa hồ trở về lại ngàn năm trước. Chỉ thấy Bạch Linh chậm rãi xuề bàn tay ra, một cây thiêu đốt hỏa diễm kỳ dị lông vũ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nhìn xem Bạch Linh lòng bàn tay phượng linh thiên vũ, Bạch Lan thần sắc càng kích động. Nhục Đầu Đà cùng một đám tán tu nhưng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Bạch Linh trong tay kỳ dị lông vũ, không nói một lời. Ngay tại Bạch Linh chuẩn bị kích hoạt trong tay phượng linh thiên vũ thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng bầu trời. "Thiện nhân, lần này ngươi trốn không thoát." Chương 710, Bạch Linh hạ tràng. Chương 710, Bạch Linh hạ tràng. Một cổ vô hình kinh khủng huyết uy buông xuống. Giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, uy áp cường đại khiến cho Bạch Lan cùng Bạch Linh hai người chỉ cảm thấy trong lòng như gặp phải trọng kích, sắc mặt tái nhợt. Trái lại một đám tán tu, toàn bộ miệng mũi chảy máu ngã nhào trên đất, chỉ có Nhục Đầu Đà còn tại đau khổ trèo trống. Nhưng cũng không hảo đi nơi nào, quanh thân thịt mỡ run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cường đại, quá cường đại. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, một mảnh vô biên huyết hải từ đằng xa quần quật mà đến, giống như một khối huyết sắc màn trời, che khuất bầu trời. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cực điểm huyết tinh khí tức. Trong chớp mắt, huyết hải tới gần, một đạo ma thần giống như thân ảnh đứng ở huyết hải chi bừng, tóc đen huyết bào, mặt không biểu tình, quanh thân tản ra làm thiên địa biến sắc khát máu uy áp. Ở sau lưng hắn, Tinh Nhi, Ngũ Độc La Sát, Úy Trì Đồ, Ma La Tử Vũ Văn Nguyên cùng Chu Tâm Vũ mấy người tất cả sắc mặt băng lãnh, đứng trên không trung. Ngoại trừ Tinh Nhi bên ngoài, còn lại 5 người trên thân toàn bộ đều tản ra cường đại nguyên quân cảnh khí tức. Nhất là Úy Trì Đồ, cao lớn hình thể tại mấy người ở giữa càng nô ra, lại thêm hắn bẩm đen sắc làn da, xa xa nhìn lại, giống như cột điện trấn tâm thần người. Cái này cường tuyệt đội hình trực tiếp để cho một đám tán tu mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, ngay cả Bạch Lan cùng Bạch Linh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Năm vị nguyên quân cảnh cường giả, lại thêm Vương Mặc cái này hư hư thực thực nguyên quân cảnh cựu trọng siêu cấp cường giả, cái này đội hình đủ để quét ngang toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ. Hắn đến tột cùng là ai? Nhục Đầu Đà cố gắng mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thần ma một dạng thân ảnh, tự lẩm bẩm. Hắn không biết lúc nào Thiên Bắc vực Bắc Bộ xuất hiện như thế một vị nhân vật đáng sợ, mà ngay cả Vũ Văn Thế gia gia chủ đều đối hắn cúi đầu. Thiên Bắc vực Bắc Bộ, thời tiết muốn thay đổi. "Nhị tỷ, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh thôi động Phượng Linh Thiên Vũ." Bạch Lan sắc mặt hốt hoảng hướng về phía Bạch Linh nghiêm nghị thúc giục. Bạch Linh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng vận chuyển nguyên lực, hướng về lòng bàn tay cái kia hỏa vũ dũng mãnh lao tới. Ngươi có thể thử xem, nhìn bản tọa có thể hay không trước đó giết ngươi. Phương Mặc hờ hững âm thanh tại Bạch Linh bên tai vang lên. Bạch Linh tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, theo bản năng dương mắt nhìn lại, vừa vặn tiếp xúc đến cặp kia thâm thủy ánh mắt bình tĩnh. Trong ngay mắt, Bạch Linh chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người không bị khống chế tại thể nội bạo động tán loạn, trái tim giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, liền hô hấp đều gian khổ mấy phần. Bản tọa có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, tự tay đem Bạch Lan phế bỏ tu vi, giao cho bản tọa liền có thể phóng ngươi rời đi. Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo một chút dụ hoặc. Tình thế bây giờ phía dưới, không có yêu hoàng thủ đoạn che chở, Bạch Lan cùng Bạch Linh căn vốn không có thể lại lợi dụng Phượng Linh Thiên Vũ ở trước mặt hắn đào thoát. Đối với này đối yêu tộc công chúa, thân tỷ muội, hắn tính toán thật thú bị lợi một phen. Bạch Linh lúc này đã vô tâm để ý Phương Mặc lời nói, nàng đang cật lực áp chế huyết dịch trong cơ thể cùng với sợ hãi trong lòng. Một ánh mắt liền để chính mình đường đường nguyên quân cảnh ngũ trọng tu sĩ huyết dịch không bị khống chế, như thế nào cảm giác gia hỏa này so với lần trước lại đáng sợ mấy phần. Mà sau lưng nàng Bạch Lan nhìn thấy Bạch Linh dừng động tác lại, cho là cái so đối với Phương Mặc lời nói sinh ra ý động, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Phúc. Một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp ở trước mặt mọi người sẽ qua. Một giây sau, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, sững sờ tại chỗ. Khúc Bạch Linh không thể tin túi đầu nhìn một chút phần bụng đan điền, sau đó chật vật quay đầu, run rẩy nói, vì cái gì? Bạch Lan sắc mặt băng lãnh rút tay về bên trong yêu kiếm, tại Bạch Linh đau đớn trong ánh mắt, trước tiên đem Phượng Linh Tiên Vũ cầm trong tay. Nhị tỷ, ta nhất thiết phải đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, xin lỗi. Nhưng ta cũng không từng nghĩ muốn ra tay với ngươi a. Ngươi sao có thể coi như đây là ngươi vì ngàn năm trước lựa gạt ta, trả giá cao a? Bạch Lan đấy mắt thoáng qua một vòng hận ý, thấp giọng nói, "Ngươi." Phốc. Bạch Linh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, Bạch Linh mới chợt ý thức được, chính mình cái này thân muội muội, từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ quên đối với sự thù hận của mình. Không hổ là từng theo tại bản tọa nữ nhân bên cạnh, phần này tàn nhẫn, bản tọa rất thưởng thức. Phương Mặc ở trên cao nhìn xuống, có chút hăng hái nhìn xem Bạch Lan, ngậm miệng, "Đợi đến ta trở về yêu vực, là tử kỳ của ngươi." Bạch Lan lạnh lùng trừng Phương Mặc, ngữ khí oán hận, "Có lẽ vậy, bất quá ngươi không có cơ hội kia." Nói xong, một đầu huyết khí huyền hóa ra huyết sắc bậc thang, xuất hiện tại Phương Mặc dưới chân. Theo Phương Mặc từng bước một đạp xuống bậc thang, Bạch Lan cảm giác trong không khí chúng quanh uy áp càng mãnh liệt, để cho nàng có loại hít thở không thông cảm giác sợ hãi. "Lên, các ngươi ngăn hắn lại cho ta." Bạch Lan quay đầu hướng về nhục đầu đà một đám tán tu ra lệnh. Nhục đầu đà sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Đây không phải tinh khiết để cho bọn hắn đi chịu chết sao? Đối phương vẹn vẹn tản ra uy áp đều để bọn hắn như gặp phải trọng thương, như thế nào ngăn đón? Nhưng vừa nghĩ tới nhóm người mình cấm chế trên người, đám người không thể không nhắm mắt, gắng gượng đứng lên. Đột nhiên, một đạo kim bảo thân ảnh xuất hiện chúng tán tu trước mặt, sát khí lâm nhiên. Vũ Văn gia chủ nhục đầu đã sắc mặt tái đi. Vũ Văn Nguyên không nói gì, trong tay xuất hiện một thanh kim kiếm, mà không thay đổi hướng về phía nhục đầu đã bọn người vung ra một kiếm. Kim sắc kiếm quang từ trong thiên địa sẽ qua, mãnh liệt kiếm khí giống như sóng biển đem mọi người bao phủ. Oeng! Nổ kịch liệt sau đó, kim quang tán đi. Giữa sân ngoại trừ nhục đầu đả, chỉ còn lại có đầy đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Mà nhục đầu đả cũng thoi thoát, cùng kềnh thân thể cao lớn phía trên trải rộng vô số đạo vết kiếm sâu, máu tươi chảy ngang. Ngươi là nguyên quân cảnh tam trọng. Nhục đầu đả hoảng sợ nhìn xem trước mặt Vũ Văn Uyên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi một kiếm kia, căn bản chính là nguyên quân cảnh tam trọng cường đại uy lực, nếu như không phải dựa vào da dày thịt béo, hắn bây giờ cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Vũ Văn Uyên khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với chính mình vừa rồi một kiếm cũng không hài lòng, lần nữa giơ lên trong tay kim kiếm. Chờ đã. Đừng giết ta, ta chỗ này có Ngự Thú Thiên Tông bí thuật. Nhục đầu đà thần sắc hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nghe vậy, trong tay Vũ Văn Nguyên một trận, quay đầu nhìn về Phương Mặc nhìn lại, cái sau không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ không nhanh không chậm đạp lên huyết sắc bậc thang. Vũ Văn Nguyên lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Độc La Sát. Ngũ Độc La Sát hướng về phía Vũ Văn Nguyên khẽ gật đầu, im lặng báo cho biết một chút. Lấy ra. Vũ Văn Nguyên đưa tay ra, hướng về phía nhục đầu đà lạnh lùng nói. Nhục đầu đà vui mừng quá đỗi, vội vàng đem một cái màu lam nhẫn chứa vật lấy ra, thận trọng đặt ở Vũ Văn Nguyên trên tay. Vũ Văn gia chủ, trong này cũng là tại hạ tìm được Ngự Thú Thiên Tông bảo vật, cái kia bản bí thuật cũng tại trong đó. Nói xong, nhục đầu đà mặt tràn đầy khao khát nhìn xem Vũ Văn Uyên. Vũ Văn Uyên thần thức dò xét một chút trong tay nhận chữ vật, sau đó đem hắn bỏ vào trong túi. Vũ Văn Tranh. Nhục đầu đà lời còn chưa nói hết, một đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua cổ của hắn. Đông. Một quả tròn vo to béo đầu người rơi xuống mặt đất. Xem như Thiên Bắc vực Bắc Bộ bên trong một đời tán tu nhân vật truyền kỳ, liền như vậy kết thúc. Một bên khác, Phương Mặc tựa hồ căn bản không có chú ý đây hết thảy. Trong mắt của hắn, chỉ có Bạch Lan. Khi Phương Mặc đạp vào mặt đất thời điểm, Bạch Lan nội tâm khủng hoảng đã đạt đến đỉnh điểm. Nàng rất rõ ràng, tại trước mặt Phương Mặc, nàng căn bản không có thôi động Phượng Linh Thiên Vũ cơ hội. Phương Mặc cũng sẽ không lại cho nàng cơ hội này. Ngươi chẳng lẽ không để ý Linh Lung sinh từ sao? Chương 711, cái kia một tia chấp niệm, Phương Mặc lửa giận chương 711, cái kia một tia chấp niệm, Phương Mặc lửa giận Phương Mặc giẫm chân xuống, khóe miệng nổi lên một vòng xâm nhiên ý cười. Muốn cầm Linh Lung tới áp chế bản tọa. Thật sự là được cười. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết, 100 năm thời gian, lấy ngươi yêu vực công chúa thủ đoạn, Linh Lung cũng sớm đã không tồn tại nữa. Thanh âm bình tĩnh phía dưới, lộ ra một cố để cho tại chỗ trong lòng tất cả mọi người phát lạnh băng lãnh chi ý. Ngũ Độc La Sát nhìn xem Phương Mặc kiên cường bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Mặc dù chủ nhân từ thoát khốn đến nay chưa bao giờ đề cập tới Linh Lung, nhưng nàng biết rõ trong lòng chủ nhân đối với Linh Lung là thương yêu, bên trong mang theo một tia ấy nấy. Hắn cũng một mực đang nghĩ muốn bù đắp cái này tia ấy nấy. Ngũ Độc La Sát suy nghĩ, ánh mắt lại liếc nhìn Bạch Lan. Nàng có thể tưởng tượng kế tiếp Bạch Lan hạ tràng, dù là nàng là yêu vực công chúa. Đừng tưởng rằng ta không hiểu rõ ngươi, ngươi mặc dù lạnh huyết tàn ngược, nhưng mà đối với mình nữ nhân, trong lòng vẫn là hữu tình. Nguyên nhân chính là như thế, vì để phòng vạn nhất, trước đây ta liền cố ý đem Linh Lung ý thức móc ra, chính là vì phòng ngừa có một ngày như vậy. Bạch Lan không lo ngại gì nhìn xem Phương Mặc, gàn từng chữ. Phải không? Phương Mặc nhàn nhạt liếc Bạch Lan một cái, thần sắc không có chút ba động nào. Rõ ràng hắn là không tin. Đương nhiên, ngươi nhìn đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Bạch Lan đưa tay ra, một đoàn bạch sắc quang cầu xuất hiện hắn lòng bàn tay. Khi bạch sắc quang cầu xuất hiện trong ngay mắt, Phương Mặc hít mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tinh quang. Hắn từ trong bạch sắc quang cầu này cảm nhận được khí tức quen thuộc, đúng là thuộc về Linh Lung khí tức. Lấy hắn bây giờ thần niệm cường độ, Bạch Lan ở trên đây không cách nào lừa gạt với hắn. Đó là Linh Lung ý thức đoàn. Ngươi phản bội bản tọa, thật sự cho rằng bản tọa lại bởi vì một nữ nhân bỏ qua ngươi? Phương Mặc nhìn thẳng Bạch Lan ánh mắt, hỏi ngược lại. Bạch Lan bây giờ chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại khác thường trấn định. Phải không? Tốt lắm, liền để Linh Lung hoàn toàn biến mất tại trước mặt của ngươi a. Nói xong, một đạo cường đại yêu lực cuốn lấy Linh Lung ý thức quan đoàn, hóa thành lưu quang, hướng về chân trời lao đi. Ngươi dám? Phương Mặc ánh mắt phát lạnh, không lo được Bạch Lan, cả người hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Linh Lung ý thức quan đoàn đuổi tới. Bạch Lan thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng đường cong. Nàng vừa rồi tại đánh cược Linh Lung tại Phương Mặc trong lòng vị trí, đánh cược Phương Mặc lựa chọn, xem ra nàng đánh cược đúng. Ngay sau đó, Bạch Lan không chút do dự, thể nội yêu lực cầm bang một phát, cực tốc hướng về trong tay Phượng Linh Tiên Vũ dung mãnh lao tới. Lệ, một tiếng mơ hồ kinh thiên phượng minh, một đôi đỏ rực liệt diễm hai cánh đột nhiên tại Bạch Lan sau lưng bày ra. Bàng bạc yêu lực xen lẫn hơi nóng cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân phong. Vũ Độc La Sát bọn người biến sắc, không thể không vận chuyển nguyên lực, tiến lực chống cự lại cái kia cô nóng rực cường đại yêu uy. Cùng lúc đó, Phương Mặc cũng đem Linh Lung ý thức đoàn bắt được trong tay. Vừa mới tiếp xúc, một đạo quen thuộc và thân thiết ý thức tiến nhập cơ thể của Phương Mặc. Chủ nhân, là ngươi sao? Ân, quá tốt rồi, Linh Lung cuối cùng đợi đến chủ nhân. Linh Lung âm thanh vô cùng cao hứng. Linh Lung biết, chủ nhân nhất định sẽ không bỏ lại Linh Lung, ha ha. Nghe Linh Lung cái kia quen thuộc tiếng cười như chuông bạc, trong lòng Phương Mặc không hiểu buông lòng xuống, trên mặt cũng cảm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Yên tâm, bản tọa sẽ vì ngươi một lần nữa đắp nặn một thân thể, về sau sẽ không còn có bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Chủ nhân, có thể gặp lại ngươi, Linh Lung đã rất vui vẻ. Linh Lung những năm này một người ngây ngô quá lâu, có rất nhiều lời muốn cùng chủ nhân nói, về sau ngươi có nhiều thời gian. Ân, cái kia. Chủ nhân, Linh Lung hơi một chút, muốn ngủ. Linh Lung âm thanh tại Phương Mặc trong đầu vang lên, nhu thuận bên trong mang theo một chút mệt mỏi. Ân, ngủ đi, tỉnh lại, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Phương Mặc nói khẽ. Ân theo Linh Lung rồi mỗi một dạng nhẹ nhàng đáp lại, Phương Mặc phát hiện trong tay ý thức quang đoàn đống nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, chậm rãi tiêu tan. Mà để cho hắn có chút luống cuống là, trong cơ thể hắn liên quan tới Linh Lung ý thức cũng tại nhanh chóng tiêu thất, không lưu một chút dấu vết, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Phương Mặc có chút ngơ ngác nhìn rông tuyết lòng bàn tay, sau đó sắc mặt chợt xanh xám. Thiện nhân, lại tại lừa gạt bản tọa. Lời còn chưa nói hết, Phương Mặc đã mang theo ngất trời tức giận cùng sát ý, hướng về sơn phong trở về. Ý giận ngút trời cùng đầy trời huyết khí đang vào một chỗ, sóng máu sôi trào, phô thiên cái địa. Thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ai đúng lúc này, một đạo mang theo từ tính thở dài, tại Phương Mặc chỗ sâu trong óc vang lên. Trong lòng ngươi đã sáng tỏ từ lâu, cần gì phải lừa mình dối người? Ngậm miệng. Cái kia vốn là một đoàn chấp niệm, đã mất đi linh hồn chấp niệm, sở dĩ tiêu tan, chỉ vì cái kia chấp niệm chính là ngươi. Bản tọa nhường ngươi ngậm miệng a. Phương Mặc diện mục dữ tợn, tóc đen bay múa, cả người giống như một đầu hung ác khát máu hung thú. Sát ý mãnh liệt khiến cho cả bầu trời huyết sắc càng tinh hồng, vô số giống như oan hồn một dạng bóng người ở trong đó dây rủa và mèo, thê lương kêu rên. Lúc này, Bạch Lan đã mở ra yêu vực thông đạo, vô tận yêu phong bao phủ mà ra. Đứng tại yêu vực trước thông đạo, Bạch Lan vô cùng vui sướng nhìn xem cực tốc mà đến Phương Mặc, cảm thụ được cái tiêm ngập trời một dạng lửa giận, nàng thậm chí cười ra tiếng. Ha ha, Phương Mặc, lễ vật ta tặng ngươi còn ưa thích. Bất quá ta còn quả thật có chút bội phục ngươi, lại có thể để cho Linh Lung khăng khăng một mực như thế. Cô độc trăm năm, dày vò trăm năm, đều chưa từng ma diệt nàng cuối cùng này một tia chấp niệm, thậm chí phụ hoàng ta ra tay cũng không có ý nghĩa. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, để các ngươi chủ tớ gặp lại, ha 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 ha. Ngươi chờ xem, kế tiếp ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi bồi nàng. Bạch Lan thân ảnh biến mất ở không gian thông đạo bên trong, lưu lại một đạo đùa cợt tâm thanh thật lâu không tiêu tan. Thiện nhân, thiện nhân, lần này coi như vô tận cửu u, bản tọa cũng muốn ngươi chết. Mắt thấy không gian thông đạo sắp triệt để đóng lại, Phương Mặc hai mắt tinh hồng, giận dữ hét. Một giây sau, một cỗ làm thiên điệu biến sắc khí tức khủng bố từ trong cơ thể của Phương Mặc bộc phát, cả tòa bí cảnh trong nháy mắt bị vô biên huyết sắc bao trùm. Phương Mặc trong đôi mắt, huyết liên hình bóng chợt hiện lên. Tại huyết liên hình bóng xuất hiện nháy mắt, thiên điệu tựa hồ cũng vì đó trì trệ. Ngươi đang làm gì? Ngươi bây giờ nếu như cưỡng ép sử dụng hóa đá chi lực, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong đầu, nữ tử âm thanh lần thứ nhất trở nên nghiêm túc lên, cảnh cáo nói: không ai có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc bản tọa, không có ai. Phương Mặc một tiếng gào thét, vô tận huyết khí điên cuồng hướng về cặp mắt của mình cuồng dũng tới. Theo huyết khí không ngừng rót vào, huyết liên hình bóng càng rõ ràng, một vòng thần bí màu xám ấn ký cũng chậm rãi hiện lên. Phương Mặc hai mắt cũng không bị khống chế có máu tươi chảy ra. Ông, một đạo hào quang màu xám từ trong mắt bắn ra, rơi vào sắp khép lại không gian thông đạo phía trên. Trong chốc lát, không gian thông đạo giống như đứng im đồng dạng, đột nhiên đình trệ. Liền tại đây sau một sát na, Phương Mặc hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Mà tại Phương Mặc sau khi biến mất, không gian thông đạo trong nháy mắt khôi phục, chợt đóng lại, biến mất ở trong không khí. Vũ Độc La Sát, Vĩ Chỉ Đồ, Ma La Tử Vũ Văn Nguyên cùng Chu Tâm Vũ hai mặt nhìn nhau, chấn kinh và mở mịt. Ca Ca Tinh Nhi kinh ngạc nhìn không gian thông đạo nơi biến mất, tự lẩm bẩm. Chương 712, đấm máu tân sinh, lão giả thần bí. Chương 712, đấm máu tân sinh, lão giả thần bí. Đêm khuya, yêu vực, yêu hoàng thành. Một đạo sáng chói kim sắc lưu tinh bỗng nhiên từ yêu hoàng trên thành khoảng không sẽ qua, mặc dù vẹn vẹn mấy tức, nhưng vẫn như cũ đem trọn tọa yêu hoàng thành từ trong ngủ mê tỉnh lại. Kim quang mất đi, thiên địa khôi phục hắc ám. Nhưng vào lúc này, một quả yêu dị huyết sắc tinh thần xuất hiện tại sâu trong tinh không, vô biên huyết quang đem tinh không chiếu rọi thành tinh hồng chi sắc. Tại huyết quang chiếu rọi xuống, yêu hoàng thành giống như một tòa nhuốm máu chi thành, vô cùng kỳ dị. Cũng may cảnh tượng kỳ dị như vậy vẹn vẹn kéo dài phút chốc, liền biến mất vô tung, bất quá vẫn như cũ đưa tới không thiếu cường giả chú ý hoàng tinh vẫn lạc, huyết tinh hàng thế. Này, cái này cao vút lâu vũ phía trên, thân ảnh còn xuống sừng dê lão giả nắm thật chặt trong tay đầu thú quả trượng, trong mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu bầu trời đêm vô tận, âm thanh khẽ run. Đại tiên tri, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một đạo kim bảo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại sừng dê sau lưng lão giả, thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra uy nghiêm vô thượng. Sừng dê lão giả không quay đầu lại, vẫn đục ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú bầu trời đêm vô tận, trầm giọng nói, đó là trên trời rơi xuống dị tượng, trên trời rơi xuống dị tượng. Phải chăng biểu thị cái gì? Báo trước, ta yêu vực sẽ có đại kiếp buông xuống. Thiên Bác vực tây bộ. Một cái tóc bạc hoa dâm lão giả áo xám hành tẩu trên hư không, nhìn như đi lại chậm chạp, kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua ngàn vạn dặm, thiên ngai chỉ xích ở giữa, từng tòa thành trì từ dưới chân hắn lướt qua. Tại lão giả áo xám tầm mắt bên trong, mỗi một tòa trên thành trì phương đều có huyết vân ngưng kết, vô số oan hồn ở trong đó rẽ rủa kêu rên, tràn ngập vô tận oán niệm cùng tà ác. Lão giả áo xám nhìn xem dưới chân trong thành trì cái kia từng đạo huyết nô thân ảnh, thân thế không ngừng, chỉ là mặt mũi giàn mua bên trên thoáng qua một vòng phức tạp. Ai một đạo loáng thoáng giàn mua thở dài ở trong thiên địa vang lên. Thi khí hòa hợp trong đại điện, Quán Nhi đột nhiên mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu đại điện, ở trong thiên địa tìm kiếm cái gì? Thật lâu, Quán Nhi mày ngài nhẹ trao lại thu hồi ánh mắt, trong thần sắc lộ ra nghi hoặc. Lão giả áo xám đi tới mê vụ bình nguyên phía trước. Hắn không làm dừng lại, một bước bước vào trong mênh mông sương mù xám. Để cho người ta khiếp sợ là, quanh năm quanh quẩn không tiêu tan quỷ dị sương mù xám, vậy mà tại trước mặt lão giả áo xám tự động tách ra, những nơi đi qua, thông suốt. Những cái kia đáng sợ mê vụ yêu thú cũng ngủ đông xuống dưới, dường như đang e ngại cái gì. Rất nhanh, xuyên qua mê vụ bình nguyên, lão giả áo xám bước vào tù lùng chi địa. Vừa đi ra mê vụ bình nguyên, một cỗ mục nát, hoang vu tính mịch chi khí đập vào mặt. Lọt vào trong tầm mắt rách nát khắp trốn, không khí vẩn đục, đại địa rạn nứt, sinh cơ đoạn tuyệt, không có một mảng cỏ. Cái này đã biến thành một mảnh chân chính di khí chi địa. Lão giả áo xám sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, lông mi chỗ sâu lộ ra một tia thương xót. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng sau đó, mấy bước ở giữa, cũng đã biến mất ở phía chân trời. Tù lung chi địa, băng nguyên chỗ sâu. Một tòa cực lớn trong hố máu, huyết thủy không ngừng cốt cốt nổi lên, tựa như sôi trào đồng dạng, tản ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Mà tại lỗ máu bên ngoài, nguyên bản trong suốt không có tì vết mặt đất trong tầng băng, vô số huyết sắc sợi tơ lan tràn trong đó, giống như mạng nhện lít nha lít nhít, bao trùm gần bạn giảm. Xa xa nhìn lại, toàn bộ đại địa giống như bị huyết sắc nhuộm dần, đỏ tươi vô cùng. Ầm ầm bỗng nhiên, lỗ máu phía trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Một cỗ uy hoàng thiên uy tại vừa dày vừa nặng trong tầng mây nhanh chóng ngưng kết, giống như một loại nào đó cổ lao ý chí đang thức tỉnh. Ung ung cục tựa hồ phát giác nguy hiểm, trong hố máu huyết thủy bắt đầu kịch liệt sôi trào, bắn tung tóe ra giọt máu trong nháy mắt đem xung quanh tầng băng hòa tan, an mọn. Theo thời gian trôi qua, cựu thiên chi thượng, mây đen tụi tầng bên trong, một đạo cực lớn lôi đỉnh tại dần dần hình thành, tản ra hủy thiên diệt địa vô thượng lôi uy. Ngay tại cực lớn lôi đỉnh sắp rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh giàn mua vắt ngang ở giữa thiên địa, không có chút nào nguyên lực khí tức, tựa như một cái bình thường lão giả, đứng chắp tay, đối mặt đông nghịt thiên cung. Để cho người ta khiếp sợ là, nguyên bản vốn đã hình thành đáng sợ lôi đỉnh chợt tiêu thất. Vừa dày vừa nặng trên tầng mây, cái kia cổ lão thiên đạo ý chí thậm chí toát ra một tia sợ hãi. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, lão phu phóng ngươi tự do. Lão giả áo xám khoát khoát tay, thản nhiên nói. Long đẩy trời mây đen ầm vang tiêu tan. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì không thể diễn tả tồn tại, nhanh chóng biến mất ở giữa thiên địa. Lão giả áo xám đứng lơ lửng trên không, tang thương ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn phía dưới sôi trào lỗ máu, không nói gì không nói. Cũng không lâu lắm, một cỗ cực độ băng hàn chi khí từ sâu trong lỗ máu đột nhiên bộc phát. Một giây trước còn tại sôi trào huyết thủy, trong chốc lát đóng băng thành băng. Đối mặt dị biến như vậy, lão giả áo xám vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn dường như đang chờ đợi cái gì. Giang giáp một tiếng mặt băng tan vỡ âm thanh tại yên tĩnh giữa thiên địa vang lên. Một đóa cự hình huyết sắc đụ hoa từ lỗ máu dưới đáy phá băng mà ra. Theo huyết sắc đụ hoa xuất hiện, giữa thiên địa gió tanh nổi lên bốn phía, khát máu chi khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Hô vô tận huyết khí gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, mặt đất tầng băng trong nháy mắt nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Trong chớp mắt, cả tòa băng nguyên đã biến thành một tòa huyết sắc băng nguyên, để cho người ta dùng mình. Lão giả áo xám thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này, đáy mắt thoáng qua một vòng ba động, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, cái kia đóa huyết sắc đụ hoa một trận rung động. xoạch một huyết sắc liên phiến chóc từng mảng, xoạch mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn, mãi đến một đóa hoàn toàn nở rộ huyết sắc hoa sen xuất hiện giữa thiên địa. Huyết liên phía trên, một người mặc váy lam tuyệt mỹ nữ tử lặng lặng nằm, toàn thân trên dưới tản ra vô cùng băng lãnh khí tức, giống như ngủ đồng dạng, không nhúc đích. Chính là đã tử vong trăm năm Chử Thiến. Huyết liên hoa khai, đẫm máu tân sinh. Hào một cái vạn hóa huyết điện lão giả áo xám híp mắt, nhìn xem vẫn như cũ ngủ say Chử Thiến, thấp giọng tự nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, có lẽ cũng là tất cả chúng ta cơ hội cuối cùng." Giàn mua thâm trầm thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không hiểu kiên quyết cùng phức tạp. Ngay tại lão giả áo xám thất thần lúc, cả tòa băng nguyên huyết khí giống như hồng thủy chảy ngược, điên cuồng hướng về trong cơ thể của Chử Thiến bao phủ. Gió tanh gào thét, thiên địa chấn động. Cả tòa băng nguyên bầu trời xuất hiện một đạo bắt mắt cực lớn huyết sắc long quyển, mà cái kia huyết long quyển phía dưới phương kết nối lấy Chử Thiến. Ông kèm theo cuối cùng một tia huyết khí rót vào, như cùng ngủ mỹ nhân một dạng Chử Thiến đột nhiên mở ra hai con ngươi, màu xanh thẳm song đồng lỗ không có tình cảm chút nào, giống như vạn niên huyền băng, băng lãnh rét thấu xương, người lại chớ tới gần. Nơi mắt nhìn thấy, không khí trong nháy mắt đóng băng thành băng, băng tinh lơ lửng. Mấy tức sau, Chử Thiến hai con ngươi xanh thẳm chi sắc rút đi, khôi phục bình thường. Ta tại sao sẽ ở cái này? Chử Thiến mở mịt nhìn thân thể của mình. Ngay sau đó, trí nhớ trong đầu giống như thủy triều ùn ùn kéo đến. Nàng đứng tại chỗ, thân xác biến ảo không chắc. Nửa ngày, ta không chết. Chử Thiến thanh âm bên trong tràn ngập kinh hỉ. Huyền băng ngọc thể, tựa hồ đã trải qua lần này tân sinh sau đó, xảy ra một loại lột xác nào đó. Một giọng giàn mua tại trước mặt Chử Thiến vang lên. Nghe vậy, Chử Thiến đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy nàng ngay phía trước, một cái lao giả áo xám đang như có điều suy nghĩ nhìn mình. Chử Thiến biến sắc. Tại trong cảm giác của nàng, căn bản là không cách nào cảm giác được tên này lão giả áo xám tồn tại, cho dù là hắn thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt mình. Ngươi là ai? Chử Thiến mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm lão giả áo xám, một thanh trong suốt băng kiếm trong nháy mắt ngưng kết tại trong tay. Không cần khẩn trương như vậy, ngươi có thể xưng hô lão phu vì Diễn lão, lần này đến đây là tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên. Lão giả áo xám mang theo thiện ý nhìn xem Chử Thiến. Cơ duyên? Chử Thiến nhíu mày. Không tệ, thuế biến sau huyền băng ngọc thể, không nên bị mai một ở đây, lão phu sẽ dẫn ngươi đi, ngươi hẳn là đi chỗ. Không có hứng thú. Chử Thiến lạnh lùng nói. Thời khắc này nàng chỉ muốn đi gặp Phương Mặc. Trí nhớ của nàng còn dừng lại ở tử vong một khắc này. Ai, cái này nhưng không phải do ngươi. Chương 713, sa tộc cường giả, buông xuống. Chương 713, sa tộc cường giả, buông xuống. Thiên Bác vực Tây Bộ, Đông Lâm Thành. Vô số cái xác không hồn một dạng thân ảnh xếp bằng ở đường đi, từng sợi huyết khí từ dưới làn da của bọn hắn chảy ra, hướng về trong thành quảng trường hội tụ mà đi. Huyết tinh, tĩnh mịch, im lặng, giống như địa ngục. Lúc này, ngoài thành bên trên hoang dã, mắt cực điểm chỗ, vô biên cuồng sa bay cuộn, phô thiên cái địa. Cái kia phiến bao cắt gió tại dùng tốc độ cực nhanh hướng về Đông Lâm Thành quần quận mà đến, những nơi đi qua, đất đá bay mù trời, hôn thiên ám địa. Không bao lâu, đầy trời cắt vàng ở cách Đông Lâm Thành gần ngàn mét chỗ quỷ dị ngừng lại. Mấy trăm đạo đen tuy thân ảnh từ cắt bụi bên trong chậm rãi bước ra, quanh thân tản ra cuồng bạo sát phạt chi khí. Cầm đầu là một tên sắc mặt trắng bệnh thanh niên anh tuấn. Nhìn xem trước mặt nguy nga thành trì, thanh niên trên mặt lộ ra một vòng sâu đậm mối ức. Trăm năm, hắn còn nhớ kỹ trước đây từ cái này Đông Lâm Thành chật vật đảo tàu chẳng cảnh. Chủ thượng bị trấn áp, bọn hắn cái này một số người bị Tam Đại Thượng Tông đuổi giết thất linh bắt lạc. Khi đó, hắn liền từng âm thầm tự đủ, nhất định muốn đánh trở lại, cứu ra chủ thượng. Cái kia đối với hắn có ân tái tạo nam nhân. Bây giờ, hắn làm được. Công tử, tòa thành này có chút không đúng. Thanh niên nam tử lâm vào hồi ức lúc, một cái người áo vàng từ phía sau bước ra, âm thanh trầm thấp. Nghe vậy, thanh niên nam tử lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Đông Lâm Thành, con mắt chậm rãi híp lại. Hắn cũng phát giác dị thường. Cửa thành đóng chặt, trên tường thành cũng không thấy bất luận cái gì binh sĩ tuần sát, toàn bộ thành chỉ cho người cảm giác chính là tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Nhìn xem trước mặt yên tĩnh đến quỷ dị thành trì, trong lòng có của hắn loại nói không ra cảm giác, giống như đã từng quen biết, hết sức quen thuộc. Một tên khác áo bào màu vàng trung niên nhân mắt liếc trước mặt thành trì, thần sắc khinh thường. Có cái gì không thích hợp, chỉ là một cái tây bộ, chẳng lẽ còn có đối với chúng ta các ngươi là người phương nào? Lời còn chưa nói hết, một đạo âm thanh trong trẻo ở trên đầu mọi người vang lên. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nguy nga trên tường thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dáng người cao ngất tuấn lãng nam tử. Nam tử một thân tinh thần trường bào, hai mắt như nước, mặt không biểu tình, cả người tản ra một cỗ quần quần tinh thần chi khí. Chính là trước đây bị Phương Mặc an bài đóng giữ ở đây, Đồng Trọng. Đạo hữu, chúng ta là trung bộ người, một đường du lịch đến nước này. Thanh niên nam tử ho nhẹ một tiếng, mặt mỉm cười nhìn xem Đồng Trọng. Trung bộ người. Đồng Trọng híp mắt, quét mắt một mắt thanh niên nam tử sau lưng mấy trăm người, ánh mắt ngưng lại. Cái này mấy trăm người vậy mà toàn bộ đều là nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa từ hắn tản ra khí thế đến xem, tất cả đều là trải qua chém giết hàng người. Nhất là cái kia bệnh hưởng thanh niên sau lưng hai tên người áo vàng, tu vi cảnh giới ngay cả mình đều nhìn không thấu, thâm bất khả chắc. Hiển nhiên là hai tên nguyên quân cảnh cường giả. Ở đây xảy ra một chút biến cố, các ngươi hay là từ đâu tới, về lại nơi nào đi thôi. Đồng Trọng thản nhiên nói. Có gì biến cố? Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm vào Đồng Trọng. Cùng các ngươi không quan hệ, ly khai nơi này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đồng Trọng hất tay áo một cái bảo, ngữ khí băng lãnh. Cả tòa trên thành trì không minh ám giao thế, ẩn có tinh thần lấp lóe, lưu quang rạng rỡ. Cảm thụ được trên thành trì phương mênh mông tinh thần chi lực, thanh niên nam tử trên mặt không chỉ không có mảy may ba động, ngược lại nết miệng lên một vòng lạnh ý, nếu như ta nhất định phải vào thành đâu. Thử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Ngao.
Đột nhiên một tiếng chấn thiên thú giống ở trong thiên địa vang dội. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, đem tất cả người bao phủ. Thấy thế, tất cả mọi người vội vàng tránh lui.
Oanh.
Đại địa run rẩy dữ dội, bụi đất tung bay. Một đầu gần ngàn trượng cao đáng sợ hung thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân hình của nó giống như núi cao, nguy nga tưởng thành lại chỉ miễn cưỡng đến phần eo của nó, tình tiên hám địa. Hai mắt nó tinh hồng, răng nanh lộ ra ngoài, một hít một thở ở giữa, số lớn ma khí dâng trào, vận đục thiên địa, tản ra vô cùng cuồng bạo lệ khí. Cái này nhìn xem đột nhiên xuất hiện đáng sợ tự biên, tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Đột nhiên, lại một đầu cực lớn yêu thú từ trong thành nảy ra. Đây là một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cực lớn yêu hồ, một đôi hồ con mắt tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm đám người, băng lãnh âm hàn. Để cho người ta khiếp sợ là, cái này hai đầu yêu thú vậy mà toàn bộ tản ra nguyên quân cảnh tam trọng khí tức cường đại. Nguyên quân cảnh yêu thú lại như thế nào, hôm nay, người nào cản ai chết. Thanh niên nam tử trên mặt cũng lộ ra một vòng ngân lệ, quay đầu hướng về phía một bên áo bào màu vàng trung niên nhân, trầm giọng nói, "Sa trưởng lão, làm phiền." Áo bào màu vàng trung niên nhân gật gật đầu, sau đó bước ra một bước.
Ông,
một cỗ cường đại nguyên lực khí tức từ áo bào màu vàng trung niên nhân thể nội ẩm vang một phát, xông thẳng lên trời. Vô hình khí lãng giống như hồng thủy, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, những nơi đi qua, đất đá bay mù trời, mặt đất rung chuyển. Từng cái sâu không thấy đáy vết rách xuất hiện tại bên trên đại địa, dọa người tâm hồn. Nguyên quân cảnh, ngũ trọng. Trên không trung, Đoạ Thiên Ma Viên chăm chú nhìn dưới chân cái kia giống như con kiến hôi lớn nhỏ áo bào màu vàng trung niên nhân, to lớn trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Một bên ám sát quỷ hồ cũng gắt gao nhìn chằm chằm áo bào màu vàng trung niên nhân, ánh mắt kiên kỵ, quanh thân ngọn lửa màu đen càng ngày càng hừng hực. Ta đang cần hai cái trong nhà hộ viện xuất sinh, thần phục với ta, để cho ta ký kết chủ phó khế ước, ta có thể tha các ngươi không chết. Áo bào màu vàng trung niên nhân đứng chắp tay, cao ngạo nhìn xem Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát quỷ hồ, ngữ khí bình tĩnh. Tựa như đối với Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát quỷ hồ tới nói, có thể vì đó trong nhà hộ viện là vinh hạnh của bọn nó. Ngươi tự tìm cái chết. Giống, Đoạ Thiên Ma Viên chưa từng nhận qua bực này vũ nhục, song quyền đấm ngực, khom lưng hướng về phía áo bào màu vàng trung niên nhân phát ra gầm lên giận dữ. Cuồng bạo khí lưu như bãi sơn đảo hải hướng về áo bào màu vàng trung niên nhân phát tiết mà đi, hôn thiên ám địa. Cái này uy thế kinh khủng làm cho tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, những cái kia nguyên vương cảnh cửu trọng tu sĩ càng là toàn lực bảo vệ thai mạch, để tránh bị sóng âm gây thương tích. Đã thấy áo bào màu vàng trung niên nhân thần sắc tự nhiên, nhẹ nhàng vất tay áo.
Hô.
Đáng sợ khí lưu trong nháy mắt trừ khử vô tung, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tựa như chưa bao giờ phát sinh qua. Đoạ Thiên Ma Viên nào nào. Một bên ám sát quỷ hồ thấy thế, lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đoàn hắc sắc yêu diễm. Đoàn kia hắc sắc yêu diễm vừa ra, cả phiến thiên địa nhiệt độ đều tùy theo kịch liệt kéo lên, không khí phát ra tí tách thiêu đốt âm thanh.
Phúc.
Nhưng một giây sau, hắc sắc yêu diễm thật giống như chạm đến bình chướng vô hình, chợt dập tắt, hóa thành hư vô. Không đợi ám sát quỷ hồ phản ứng, một cổ vô hình uy áp mạnh mẽ buông xuống, để cho hắn trong nháy mắt không chịu nổi, trọng trọng bị giảm xuống đất. Đoạ Thiên Ma Viên thấy cảnh này, lúc này giận dữ, nâng lên cực lớn bàn chân hướng về áo bào màu vàng trung niên nhân dẫm đạp mà đi. Xuất sinh chính là xuất sinh, vĩnh viễn không cách nào lý giải cùng cường giả chênh lệch. Đang khi nói chuyện, áo bào màu vàng trung niên nhân hướng về phía Đoạ Thiên Ma Viên nhẹ nhàng một ngón tay.
Hô!
Nguyên bản bình tĩnh thiên địa đống nhiên cuồng phong gào thét, vô số cắt vàng từ dưới đất cuốn ngược mà lên, hướng về Đoạ Thiên Ma Viên gào thét mà đi. Đoạ Thiên Ma Viên trơ mắt nhìn thân thể của mình bị vô tận cắt vàng bao khỏa, mãi đến toàn bộ bao trùm.
Ầm ầm,
như núi cao thân thể đập ầm ầm hướng mặt đất. Mặt đất giống như địa chấn, rung chuyển không thôi, liền cái kia nguy nga kiên cố tường thành đều ẩn ẩn lắc lư, xuất hiện mấy đạo cực lớn vết rạn. Bây giờ, trên tường thành đồng trọng cuối cùng đổi sắc mặt, toàn thân bộc phát ra một đạo kinh thiên tinh quang. Đại trận, khải. Kèm theo giống to một tiếng, cả tòa Đông Lâm thành bộc phát ra một cỗ cường đại trận pháp ba động. Vô số đùa chú màu bạc từ trên tường thành sáng lên, xen lẫn thành từng đạo phức tạp phù văn huyền ảo mạch lạc, lấp lóe không yên. Trong chớp mắt, một đạo cực lớn màn ánh sáng màu bạc đem trọn tòa thành trì bao trùm, tinh quang rạng rỡ, thần bí huyền diệu. Hộ thành đại trận sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Áo bào màu vàng trung niên nhân nhìn xem hoa mỹ đại trận màu bạc, cười khẩy. Chỉ thấy hắn năm ngón tay khẽ nết. Đầy trời cắt vàng nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh dài trăm trượng hoàng sa chi mâu.
Đi.
Hoàng sa chi mâu giống như mũi tên rời cung, bắn về phía màn ánh sáng màu bạc.
Bành.
Hoàng sa chi mâu tại động trọng trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp cắm vào màn ánh sáng màu bạc bên trong, chỉ để lại nửa cái thân mâu ở bên ngoài. Giờ khắc này, thiên địa đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn xem trong nháy mắt tạm đạm đi màn ánh sáng màu bạc, nói không ra lời.
Két.
Soạt. Một tiếng mặt kính tan vỡ âm thanh vang lên, toàn bộ hộ thành đại trận ầm ầm nát bấy, đầy trời ngân mang tiêu tan.
Này,
cái này đồng trọng mờ mịt và hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Tòa này hộ thành đại trận, dung hợp thiên hải các tiên diễn chi lực cùng tinh thần chi lực, hắn vốn cho rằng coi như đối mặt nguyên quân cảnh ngũ trọng, cũng có thể ngăn cản một hồi. Nhưng chưa từng nghĩ bị nhất kích đánh tan. Bây giờ, đồng trọng cuối cùng tình tường lại đối mặt thấy được nguyên quân cảnh ngũ trọng cường giả đáng sợ cùng cường đại. Thế nhưng là, giống như hơi trễ. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ, đời sau nhất định muốn đối với cường giả bảo trì vốn có tôn trọng cùng kính sợ. Nói xong, áo bào màu vàng trung niên nhân hướng về phía đồng trọng xa xa một điểm. Trôi này trôi nổi tại trống không hoàng sa chi mâu chợt bay lại đồn mâu, hướng về đồng trọng bắn nhanh mà đi. Đồng trọng hoảng sợ nhìn xem cực tốc mà đến hoàng sa chi mâu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hôi mang ở trong thiên địa sẽ qua, hoàng sa chi mâu trong khoảnh khắc cắt thành hai khúc. Chương 714, đây là cái gì lôi? Chương 714, đây là cái gì lôi? Một cái nguyên quân cảnh ngũ trọng, cũng dám tự xưng cường giả. Một đạo nhu hòa tuyệt vời âm thanh vang lên bên tai mọi người. Đám người nghe tiếng mà trông, chỉ thấy nguyên bản sáng tỏ trên thành trì không hãm vào vô biên hắc ám, đậm đà thi khí tràn ngập giữa thiên địa, âm trầm đáng sợ. Hắc khí sôi trào ở giữa, một đạo khuynh thế thân ảnh đạp lên ti vân, chậm rãi bước ra. Tóc đen tử nhãn, môi hồng ngứa đát, ngọc cốt băng cơ, tuyệt thế không bụi. Một bộ huyết sắc váy hoàn mỹ phát họa ra cái kia huyền chuyển đường cong, sở sở động lòng người. Huyết dưới váy, một đôi duyên dáng trắng non chân ngọc như ẩn như hiện, giống như tân sinh ngó sen non, huyền chuyển bồi ôm, tản ra mê người lộng lẫy. Thật đẹp đây là. Tiên tử sao đám kia sa tộc tu sĩ nhìn chừng chừng lấy trên bầu trời đạo kia tuyệt thế lệ ảnh, không tự chủ được tự lẩm bẩm, tựa như ngây dại đồng dạng. Liền cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng kinh diễm. Hắn tu hành đến nay cũng có hơn 2000 năm, du lịch qua vô số chỗ, ngay cả thiên bắc vực trung bộ hắn cũng chờ đếm rõ số lượng trăm năm, mỹ mạo tuyệt sắc nữ tử gặp qua đến không hết. Nhưng hắn thể, chưa bao giờ thấy qua tuyệt sắc như vậy, giống như trích tiên hạ phàm trần. Thi cơ đại nhân. Thanh niên nam tử trừng to mắt nhìn xem đứng ở hư không đạo kia huyết sắc bóng hình xinh đẹp, không thể tin lên tiếng kinh hô. Ân. Quán nhi mày ngài nhẹ trao lại, ngước mắt nhìn về phía thanh niên nam tử. Da thịt này tái nhợt, hơi có vẻ bệnh trạng thanh niên nam tử, ẩn ẩn cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Mặc dù trăm năm không thấy, nhưng là từ nam tử trẻ tuổi này hai đầu lông mày, lờ mờ có thể nhìn thấy trước kia cái kia hăng hái thiếu niên bộ dáng. Ngươi là Đoan Mục Đêm. Quán nhi kinh ngạc nhìn xem thanh niên nam tử. Là ta. Đoan Mục Đêm vạn phần kích động, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành đỏ lên. Thuộc hạ Đoan Mục Đêm, bài kiến. Thi cơ đại nhân. Đoan Mục Đêm mặt mũi tràn đầy cung kính quỳ một chân trên đất, âm thanh kích động có chút run rẩy. Quán Nhi nhìn xem kích động không thôi Đoan Mục Đêm, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, giống như ngày xuân thanh phong, làm cho tâm thần người dạo dựng. Mà giờ khắc này áo bào màu vàng trung nhân nhìn xem quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính Đoan Mục Đêm, ngẩn ra một chút. Đây là có chuyện gì? Cái này Đoan Mục Đêm không phải đã không có thân nhân bằng hữu sao? Hắn thân nhân bằng hữu không đều bị cái gọi là Tam Đại Thượng Tông hãm hại hầu như không còn sao? Nữ tử này lại là chuyện gì xảy ra? Còn tại trước mặt tự xưng thuộc hạ, liên tiếp nghi vấn tại áo bào màu vàng trung niên nhân trong đầu thoáng qua, sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm, một tay lấy Đoan Mục Đêm kéo lên. "Công tử, ngươi đây là đang làm cái gì?" "Thả ra." Đoan Mục Đêm quát lớn một tiếng, hướng về phía áo bào màu vàng trung niên nhân trợn mắt nhìn. Áo bào màu vàng trung niên nhân lạnh lùng lườm Đoan Mục Đêm một mắt, trầm giọng nói, "Đoan Mục công tử, chớ quên thân phận của ngươi bây giờ, ngươi đại biểu thế nhưng là ta sa tộc, đối với một nữ tử bị lạnh, còn thể thống gì? Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi, cùng sa tộc càng không quan." "Hừ, ta mặc kệ nàng là ai, đã từng cùng ngươi lại là cái gì quan hệ, nhưng bây giờ ngươi là ta sa tộc người, đại biểu càng là tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng mặt mũi. Nếu như ngươi lại khư khư cố chấp, ta không ngại đem nữ tử này ngay tại chỗ gạt bỏ." Áo bào màu vàng trung niên nhân uy hiếp ngữ bên trong, mang theo tí tí sát ý lạnh như băng. "Ngươi dám? Ngọc Nhi sẽ không bỏ qua ngươi." Đoan Mục Đêm gắt gao nhìn chằm chằm áo bào màu vàng trung niên nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Đối mặt Đoan Mục Đêm uy hiếp, áo bào màu vàng trung niên nhân mặt lộ vẻ khinh thường, hơi hờn nói, "Đừng tưởng rằng bị thiếu tộc trưởng gợi ý, liền có thể một bước lên trời, chuyện này như tộc trưởng biết, nữ tử này hạ chẳng sẽ thảm hại hơn. Mà ngươi, có thể lại trở lại cái kia tối tăm không ánh mặt trời cát khoáng bên trong." Nghe vậy, Đoan Mục Đêm biến sắc, vừa muốn mở miệng. "Tốt, các ngươi nói xong chưa?" Quán Nhi thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hai người, ngữ khí không phập phồng chút nào. Áo bào màu vàng trung niên nhân hí mắt, quan sát tỉ mỉ lên Quán Nhi. Nguyên quân cảnh tứ trọng, trên thân còn có chút mãnh liệt như thế thi khí, ngươi đến tột cùng là người nào? Thiên Bắc vực Tây Bộ lúc nào ra như ngươi loại này cấp độ thi tu? Quán Nhi không nói gì, mà là mắt nhìn trên mặt đất bị trấn áp Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát quỷ hồ, tay ngọc vung khẽ. Hai đạo thi khí xông vào Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát trong cơ thể của quỷ hồ, cả hai chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ nhõm, giam cầm tiêu thất. "Ta là người phương nào, ngươi bây giờ biết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, làm tổn thương ta chủ nhân yêu sủng, vậy ngươi sau này liền vĩnh viễn lưu tại nơi này à?" Quán Nhi mặt không thay đổi nhìn xem áo bào màu vàng trung niên nhân, giống như đang kể một chuyện nhỏ không đáng kể. Nghe vậy, áo bào màu vàng trung niên nhân ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Chỉ là nguyên quân cảnh tứ trọng, thật là cuồng vọng khẩu khí." Dứt lời, nguyên quân cảnh ngũ trọng tu vi khí tức từ áo bào màu vàng trung niên nhân thể nội bao phủ mà ra. Chỉ một thoáng, phong vân đột biến, cùng xa đầy trời. Từng đạo cự hình cắt bụi long quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời. Dừng tay. Quần quần cắt bụi bên trong, Đoan Mục Dạ kiệt lực mở hai mắt ra, hướng về phía áo bào màu vàng trung niên nhân khàn giọng quát. Áo bào màu vàng trung niên nhân giống như không nghe thấy, hướng về phía trên bầu trời Quán Nhi cách không hư nắm. Chỉ thấy đầy trời cắt bụi ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời cắt vàng cự thủ, cuốn lấy vô song uy thế, hướng về Quán Nhi bắt tới. Nhìn xem cái kia che đậy bầu trời cắt vàng cự thủ, trên mặt mọi người đều lộ ra sâu đậm vẻ kính sợ. Liên Đồng Trọng trong lòng đều dâng lên vẻ sợ hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này chỉ cắt vàng bàn tay khổng lồ đáng sợ, để cho hắn căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Đó là đến từ cảnh giới tuyệt đối nghiền ép. Một bên khác, Đoan Mục Đêm mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn mặc dù bây giờ có rất nhiều nghi hoặc vì cái gì thi cơ đại nhân sẽ xuất hiện ở đây, nghi hoặc vì cái gì cái kia hai đầu nguyên quân cảnh yêu thú lại là chủ thượng yêu sủng. Càng là nghi hoặc ngắn ngủi trăm năm thời gian, Thi Cơ đại nhân làm sao lại đột phá tới nguyên quân cảnh tứ trọng tu vi cảnh giới? Nhưng mà, hắn hiểu được, bây giờ khẩn yếu nhất chính là ngăn cản Sa tộc trưởng lão. Dù sao cũng là nguyên quân cảnh ngũ trọng cường giả, so Thi Cơ đại nhân cao hơn một cảnh giới tu vi. Mây Cắt trưởng lão, ngươi nhanh ra tay, ngăn cản Vàng Cắt trưởng lão. Đoan Mục Đêm quay đầu hướng về phía bên cạnh một vị khác người áo vàng gấp giọng nói. Tên kia người áo vàng nghe vậy, đem mũ trùm nhấc lên, lộ ra một tấm mặt mũi giàn mua, mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Đoan Mục công tử, không cần phải lo lắng, nữ tử này khẩu xuất của ngôn, là đáng bị chút giáo huấn, Vàng Cắt trưởng lão có chừng mực, đừng nội, đừng nội. Ngươi. Đoan Mục Đêm hung ác trợn mắt nhìn một mắt áo bào màu vàng lão giả, trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Lúc này, cái kia Trương Hoàng Sa cự thủ đã cùng Quán Nhi gần trong gang tấc, mắt thấy liền muốn đem Quán Nhi toàn bộ nắm chặt. Liền thấy Quán Nhi thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt tử quang đại thịnh, tia sáng yêu dị chiếu rọi thiên địa. Phích lịch. Một đạo tử sắc thi lôi vô căn cứ mà hiện, trực tiếp đem Cắt Vàng cự thủ đánh thành phấn vụn. Giữa thiên địa, vô tận cắt vàng rì rào mà rơi, giống như xuống một hồi sa vũ, liên miên vô tận. A. Vàng Cắt nhìn xem bay lên đầy trời cắt vàng, khẽ rên một tiếng. Hắn không nghĩ tới chỉ là nguyên quân cảnh tứ trọng, vậy mà có thể đánh tan chính mình ngưng tụ ra Cắt Vàng cự thủ. Xem ra, còn bộ dáng rất thoải mái. Thú vị, sinh tuyệt mỹ như thế, tu vi lại là không kém như vậy. Cái này tuyệt sắc nữ tử lại để cho hắn đều có chút lên khác thường tâm tư. Nghĩ tới đây, Vàng Cắt nhìn về phía Quán Nhi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dục niệm. Quán Nhi lòng có cảm giác, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt tử quang lần nữa lập lòe. Phích lịch, một đạo cực lớn tử sắc thi lôi từ cửu thiên chi thượng đánh xuống. Đối mặt đỉnh đầu cực tốc mà rơi tử sắc thi lôi, Vàng Cắt thong dong nở nụ cười, hướng về phía Quán Nhi nói, nếu như ngươi nghĩ bằng vào nho nhỏ lôi đỉnh làm bị thương ta, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Nói đi, Vàng Cắt nhếch miệng lên, trong miệng khẽ nhả, Sa quyết, tụ. Ngay sau đó, Vàng Cắt dưới chân vô số cắt bụi bay cuộn mà lên, tại phía trên đỉnh đầu ngưng kết thành một mặt cực lớn sa thuẫn, xoay tròn không chắc. Vâng, tử sát thi xét đánh ở sa thuẫn phía trên. Lôi quang bắn ra bốn phía, cắt bay cuộn vũ. Kịch liệt nổ tung sinh ra sóng chấn động, xen lẫn vô tận cắt vàng, hướng về bốn phương tám hướng cuộn quyển mà đi. Cả phiến tiên địa thật giống như bị cắt vàng bao phủ, hôn tiên ám địa. Thật lâu, cắt vàng tan hết, hết thể bình tĩnh lại. Nguyên bản Vàng Cắt đứng thẳng chi địa, xuất hiện một cái vài trăm trượng rộng cực lớn lôi khanh, chung quanh mặt đất cháy đen một mảnh, thỉnh thoảng có lôi quang tràn lan. Khu cụ lôi khanh trung ương, Vàng Cắt quỳ rạp xuống đất, toàn thân cháy đen, liền áo bào đều đã mơ hồ, dường như cùng huyết nhục tiếp cận liền tại cùng một chỗ. Này, cái này lôi. Phúc. Vàng Cắt nói còn chưa dứt lời, trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ có Đồng Trọng cùng Đoan Mục Đêm mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Mà Đoan Mục Đêm bên cạnh Mây Cắt trưởng lão, bây giờ càng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Gì tình huống? Nguyên quân cảnh ngũ trọng Vàng Cắt trưởng lão bị một cái nguyên quân cảnh tứ trọng nhất kích trọng thương. Nói một cách khác, nguyên quân cảnh ngũ trọng tu sĩ vậy mà không tiếp nổi nguyên quân cảnh tứ trọng nhất kích. Cái này sao có thể? Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ lúc, huyết ảnh lấp lóe, Quán Nhi thân ảnh xuất hiện ở trọng thương Vàng Cắt trước mặt. Ngươi đây là cái gì lôi pháp? Làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi đến tột cùng là ai? Vàng Cắt gắt gao nhìn chằm chằm Quán Nhi, bị máu tươi nhiễm đỏ ánh mắt bên trong, tràn đầy sợ hãi. Quán Nhi mặt không biểu tình, từ nhãn bên trong lộ ra vô cùng băng lãnh chi ý, nàng mở ra năm ngón tay, móng tay trong nháy mắt tăng vọt một tấc, hàn quang lẫm liệt. Năm cái móng tay sắc bén giống như năm trôi lợi kiếm, trực tiếp chui vào Vàng Cắt bên trong xương sọ. Vàng Cắt đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt sợ hãi liền như vậy dừng lại. Bành! Dưa hấu bạo liệt âm thanh vang lên. Không đầu thi thể lại không chèo trống, đập ầm ầm hướng mặt đất. Chương 715, Sa Vân sợ hãi chương 715, Sa Vân sợ hãi thiên địa câu tịch. Tất cả mọi người tại chỗ ngơ ngác nhìn Quán Nhi dưới chân cũ kia không đầu thi thể, hô hấp đình trệ. Chết! Nguyên quân cảnh ngũ trọng cường giả cứ như vậy chết. Chết ở một cái nguyên quân cảnh tứ trọng trong tay. Này, cái này muốn nói bây giờ khiếp sợ nhất, thuộc về cùng là nguyên quân cảnh ngũ trọng Sa Vân. Vượt cấp khiêu chiến, tại cấp thấp trong cảnh giới thường có phát sinh, rất nhiều thiên tài tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng mà, đây chính là nguyên quân cảnh. Thân là nguyên quân cảnh cường giả, hắn nhưng là rất rõ ràng nguyên quân cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng chênh lệch. Có thể lấy nguyên quân cảnh tứ trọng tu vi, chém giết nguyên quân cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn là nhẹ nhõm như thế, thậm chí ngay cả nguyên cùng nhau cũng chưa từng hiện lộ. Cái này đã không đủ để xưng là thiên tiêu, đơn giản chính là yêu nghiệt. Bất quá, Sa Vân đấy lòng vẫn là đã tuôn ra một tia bản thân an ủi. Có lẽ chỉ là Vàng Cắt quá mức khinh địch mới có thể rơi vào kết cục như thế như vậy. Một bên khác, Đồng Trọng cùng Đoan Mục Dạ kích động nhìn Quán Nhi, thần sắc kính sợ. Nhất là Đoan Mục Dạ, chăm chú nhìn Quán Nhi, ánh mắt bên trong tràn ngập cùng nhiệt. Lấy nguyên quân cảnh tứ trọng vượt cấp đánh giết nguyên quân cảnh ngũ trọng, không hổ là Thi Cơ đại nhân. Quán Nhi không để ý đến phản ứng của mọi người, im lặng ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Dạ bên cạnh Sa Vân. T. Tiếp xúc đến Quán Nhi ánh mắt một sát na, Sa Vân chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một cỗ băng hàn chi ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Ông. Sa Vân không dám có chút giữ lại, thể nội nguyên quân cảnh ngũ trọng nguyên lực như sơn băng hải tiếu giống như bộc phát, xông thẳng thiên cung. Kèm theo vô biên cùng sa gào thét, một đạo cao tới ngàn trượng cắt vàng lòng quyển hình bóng hiện lên sau lưng Sa Vân. Đó là hắn nguyên cùng nhau. Có Vàng Cắt cái này vết xe đổ, Sa Vân trước tiên bạo phát toàn bộ thực lực, cường đại uy năng trực tiếp đem Đoan Mục Dạ cùng với sau lưng những cái kia sa tộc tu sĩ hất bay vài trăm mét. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám giết ta sa tộc trưởng lão, ngươi không sợ chết không nơi táng thân sao? Sa Vân gắt gao nhìn chằm chằm Quán Nhi, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy uy hiếp, hoàn toàn không thấy trước đây đạm nhiên tự nhiên. Ta đây là đang cứu vớt các ngươi, nếu như bị chủ nhân biết, các ngươi cái gọi là sa tộc sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Quán Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngữ trọng tâm trường nói: "Tốt tốt tốt, dám như thế không đem ta sa tộc để trong mắt, trăm ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất. Cũng không biết, trong miệng ngươi chủ nhân, có thể hay không tiếp nhận tộc ta tộc trưởng chi nộ hỏa." Sa Vân tức giận mà cười: "Tiếp nhận hay không, cũng đã không liên quan gì đến ngươi." Quán Nhi âm thanh lạnh lùng, hướng về Sa Vân chậm rãi đi đến. Trắng như tuyết chân ngọc hành tẩu tại dơ bẩn trên mặt đất, cũng không nhiễm mảy may bụi trần, giống như một kiện đi lại tác phẩm nghệ thuật. Kèm theo bước liên tục nhẹ nhàng, Quán Nhi quanh thân thi khí cũng càng nồng đậm, mặt đất dưới chân đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm dần thành cho tán chi sắc. Cảm nhận được đến từ Quán Nhi trên thân càng cường đại nguyên lực ba động, Sa Vân cuối cùng đổi sắc mặt. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, chung quanh ngàn dặm bên trong cắt vàng bay lên, như gió lốc hướng về Sa Vân hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, Sa Vân sau lưng Tôn Kiên Long quyển nguyên cùng nhau cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, một cỗ cường tuyệt hấp lực đem trong ngàn dặm cắt vàng hấp thụ mà đi. Cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Vẹn vẹn mấy tức, một đạo tiếp thiên liên địa cự hình cắt đuổi Long quyển tại Sa Vân trước người ngưng kết. Cuồn cuộn cắt đuổi bên trong, hồ quang điện lấp lóe, ẩn xét đánh minh. Bao cắt Long quyển. Sa Vân gào thét một tiếng, một quyền đánh phía dạo bước mà đến Quán Nhi. Chỉ thấy vắt ngang ở trong thiên địa đáng sợ Long quyển hướng về Quán Nhi ù ù mà đi. Thiên diêu địa động, Sa Vân tế nhật. Cự hình Long quyển những nơi đi qua, hết thảy hư vô nát bấy. Đại địa bị cày ra một đạo cực lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy. Dù cho cách biệt rất xa, nhưng gió mạnh mẽ lực vẫn như cũ khiến cho tất cả mọi người lung lay sắp đổ, đau khổ trèo trống. Mà đối mặt đáng sợ Long quyển Quán Nhi, mặc dù huyết váy bay múa đông đưa, nhưng như cũ sắc mặt như thường, chậm rãi mà đi. Tại sao Vân mừng như điên trong ánh mắt, kinh khủng Long quyển đem Quán Nhi thân ảnh bao phủ. Bất quá, ở những người khác trong mắt, càng giống là Quán Nhi chủ động bước vào Long quyển bên trong. Ầm ầm, ầm ầm. Long quyển bên trong, ánh chớp lập lòe, tiếng sấm chấn thiên. Ha ha ha, dù là thực lực ngươi người tiên, tại lao phu cái này báo cắt Long quyển bên trong, cũng chắc chắn hải cốt không còn. Sa Vân cuồng tiếu một tiếng, tựa hồ đã thấy trước Quán Nhi hạ tràng. Nhưng hắn nụ cười còn chưa duy trì phút chốc, liền cứng ở trên mặt. Hắn cảm nhận được một cỗ để cho hắn tim đập nhanh kinh khủng ý thế, tại Long quyển bên trong nhanh chóng ngẩn ngưỡng. Vâng anh. Một giây sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cự hình Long quyển chặn ngang mà bạo. Một cỗ vô song sóng xung kích giữa thiên địa phóng xạ mà đi. Cả tòa Đông Lâm thành tường thành bị trong nháy mắt phá hủy một nửa, trong thành tất cả cao vút lâu vũ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Xa xa nhìn lại, cả tòa Đông Lâm thành giống như bị người dùng một thanh kiếm sắc gọt đi một nửa, bình bình chỉnh chỉnh, kinh khủng như vậy. Không bao lâu, tất cả mọi người từ thật dày trong bụi đất đứng lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía chiến trường. Liền thấy Quán Nhi huyết váy bay múa, tóc đen lay động, cả người tản ra yêu dị tử mang, giống như ma nữ trên trời rơi xuống, nhiếp nhân tâm phách. Ngươi làm sao có thể lông tóc không thương? Sa Vân ngơ ngác nhìn Quán Nhi, đầu óc trống rỗng. Chính mình vừa ra tay liền không có mảy may giữ lại, dùng hết chính mình sát chiêu mạnh nhất. Thế nhưng là, như thế nào vẫn như cũng không cách nào dung chuyển nàng này một chút. Vì cái gì? Cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ làm sao sẽ xuất hiện bực này nhân vật khủng bố? Quán Nhi mặt không biểu tình, biến mất ở tại chỗ. Khi nàng xuất hiện lần nữa, một cái tay ngọc đã giữ lại Sa Vân cổ. Ôi, buông tha. Ta Sa Vân mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Quán Nhi, gian khổ mở miệng. Quán Nhi trong mắt màu tím bên trong không có một tia ba động. Sa Vân chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng khó khăn, huyết dịch đình trệ, đã ngửi được khí tức tử vong. Thi cơ đại nhân, hắn còn không thể chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Quán Nhi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đoan Mục Dạ. Băng Lãnh Tử nhãn để cho Đoan Mục Dạ hô hấp trì trệ, toàn thân khẽ run. Đoan Mục Dạ đội vàng quỳ rạp xuống đất, thận trọng nói: "Thi cơ đại nhân, Sa tộc tộc trưởng là Nguyên Tôn cảnh cường giả, nếu như lần này hai tên Nguyên Quân cảnh trưởng lão tất cả đều tử vong, thuộc hạ sợ sẽ dẫn tới chú ý của hắn." Quán Nhi nghe vậy, nhìn một chút Đoan Mục Dạ, lại nhìn một chút trong tay sắp chết Sa Vân, trong mắt tử mang dần dần rút đi. U ám trong đại điện, Quán Nhi ngồi tại trên đại điện. Nàng bây giờ, đôi mắt khôi phục bình thường chi sắc, không còn băng lãnh, trên mặt mang điểm tĩnh mỉm cười. Tại nàng bên cạnh, đứng một vị dáng người đầy đặn nữ tử xinh đẹp, chính là Liễu Nham Tâm. Phía dưới, Đoan Mục Dạ đang tập trung tinh thần nghe Quỷ đạo nhân giảng thuật trăm năm qua này chuyện phát sinh. Nghe tới Phương Mặc đã thoát khốn, Đoan Mục Dạ sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi, hận không thể sớm đi trở về, tự mình cũng nên. Thẳng đến Quỷ đạo nhân nói Phương Mặc đã đi tới Thiên Bắc vực Bắc Bộ lúc, Đoan Mục Dạ mới hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, tin tưởng không bao lâu nữa, Thiên Bắc vực Bắc Bộ cũng chắc chắn trở thành chủ thượng vật trong bàn tay. Quỷ đạo nhân tràn đầy nhận thấy gật đầu. Đúng, như thế nào không thấy Yêu Đồng đại nhân? Đoan Mục Dạ nhìn về phía Quỷ đạo nhân. Nghe được Yêu Đồng, Quỷ đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ khác thường, mở miệng nói, hắn đang bế quan đột phá Nguyên Quân cảnh tam trọng. Nguyên Quân cảnh tam trọng? Đoan Mục Dạ cả kinh. Hắn cho là mình nghe lầm. Ân, là Nguyên Quân cảnh tam trọng. Quỷ đạo nhân mở miệng lần nữa. Đoan Mục Dạ ngơ ngác, giống như đang cố gắng tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Thi cơ đại nhân đột phá tới Nguyên Quân cảnh tứ trọng, hắn chấn kinh ngoài, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là dị thi chi thể, thiên địa sủng nhi. Nhưng Yêu Đồng xem như phổ thông tu sĩ, lại cũng có thể tu hành thần tốc như thế, đây là để cho hắn bạn bạn không nghĩ tới. Thật lâu, Đoan Mục Dạ lấy lại tinh thần, từ đáy lòng thở dài, vậy thật đúng là phải chúc mừng Yêu Đồng đại nhân a, sợ hãi than đồng thời, đáy mắt của hắn cũng thoáng qua vẻ ảm đạm. Chương 716, Đoan Mục Đêm kinh nghiệm, Thiên phạt lôi kiếp chương 716, Đoan Mục Đêm kinh nghiệm, Thiên phạt lôi kiếp. Quỷ đạo nhân không có chú ý tới Đoan Mục Dạ khác thường, tự mình nói, kể từ một năm trước yêu đồng vượt qua nguyên quân lôi kiếp, giống như bị thể hồ quán đỉnh đồng dạng, tu hành thần tốc. Thực sự là kỳ a, quái a. Quỷ đạo nhân không được lắc đầu, trong giọng nói xen lẫn mơ hồ hâm mộ. Quán Nhi nghe Quỷ đạo nhân mà nói, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần. Mặc dù nàng cũng có chút kỳ quái, lấy yêu đồng tư chất tu hành, vì cái gì đột phá nguyên quân cảnh sau, tu hành tốc độ sẽ trở nên nhanh như vậy? Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Dù sao yêu đồng những người này tu vi càng cao, có thể vì chủ nhân cung cấp trợ giúp cũng liền càng lớn. Đoan Mục Dạ, Sa tộc là chuyện gì xảy ra? Quán Nhi nhẹ giọng mở miệng. Trở về thi cơ đại nhân, Sa tộc là nằm ở Thiên Bắc vực Tây Bộ cùng Trung Bộ ở giữa vô tận trong sa mạc. Sa tộc hiếu sát hiếu chiến, thường xuyên tại vô tận trong sa mạc làm lấy giết người đoạt bảo sự tình. Bất quá, bởi vì Sa tộc tộc trưởng cùng Sa tôn giả là nguyên tôn cảnh cường giả, Thiên Bắc vực Trung Bộ chính đạo tông môn cũng không dám dễ dàng cùng với trở mặt. Hơn nữa, Sa tộc cùng Thiên Bắc vực Trung Bộ một chút thế lực đều có hợp tác, nhất là Tinh Hải Thương hội. Dù sao muốn an toàn đi xuyên vô tận sa mạc, Sa tộc không thể nghi ngờ là tốt nhất dẫn đường cùng hộ vệ. Đoan Mục Dạ thần sắc cung kính mặt hướng Quán Nhi, em hay nói. Vậy ngươi lại là như thế nào cùng Sa tộc cùng xuất hiện? Hơn nữa có thể vì ngươi phái ra hai tên nguyên quân cảnh ngũ trọng tu sĩ, ngươi bây giờ tại Sa tộc bên trong địa vị cũng không thấp à? Quán Nhi tò mò nhìn Đoan Mục Dạ. Nghe nói như thế, Đoan Mục Dạ thần sắc thoáng qua một vòng phức tạp cùng hồi ức. Trở về thi cơ đại nhân, trăm năm trước ta cùng với Ngô Mạc đại nhân cùng một chỗ trốn vào vô tận sa mạc, vốn định đi tới Thiên Bắc vực Trung Bộ, nhưng chưa từng nghĩ gặp Sa tộc người, đem hai ta bắt đi, dẫn tới một chỗ xa khoáng đảo đới cắt tinh. Đoan Mục Dạ sắc mặt biến thành hơi âm trầm. Đó là một đoạn chịu đủ hành hạ đau đớn kinh nghiệm. Ngày ngày mang theo giam cầm nguyên lực xiềng chân quanh tay, không biết ngày đêm đào quáng, còn muốn chịu đựng lấy Sa tộc người quất, đơn giản đó là sống sinh sinh nô lệ, sống không bằng chết. Hắn thiếu chút nữa thì chết ở trong cái kia tối tăm không ánh mặt trời xa khoáng. Nhìn xem Đoan Mục Dạ thần sắc biến hóa, mấy người cũng đoán được cái gì, hơi hơi trầm mặc. Sau khi xa khoáng ở lại 5 năm, trùng hợp gặp phải Sa tộc tộc trưởng nữ nhi Cát Ngọc Nhi tuần sát, hơn nữa đối với thuộc hạ vừa thấy đại yêu, bởi vậy thuộc hạ cùng Nô Mạc đại nhân liền rời đi xa khoáng. Nghe thấy lời ấy, Quán Nhi, Liễu Nham Tâm cùng Quỷ đạo nhân trên mặt thoáng qua một vòng vẻ cổ quái. Bất quá nghĩ lại, trăm năm trước vẫn là thiếu niên Đoan Mục Dạ, chính xác bộ dáng tuấn mỹ vô cùng. Đương nhiên, bây giờ Đoan Mục Dạ hình dạng vẫn như cũ xuất chúng, tăng thêm vài phần thành thục trương trạng. Phát giác mấy người khác thường, Đoan Mục Dạ sắc mặt tái nhợt hơi đỏ lên, tiếp tục nói, vì sống sót, ta liền cố hết sức lấy lòng Cát Ngọc Nhi, cũng không lâu lắm, ta liền trở thành Sa tộc thiếu tộc trưởng phu quân. Quỷ đạo nhân nhìn về phía Đoan Mục Dạ ánh mắt có chút biến hóa, ẩn ẩn mang theo một chút thông cảm. Mặc dù Đoan Mục Dạ nói hời hợt, nhưng mà có thể tưởng tượng tại loại kia dưới hình thế, vì sống sót, Đoan Mục Dạ làm ra như thế nào hy sinh. Sau đó, ta lợi dụng thân phận của mình, đem Nô Mạc đại nhân an toàn đưa cho Thiên Bắc vực Trung Bộ. Nói như vậy, đúng như chủ nhân đoán một dạng. Quán Nhi nói khẽ. Nô Mạc đại nhân bây giờ ra sao? Quỷ đạo nhân mở miệng hỏi. Nô Mạc đại nhân giống như gia nhập Trung Bộ cái nào đó thế lực lớn, hơn nữa hẳn là còn thụ rất nhiều xem trọng. Đoan Mục Dạ nhớ lại phía trước cùng Nô Mạc truyền âm, sau giả thuyết có thể phái chút nguyên quân cảnh tới, chỉ có điều bị chính mình cự tuyệt. Ân, không hổ là chủ nhân coi trọng người, cho dù ở Thiên Bắc vực Trung Bộ, vẫn như cũ bất phàm. Quán Nhi gật gật đầu, nhẹ nhàng cảm thán. Thi cơ đại nhân nói là, bằng vào Ngô Mạc đại nhân đang đạo thiên phú, mặc kệ tiến vào thế lực nào, đều hẳn là sẽ được tôn sùng là khách quý. Quỷ đạo nhân an ủi rồi một lần trong tay khô lâu phất trần, phụ hòa nói. Khu khu, Ngô Mạc đại nhân đang đạo thiên phú, liền Sa tộc tộc trưởng cũng than thở không thôi. Đoan Mục Dạ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. À, ta nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, liền nguyên lực đều có khô kiệt chi tướng, chuyện gì xảy ra, bị thương? Quỷ đạo nhân đánh giá Đoan Mục Dạ, cau mày nói. Quán Nhi cũng đưa ánh mắt về phía Đoan Mục Dạ. Đoan Mục Dạ trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. 50 năm trước, ta không có vượt qua nguyên quân thiên kiếp, chịu thiên kiếp phản vệ, căn cơ hủy hết, mấy thập niên này ở giữa, tu hành không ngừng lùi lại, cơ thể cũng ngày càng sa sút. Khu cụ nếu như không phải dựa vào Sa tộc thiên tài địa bảo cùng Ngô Mạc đại nhân đan dược cưỡng ép kéo dài tính mạng, chỉ sợ ta không sống được tới giờ. Đoan Mục Dạ âm thanh mang theo sâu đậm buồn vô cớ. Đám người trầm mặc, trong đại sảnh bầu không khí có chút nặng nề. Lấy ngươi tự thân thiên phú, lại thêm lại dùng qua quá âm truyền thủy, làm sao lại không độ được nguyên quân tiên kiếp? Quán Nhi mày ngài nhẹ trao lại, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Quỷ đạo nhân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Dù sao liền hắn đều rất thoải mái vượt qua nguyên quân tiên kiếp, huống chi so với mình tiên phú tu hành cao hơn Đoan Mục Dạ. Đoan Mục Dạ tựa như đang nhớ lại cái gì, ánh mắt bên trong thoáng qua tí tí sợ hãi. Thuộc hạ chỉ biết là ngay lúc đó tiên kiếp vô cùng kinh khủng, đạo kiếp lôi thứ nhất liền để ta trọng thương ngã gục. Nếu như không phải Cát Ngọc Nhi cầu xin cùng Sa tôn giả ra tay, ta lúc đó liền sẽ táng thân tại thiên lôi phía dưới. Đoan Mục Dạ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đạo kiếp lôi thứ nhất liền để ngươi trọng thương ngã gục, làm sao có thể? Quỷ đạo nhân phía dưới ý thức mở miệng. Tất cả nguyên quân cảnh tu sĩ đều biết, lúc độ kiếp, đạo kiếp lôi thứ nhất cũng là uy lực nhỏ nhất, căn bản không có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Đoan Mục Dạ trầm mặc phút chốc, trầm rãi nói, cùng Sa tôn giả nói đó là thiên phạt lôi kiếp. Thiên phạt lôi kiếp. Quỷ đạo nhân một mặt mở miệng. Cao tọa bên trên Quán Nhi cũng là vẻ không hiểu. Bọn hắn là lần đầu tiên nghe được thiên phạt lôi kiếp bốn chữ này. Đoan Mục Dạ sâu hít một hơi thật sâu. Căn cứ cùng Sa tôn giả nói tới, chỉ có những cái kia sát lục ngập trời, gánh vác vô số sát nghiệt người, mới có thể dẫn tới thiên đạo tức giận, hạ xuống thiên phạt lôi kiếp. Cũng chính bởi vì như thế, về sau cùng Sa Tôn giả vẫn đối với ta rất là ngờ vực vô căn cứ. Nghe xong Đoan Mục Dạ lời nói, Quỷ đạo nhân lông mày tựa hồ nhíu sâu hơn mấy phần. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cái này một số người độ nguyên quân tiên kiếp thời điểm, vì cái gì không có gặp phải cái gọi là thiên phạt lôi kiếp? Muốn nói sát lục, so với Đoan Mục Dạ, Quỷ đạo nhân chính mình cùng yêu đồng trên tay càng là dính đầy vô số máu tươi cùng sinh mệnh. Tựa hồ càng hẳn là bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt lôi kiếp. Nhưng vì cái gì không có đâu? Quán Nhi cũng mười phần không hiểu. Chính mình lúc trước độ nguyên quân chi kiếp lúc, kiếp lôi mặc dù cũng rất là cường đại, nhưng cũng không có Đoan Mục Dạ hình dung khủng bố như vậy. Ta đây cũng không biết. Đoan Mục Dạ cũng mở mịt lắc đầu. Cái kia, thân thể hiện tại của ngươi Quỷ đạo nhân nhìn xem Đoan Mục Dạ, muốn nói lại thôi. Nhiều năm như vậy đã thành thói quen, hơn nữa chủ thượng đã thoát khốn, Tam đại thượng tông hủy diệt, ta chấp niệm đã xong. Huống chi, bằng vào ta thân thể hôm nay tình huống, hẳn là còn có thể sống tạm mấy chục năm. Đoan Mục Dạ không câu chấp cười cười. Ta có thể cam đoan, mấy thập niên này ở giữa, trung bộ sẽ không có người đặt chân thiên bắc vực tây bộ. Lời này vừa nói ra, Quỷ đạo nhân cùng Quán Nhi không nói gì, liền vẫn không có nói chuyện liễu nham tâm, trong mắt đều lộ ra một tia tiếc hận. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong Đoan Mục Dạ lời nói ngữ ẩn sâu bí thương. Mấy chục năm đối với bọn hắn loại tầng thứ này tu sĩ tới nói, căn bản chính là trong ngáy mắt. Không có cách nào sao? Quỷ đạo nhân trầm giọng nói. Hẳn không có. Trừ phi giống Ngô Mạc đại nhân nói tới, tìm được trong truyền thuyết thần vật, Thất thải thiết thủy. Đoan Mục Dạ dừng một chút, nhún vai, tiếp tục nói, bất quá, Thất thải thiên thủy là ngay cả cùng Sa Tôn giả đều chưa từng thấy qua thần vật, làm không đáp số nhìn xem ra vẻ nhẹ nhõm Đoan Mục Dạ, trong lòng Quỷ đạo nhân thở dài. Nếu là liền nguyên tôn cảnh cường giả đều chưa từng thấy qua thần vật, cái kia đúng là không có hy vọng. Có lẽ, chờ chủ thượng trở về, sẽ có biện pháp a. Chương 717, tỉnh lại chương 717, tỉnh lại. Phương Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào tầm mắt chính là một tấm màu lam nhạt rèm che. Không đợi hắn phản ứng, đau đớn một hồi từ hai mắt của hắn truyền đến, giống như bị kim đâm. Phương Mặc có thể cảm thấy, nương theo đau nhức đồng thời, hai hàng ấm áp chất lỏng chậm rãi từ khóe mắt chảy ra. Hắn theo bản năng đưa tay một vòng. Máu đỏ tươi dị thường chói mắt. Không có do dự chốc lát, Phương Mặc đội vàng nhắm mắt dò xét tự thân. Trong đan điền, nguyên bản khuấy động sống động huyết hải, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm gợn sóng. Huyết hải chỗ sâu, Bất Diệt Huyết Liên đã không còn bảo trì nở rộ tư thái, cánh sen khép lại, vẻ bại tối tăm. Chỉ còn lại Bất Diệt Huyết Liên phía trên một chi thánh quả, còn duy trì sinh cơ bừng bừng, không ngừng có sinh cơ rủ xuống, bao phủ huyết liên. Nhưng tựa hồ đồng thời không hiểu quả gì. Phương Mặc thần niệm hư ảnh không nói một lời rời đi đan điền, xuất hiện ở trong thức hải. Nhưng làm nhìn thấy trong thức hải cảnh tượng lúc, dù là Phương Mặc cũng không nhịn được tâm thần run rẩy dữ dội. Chỉ thấy nguyên bản bàng bạc vô biên thần niệm chi hải, bây giờ đã gần như khô cạn. Chấn thủ ở thần niệm chi hải bên trong đạo kia thần niệm phân thân, càng trở nên gần như trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Ngoại giới, Phương Mặc đột nhiên mở ra hai con ngươi, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn hiện tại, thể nội tình huống đã hỏng bét tới cực điểm, thậm chí ngay cả huyết nguyên lực đều không thể thôi động. Tại sao có thể như vậy? Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, lập lòe thâm thúy hàn mang. Hắn nhớ kỹ, lúc đó lợi dụng yêu cấm chi nhãn hóa đá chi lực, đem không gian thông đạo định trụ, sau đó chính mình liền đi theo tiến nhập không gian thông đạo. Ngay sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết, mãi đến bây giờ, người cuối cùng tỉnh. Trong đầu, nữ tử âm thanh lười biếng vang lên. Đây là yêu vực. Phương Mặc trực tiếp mở miệng. Ân, đúng vậy. Nữ tử thanh âm bên trong lộ ra một tia khác thường. Bản tọa tại sao lại xuất hiện ở đây? Bản tọa ngủ mê bao lâu? Trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì? Đang chất vấn đồng thời, Phương Mặc cũng bắt đầu đánh giá cảnh vật xung quanh. Đây là một gian không lớn gian phòng, sạch sẽ đơn giản. Từ hắn trưng bày một chút vật phẩm, cùng trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tú hương đến xem, đây tựa hồ là một gian nữ tử khuê phòng. Bản đế cũng không biết ngươi hôn mê bao lâu, càng không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Ngươi không biết. Ngươi mê man trong lúc đó, bản đế cảm giác không cách nào đột phá ngươi tòa này huyết ngục không gian. Nếu như dưới tình huống ngươi vô ý thức cưỡng ép đột phá, ngươi có thể sẽ mãi mãi cũng không tỉnh lại đâu. Bản tọa có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi? A, thế thì không cần. Ha ha ha. Bản tọa cơ thể đây chính là ngươi cưỡng ép tôi động yêu cấm chi nhãn đánh đổi, lấy ngươi thân thể hôm nay tình huống đã không cách nào vận dụng nguyên lực, trừ phi tìm được có thể bổ dưỡng thức hải chi vật. Bằng không mà nói, không cách nào vận dụng nguyên lực ngươi, tại trong cái này yêu vực liền chờ chết đi. Bản tọa tới này yêu vực cũng không phải tới chờ chết. Ha ha, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng tự đại. Bản đế hiện tại cũng có chút hối hận đem hy vọng báo thù ký thác vào trên người ngươi. Khó trách mỗi một thời đại sát lục chi tử đều biết chết không có chỗ chôn, bởi vì cũng là chút chỉ có thể giết hại ngu xuẩn. Một nữ nhân liền có thể nhường ngươi mất lý trí, dựa vào nguyên quân cảnh tu vi mạnh mẽ xông tới yêu vực, thực sự là ngu xuẩn vô cùng, tự đại vô não. Nữ tử thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt tức giận. Phương Mặc không nói gì không nói, cưỡng ép thôi động yêu cấm chi nhãn đánh đổi to lớn như thế, là hắn sở liệu không kịp. Đáng được an mừng chính là, từ trước mắt hoàn cảnh tình huống đến xem, hắn bây giờ có lẽ còn là an toàn. Nếu như tại hắn mất đi ý thức trong lúc đó, bị cường đại yêu tộc phát hiện, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đến nỗi vì cái gì tiến vào yêu vực, cũng không phải vẹn vẹn bởi vì Bạch Lan. Phương Mặc trong đôi mắt thoáng qua một vòng thâm thúy. Ngay sau đó, trên tay hắn nhẫn chữ vật kia sáng lóe lên, một bạt thai lớn màu đen bình sứ xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Kèm theo màu đen bình sứ bị mở ra, màu sắc sặc sỡ tia sáng đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi tựa như ảo mộng, lộng lẫy rực rỡ. Đồng thời, một cỗ nồng đậm đến cực điểm dị hương tràn ngập trong không khí. Này, đây là thất thải thiết thủy. Nữ tử kinh nghi âm thanh tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Phương Mặc giống như không nghe thấy, trực tiếp đem màu đen trong bình sứ thất thải thiên tủy đổ vào trong miệng. Một cỗ ôn hòa thoải mái dễ chịu dòng nước gấm theo cổ họng của hắn chảy vào trong bụng, sau đó lại cực tốc hướng về toàn thân quyết tán. Loại kia không cách nào nói rõ sảng khoái cảm giác tràn ngập Phương Mặc toàn thân. Cùng lúc đó, hắn cái kia nguyên bản khô khốc thần niệm chi hải, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thần niệm. Nhìn thấy một màn này, Phương Mặc khẽ miệng lộ ra một vòng đường cong. Thất thải thiên tủy mặc dù có thể làm cho người thay đổi tư chất, tăng cường thần niệm, thoát thai hoàn cốt, vân vân, hơn nữa chỉ có lần thứ nhất uống mới hữu hiệu. Nhưng mà, chớ quên, thất thải thiên tủy xem như trong truyền thuyết thần vật, ngoại trừ trước mặt những cái kia công hiệu người tiên, nó nhưng vẫn là chữa thương thánh vật, nhất là thần hồn phương diện. Nghĩ tới đây, Phương Mặc lần nữa lấy ra một cái màu đen bình sứ, đổ vào trong miệng. Ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy thất thải thiên tủy? Bây giờ, xem như Mỹ đô toa nhất tộc trưởng, khi xưa yêu vực yêu hoàng, yêu đế cường giả, nữ tử âm thanh tràn ngập chấn kinh. Liền xem như nàng đã tưởng, cũng chỉ nắm giữ ba giọt thất thải thiên thủy. Trước đây vì nhận được cái này ba giọt thất thải thiên thủy, nàng bỏ ra cái giá cực lớn, có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng, một giọt thành tựu chính nàng, một giọt sáng tạo ra một vị nửa bước nguyên đế cảnh tộc nhân, một giọt dùng cứu người. Nhưng bây giờ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Thất thải thiên thủy lúc nào biến thành bình chứa? Vẫn là một bình tiếp lấy một bình. Nhìn xem Phương Mặc liên tiếp lấy ra ba bình uống xong, một màn này đơn giản để cho nàng chấn kinh đến phát điên. Phương Mặc uống xong ba bình thất thải thiên thủy sau, liền ngừng lại. Lấy bây giờ thức hải tốc độ khôi phục, hẳn là không bao lâu nữa liền có thể triệt để khôi phục. Rất kinh ngạc sao? Phương Mặc nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy thất thải thiên thủy? Một giọt thất thải thiên thủy liền đầy đủ trị liệu thương thế của ngươi. Mà ngươi nhu thể quát ba bình nhiều. Ngươi có biết hay không thất thải thiên thủy chân quý cỡ nào? Nữ tử thanh âm bên trong tràn ngập sâu đậm ảo não cùng tức hận, phản phất Phương Mặc làm cái gì chuyện thập ác bất xá. Thất thải thiên thủy mà thôi, có gì ngạc nhiên, bản tọa ở đây còn rất nhiều. Nếu như bản tọa tâm tính tốt, chờ ngươi tái tạo nhục thân sau, cho ngươi mấy dọn, cũng không phải không thể. Phương Mặc vân đạm phong kinh nói. Ha ha, liền sợ ngươi không thấy được bản đế tái tạo nhục thân này. Nữ tử trong tiếng cười tràn đầy lanh ý a. Thất thải thiên thủy mặc dù có thể trị liệu thần hồn, nhưng ngươi xem như sát lục chi tử, thương thế trên người hẳn là còn cần thôn vệ vô số huyết khí. Đương nhiên, đây cũng chính là bản tọa tiến vào yêu vực một trong những mục đích. Phương Mặc hít mắt. Vậy ngươi nhưng biết, một khi ngươi sát lục chi tử thân phận bại lộ, gặp phải sẽ là toàn bộ yêu vực truy sát, thậm chí bao gồm những cái kia ẩn thế đế cảnh lão quái, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép vị thứ hai sát lục chi tử xuất hiện. Lấy cảnh giới bây giờ của ngươi tu vi, ngươi cảm thấy ngươi còn sống tiếp hy vọng sao? Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ để cho bọn hắn phát hiện sao? Thực sự là ngây thơ a, ngươi còn tưởng rằng đây là thiên bắc vực sao? Sát lục chi tử ở đây mặc dù là cấm kỵ, nhưng mà tại trong rất nhiều đại thế lực cũng không phải bí mật. Ngươi tu luyện kèm theo vô tận sát lục cùng máu tươi, một khi yêu vực xuất hiện loại này dị thường, lại thêm ngươi huyết nguyên lực đặc thù, ngươi sát lục chi tử thân phận chắc chắn bại lộ. Vậy bản tọa liền từ mưu tính. Nói xong, Phương Mặc trong tay xuất hiện một bản ám kim sắc cổ tịch. Chương 718, tứ đại hoang giai công pháp. Chương 718, tứ đại hoang giai công pháp. Phương Mặc yên lặng dùng thần niệm hoán hai tiếng, lại phát hiện đúc thần thư phía trên không phản ứng chút nào, giống như vật chết. Ân. Phương Mặc nhìn xem trong tay đúc thần thư, như có điều suy nghĩ, rơi vào trạng thái ngủ say. Chẳng thể trách phía trước đang nuôi thú chi địa, U Quang Thánh Thần sẽ phản ứng lớn như vậy. Xem ra giam cầm Ngự Long Tôn giả phân thần, chính xác đem tín ngưỡng chi lực của hắn tín ngưỡng tiêu hao hầu như không còn. Phương Mặc trong mắt lóe lên một vòng âm trầm. U Quang Thánh Thần ngủ say, vậy hắn muốn tế luyện huyết nô kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. Chuyện này với hắn tới nói, không phải một tin tức tốt, sẽ cực kỳ dây dưa hắn tại yêu vực báo thù thời gian. Cố khí tức này, ngươi làm sao sẽ có loại vật này? Nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên, hiếm thấy nghiêm túc lên. Thế nào? Bản đế khuyên ngươi, tốt nhất đem trong tay cái này đổ bật phá hủy, nó không phải ngươi có thể tiếp xúc. Ngươi chỉ là vực ngoại ma vật sao? Ngươi biết vực ngoại chi ma? Ân. Ngươi nếu biết vực ngoại chi ma, còn dám đưa nó giữ ở bên người? Chỉ cần có thể trợ bản tọa tu hành, vực ngoại chi ma lại như thế nào? Ngươi căn bản cũng không biết vực ngoại chi ma đáng sợ, ngươi đây là đang tự làm mộ, tự chui đầu vào giò. Ha ha, đường đường nguyên đế cảnh cường giả, khi xưa yêu hoàng, vậy mà lại đối với chỉ là một bộ vực ngoại chi ma phân thân sợ như sợ gọn, thật là khiến bản tọa không tưởng được. Phương Mặc khẽ cười một tiếng, tràn đầy niềm ngấm. Hừ, ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Nữ tử lạnh rên một tiếng. A. Phương Mặc đầu lông mày nhướng một chút. Ngươi cũng đã biết, vực ngoại chi ma phân thân một khi hấp thu đến đầy đủ tín ngưỡng chi lực, liền sẽ triệu hoán bản thể, buông xuống thu lấy. Đến lúc đó, thứ nhất chết chính là ngươi. Nữ tử lạnh lùng nói. Bản tọa cùng nó là theo như nhu cầu. Nghe ra Phương Mặc trong giọng nói ý tứ, nữ tử ngữ khí phức tạp nói, ngươi căn bản muốn không biết vực ngoại chi ma ý vị như thế nào, bọn chúng đại biểu cho thuần túy hắc ám, tà ác, ngươi là đang cùng hổ nhu ra. Có lẽ vậy, bất quá, dạng này mới càng làm cho người hưng phấn, không phải sao? Phương Mặc liếm liếm vẻ miệng, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra không hiểu tia sáng. Ngươi nhìn thấy Phương Mặc như vậy, nữ tử hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ngươi có biết chúng ta vị trí phiến thiên địa này, mặc kệ là thiên bắc vực, vẫn là yêu vực, hay là khác tam vực, đều gọi chung là nguyên giới. Biết được. Vậy ngươi lại biết, vì sao nguyên giới sẽ chia làm năm vực sao? Không phải là bởi vì mấy vị nguyên tổ ở giữa đại chiến sao? Nguyên tổ ở giữa đại chiến? Ha ha, là vực ngoại chi ma nói cho ngươi a. Chẳng lẽ không phải sao? Năm vực tạo thành, chính là nguyên tổ nhóm cùng vực ngoại chi ma ở giữa đại chiến tạo thành. Nghe vậy, Phương Mặc đôi mắt híp lại, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Hắn có thể cảm nhận được nữ tử trong lời nói thành khẩn chân thành tha thiết, hơn nữa xem như nguyên đế cường giả, nữ tử cũng không có lý do lừa gạt mình. Huống chi, nàng còn cần chính mình giúp nàng báo thù. Cho tới nay, Phương Mặc liền đối với U Quang Thánh Thần lời nói bán tín bán nghi, trong lòng còn có đề phòng. Hiện tại xem ra, đối phương quả nhiên giáp tâm hại người. Vì chỉ sợ sẽ là từng bước một giảm xuống chính mình phòng bị. Mấy chục triệu năm trước, vực ngoại chi ma quy mô xâm phạm, mắt thấy nguyên giới sắp luân hãm, 12 vị nguyên tổ đại nhân không thể không liên thủ kháng địch. Nói như vậy, giữa thiên địa tổng cộng có 12 vị nguyên tổ cảnh sao? Phương Mặc trong mắt tinh quang lấp lóe, nhẹ giọng nói nhỏ: "Nguyên tổ, giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, có thể nói là siêu thoát sinh tử bất diệt. Loại tồn tại này lại có 12 vị. Hơn nữa, cái gọi là vực ngoại chi ma, có thể để cho 12 vị nguyên tổ liên thủ. Xem ra, mình quả thật đánh giá thấp vực ngoại chi ma, cũng đánh giá thấp U Quang Thánh Thần lao ra hoặc kia." Không có để ý Phương Mặc phản ứng, nữ tử tiếp tục nói: "Trận chiến kia, vạn vật phá diệt, thiên đạo vỡ nát, vô số sinh linh chôn bụi. Đại chiến đi qua, nguyên giới gần như phá toái, phân chia thành bây giờ năm vực, mà nguyên tổ các đại nhân cũng vẫn lạc 4 vị." "Cái gì? Vẫn lạc 4 vị nguyên tổ?" Phương Mặc cuối cùng không cách nào giữ vững bình tĩnh, lên tiếng kinh hô: "Không tệ, lấy vẫn lạc 4 vị nguyên tổ đánh đổi, còn thừa 8 vị nguyên tổ mới đưa những cái kia vực ngoại chi ma đánh lui, cứu vãn chúng sinh, che lại nguyên giới." Nữ tử thanh nhã bên trong mang theo mơ hồ sùng kính chi ý, Phương Mặc sắc mặt sáng tối chợt trợn. Hắn bây giờ cũng rốt cuộc lý giải, vì cái gì đối với vực ngoại chi ma, thân là đế cảnh nữ tử, sẽ phản ứng lớn như vậy. Có thể làm cho nguyên tổ cảnh vẫn lạc tồn tại, chính xác không cách nào không khiến người ta lòng mang sợ hãi. Dù chỉ là một đạo nho nhỏ phân thân. Người bây giờ biết được, vực ngoại chi ma kinh khủng sao? Thanh âm cô gái trầm thấp. Phương Mặc không có trả lời, chỉ là ánh mắt càng hắc ám thâm thúy. Một lát sau, người đối với nguyên tổ cảnh, hiểu bao nhiêu? Phương Mặc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ha ha, mới chỉ là nguyên quân cảnh, liền nghĩ nhìn trộm cái kia vô thượng nguyên tổ chi cảnh sao? Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nữ tử phát ra một tiếng niệm ai. Vì cái gì không dám? Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh. Bản tọa tu hành đến nay, không hơn 100 năm hơn, liền xương tôn nguyên quân chi cảnh, thử hỏi từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể làm đến. Trong thanh âm bình tĩnh, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ ý ngạo nghễ. Nữ tử trầm mặc. Thành như Phương Mặc lời nói, có thể ngắn ngủi hơn 100 năm liền đạt đến hắn thành tựu như vậy, nhìn chung yêu vực lịch sử, cũng chưa từng có. Cho dù là lịch đại sát lục chi tử, tại tuổi như vậy, cũng không có người có thể đạt đến Phương Mặc chi thành tựu. Ngoại trừ bị kia vạn hóa huyết điện người sáng tạo. Nhưng ai nữ tử tựa hồ phát ra một tiếng như có như không thở dài. Thiên địa vạn vật, thế gian hết thảy, tất cả dựa theo đặc định quy luật vận hành, đó chính là quy tắc chi lực, cũng xưng là bản nguyên. Quy tắc chi lực ở khắp mọi nơi, liền thiên đạo cũng là hắn diễn sinh mà ra. Cái gọi là nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, có thể trưởng khống quy tắc, tức là nguyên tổ chi cảnh. Nữ tử thanh âm bên trong mang theo mơ hồ kính sợ cùng say mê. Phương Mặc trong mắt lập lòe không hiểu tia sáng. Nắm giữ quy tắc sao? Quy tắc U Quang Thánh Thần tên kia đã từng cũng cùng hắn nói qua quy tắc chi lực, hơn nữa trong cơ thể mình một chi thánh quả, liền ẩn chứa bản nguyên chi lực, cùng quy tắc tương liên. Từ lần đó thượng cổ sau đại chiến, ngàn vạn năm tới, thế gian người tu hành không thể đếm hết, trong đó xương chi yêu nghiệt tiền tiêu giả, cũng là như cá giết sang sông, cũng không một người lại đến nguyên tổ chi cảnh. Ngươi bây giờ hẳn là tình tưởng muốn tu hành đến nguyên tổ chi cảnh, là cỡ nào? Gian cổ sao? Huống chi là ngươi cái này sát lục chi tử. Nữ tử thanh âm bên trong mang theo một chút không hiểu ý vị. Nguyên tổ cảnh Phương Mặc cũng bị lời của cô gái chấn nhiếp, tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Phương Mặc tựa hồ bị đả kích, nữ tử ngữ khí hơi trì hoãn. Đương nhiên, mặc dù đột phá nguyên tổ chi cảnh khó như lên trời, nhưng mà nếu như có thể thu được trong truyền thuyết tứ đại hoang giai công pháp, còn có thể sẽ có một tia thành tựu nguyên tổ hy vọng. Ân, không phải ngũ đại hoang giai công pháp sao? Phương Mặc nhíu mày. Ngươi muốn nói chính là ngươi người mang vạn hóa huyết điện a? Chẳng lẽ không phải sao? Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có bất tử thiên công, hắc ám thánh thư, hỗn độn luyện thần thuật cùng với luân hồi thần quyết cái này 4 bản hoang giai công pháp. Đến nỗi vạn hóa huyết điện, có chút đặc thù, không tính ở hàng ngũ này. Lời của cô gái tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Có gì đặc thù, bởi vì sát lục sao? Ân, quá mức tàn nhẫn, làm trái thiên đạo. Nữ tử thản nhiên nói. Phương Mặc chân mày nhíu sâu hơn. Trực giác nói cho hắn biết, nữ tử còn có điều giấu giếm. Mà nữ tử tựa như không có để ý Phương Mặc thần sắc biến hóa, lẩm bẩm nói, ngươi có biết cái kia 4 bản hoang giai công pháp đại biểu cho cái gì? Không biết. Bọn chúng là cái kia 4 vị vẫn là nguyên tổ đại nhân lưu lại công pháp truyền thừa. Cái gì? Phương Mặc cả kinh. Vũ tổ hỗn độn luyện thần thuật, huyền tổ bất tử thiên công, ma tổ hắc ám thánh thư cùng với hồn tổ luân hồi thần quyết. Nữ tử nghiêm mặt nói, luân hồi thần quyết không phải có thể trưởng khống luân hồi chi bí sao? Cái kia cái hồn tổ làm sao lại chết? Phương Mặc trực tiếp mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng. Cái này, bản đế cũng không rõ ràng. Bất quá tất nhiên luân hồi thần quyết lưu lạc thế gian, hồn tổ chắc chắn sớm đã vất lạc. Cái này đủ để chứng minh vực ngoại chi ma cường đại cũng đáng sợ. Bây giờ, ngươi còn muốn giữ lại vực ngoại chi ma cố này phân thân sao? Nữ tử trầm giọng nói. Phương Mặc không có trả lời, trong mắt đen nhánh hơi hơi chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. A, ngươi đã tỉnh. Chương 719, Liệt Vân Tức Nhất Tộc. Chương 719, Liệt Vân Tức Nhất Tộc. Người đến là một người mặc lam nhạt vũ y yêu tộc thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người thon thả, bộ ngực ngạo nhân. Mặc dù bộ mặt hình dáng nhu hòa, gương mặt lại mọc đầy tinh tế lông tơ. Phần lưng còn có một đôi nho nhỏ cánh chim màu xanh lam, cùng nàng trên người màu lam nhạt vũ y hoàn mỹ hòa làm một thể. trên người của thiếu nữ tản ra nguyên sư cảnh nhất trọng tu vi khí tức. Bây giờ, thiếu nữ đang lườm một đôi thủy ánh mắt to, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía thiếu nữ. Cái kia đen như mực ánh mắt như vực sâu, để cho thiếu nữ có loại toàn thân trên dưới bị hoàn toàn nhìn thấu ảo giác, nguyên bản vui mừng trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Phương Mặc chậm rãi mở miệng, ngữ khí ôn hòa, để cho người ta như một xuân phong. Giọng ôn hòa tựa hồ có loại không giống bình thường ma lực, đem thiếu nữ trong lòng sợ hãi xua tan, nụ cười một lần nữa về tới trên mặt. Nửa tháng trước, ngươi hôn mê ở Xích Luyện núi, là ta đem ngươi từ trên núi mang về. Thiếu nữ thận trọng nhìn xem Phương Mặc, thanh âm êm ái bên trong mang theo một chút nhát gan. Nửa tháng, lâu như vậy sao? Phương Mặc nhíu mày, thấp giọng tự nói. Thiếu nữ không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Mặc trong ánh mắt mang theo một chút mơ hồ thẹn thùng. Một lát sau, Phương Mặc lần nữa nhìn về phía thiếu nữ. Tại trong thiếu nữ mang theo ánh mắt nghi hoặc, Phương Mặc chậm rãi mở bàn tay. Một cái tản ra màu ngà sữa vầng sáng kỳ dị hồ điệp chống rông xuất hiện. Toàn thân nóng ánh trong suốt, gần như trong suốt, một đôi lưu ly bảy màu một dạng mắt nhỏ, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm thiếu nữ, linh động dị thường. Hoa, thật đẹp hồ điệp. Thiếu nữ theo bản năng sợ hãi thán phục lên tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng một giây sau, thiếu nữ trong mắt thế giới bỗng nhiên quỷ dị vặn bẹo xoay tròn, một cô vô cùng mãnh liệt ủ rũ tràn vào trong đầu. Người tên là gì? Ta gọi Vân Tiểu Tuyết. Thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn, âm thanh máy móc. Đây là địa phương nào? Liệt Vân thôn. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ trong mắt khôi phục thần thái. Ân thiếu nữ nghi ngờ bước bước đầu, như thế nào cảm giác chính mình có chút bối rối cùng mệt mỏi. Ta nhìn ngươi giống như hơi mệt chút. Phương Mặc duy trì mỉm cười, nói khẽ. Không có quan hệ, có thể là ta gần nhất tu hành duyên cơ a. Thiếu nữ lắc đầu, trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười ngọt ngào. Ngươi chờ một chút, ta này liền đi gọi ra ra của ta, nói cho hắn biết, ngươi đã tỉnh. Nói xong, thiếu nữ mang theo hơi có vẻ thần sắc kích động, rời khỏi phòng. Nhìn xem thiếu nữ bóng lưng rời đi, Phương Mặc nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vừa rồi, lợi dụng hư minh cốt điệp mê miễn năng lực, hắn hiểu liên quan tới thiếu nữ này, cùng với nơi này cơ bản tin tức. Thiếu nữ tên là Vân Tiểu Tuyết, là Liệt Vân Tước nhất tộc. Liệt Vân Tước nhất tộc tổng cộng không đủ 300 người, tại trong yêu vực thuộc về cực không đáng chú ý tiểu tộc quần. Liệt Vân Tước nhất tộc lịch đại sinh hoạt tại Xích Luyện chân núi, tộc nhân lấy săn giết đê gia yêu thú sinh tồn. Vân Tiểu Tuyết phụ mẫu đều mất, từ tiểu đi theo gia gia sinh hoạt lớn lên. Mà gia gia của nàng, tên là Vân Sơn, Liệt Vân Tước nhất tộc tộc trưởng, cùng Vân Tiểu Tuyết một dạng, cũng là nguyên sư cảnh nhất trọng tu vi. Đồng thời, hai người cũng là trước mắt Liệt Vân Tước nhất tộc tu vi cao nhất giả. Liệt Vân Tước nhất tộc, Liệt Vân Tước, như thế nào có chút quen thuộc trong đầu, nữ tử giọng nghi ngờ vang lên, dường như đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Phương Mặc không có để ý lời của cô gái, con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem ngoài cửa phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một cái khuôn mặt gầy còm, dáng người còn xuống áo vải lão giả, bước vào gian phòng. Cùng Vân Tiểu Tuyết một dạng, trên gương mặt của ông lão đã mọc ra lông tơ. Nhưng bởi vì niên linh nguyên nhân, lão giả trên mặt lông tơ mảng lớn ứng dụng, tạo thành từng khối ám ban, bất quy tắc phân bố. Tại phía sau cõng, mọc ra một đôi xám trắng cánh chim, lộng lẫy ảm đạm. Vân Tiểu Tuyết khôn khéo đứng tại sau lưng lão giả. Vị đại nhân này, ngài cuối cùng tỉnh, lão hủ là Liệt Vân Tước nhất tộc tộc trưởng, Vân Sơn, đây là cháu gái của ta, Vân Tiểu Tuyết. Vân Sơn run rẩy đối với Phương Mặc thi lễ, trong lời nói tràn đầy cung kính. Ân. Phương Mặc khẽ gật đầu. Các ngươi chiếu cố ta nửa tháng, ta nhớ xuống. Đại nhân nói quá lời, có thể đến giúp đại nhân, đây là lão hủ vinh hạnh. Vân Sơn âm thanh có chút kinh sợ. Ta còn cần chút thời gian khôi phục, nếu như không có chuyện gì mà nói, các ngươi liền đi ra ngoài đi. Đại nhân, lão hủ nơi đó còn có chút chữa thương đan dược, chờ sau đó liền cho đại nhân đưa tới. Không cần. Phương Mặc thản nhiên nói. Đại nhân về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó, lão hủ cáo lui. Vân Sơn không nói thêm gì nữa, quay người liền muốn rời đi. Nhưng làm nhìn thấy một bên còn tại thanh tú động lòng người đứng Vân Tiểu Tuyết, Vân Sơn một cái lôi cái sau ống tay áo, rời khỏi phòng. Phương Mặc nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, nhíu mày. Có phải hay không nghi hoặc, vì cái gì bọn hắn nhìn thấy ngươi nhân tộc này bộ dáng, không có gì phản ứng, ngược lại một mặt cung kính. Nữ tử liếc mắt xem thấu Phương Mặc suy nghĩ trong lòng. Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn nhìn ra cái gì, sợ bản tọa diệt khẩu? Ngươi suy nghĩ nhiều, lấy cảnh giới của ngươi, chỉ cần không phải chủ động, bằng bọn hắn nguyên sư cảnh thấp cảnh giới, căn bản là không có cách cảm giác được ngươi bất kỳ khí tức gì. Bọn hắn chỉ là đem ngươi ngộ nhận thành mỗ vị cường đại tu sĩ yêu tộc. A, tại trong yêu vực, trừ phi số ít một chút yêu tộc, còn lại đại bộ phận yêu tộc chỉ có tu luyện đến nguyên quân cảnh, mới có thể triệt để rút đi yêu thân thể, thành tựu hình người. Cho nên, trong mắt bọn hắn, ngươi ít nhất là nguyên quân cảnh yêu tu cường giả. Nữ tử chậm rãi giải thích nói. Phương Mặc trong mắt lóe lên một vòng bừng tỉnh. Đương nhiên, một chút yêu tộc cường giả cũng biết giữ lại chút ít chủng tộc đặc thù, tùy từng người mà khác nhau. Nữ tử lần nữa mở miệng nói. Nghe nói như thế, Phương Mặc trước mắt không khỏi hiện ra linh lung bộ dáng khả ái, ánh mắt cũng chợt băng lãnh, sát ý tràn ngập. Bản đế khuyên ngươi không nên vì một nữ nhân lại làm ra cái gì xúc động cử chỉ, nơi này chính là yêu vực. Nữ tử lạnh giọng nhắc nhở. Bản tọa tự có chừng mực. Trong mắt Phương Mặc sát ý rút đi, bình tĩnh nói. Bản đế nhắc lại ngươi một chút, mặc dù thấp cảnh giới yêu tộc không cách nào xem thấu ngươi nhân tộc thân phận. Nhưng nếu như là gặp phải cùng cảnh giới nguyên quân cảnh hay là nguyên tôn cảnh yêu tu, ngươi liền không chỗ che thân. Nữ tử mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, trong mắt Phương Mặc huyết mang lóe lên, một cỗ mãnh liệt yêu khí từ trong cơ thể tản ra. A, ngươi cái này chuyển đổi khí tức chi pháp cũng có chút cao minh. Nữ tử khẽ di một tiếng. Phương Mặc thần sắc lạnh lùng, không có nhận lời. Tu hành đến nay, hắn độ diệt tông môn, thế lực vô số kể, đủ loại nguyên thuật, bí thuật nhiều vô số kể. Chỉ là ẩn nấp, chuyển hóa nguyên khí bí thuật, hắn như thế nào lại không biết? Mặc dù ngươi cái này chuyển hóa chi pháp có chút tà mình, nhưng mà nếu có nguyên tôn cảnh tu sĩ chủ động dò xét, ngươi vẫn như cũ không thể gạt được. Nói xong, một đạo hôi quang từ Phương Mặc ngạch tâm sáng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phương Mặc trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình bị một đạo bình chướng vô hình bao khỏa, vô ảnh vô hình. "Tốt, về sau ngươi chỉ cần không đụng tới những cái kia nguyên đế cảnh lao ra hỏa, liền không có người có thể lại nhìn xuyên thân phận chân thật của ngươi." Nữ tử âm thanh từ tính bên trong hiện ra vẻ bề bại. "Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không?" "Trước tiên ở đây khôi phục chút thời gian." Không đội Phương Mặc ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Chương 720, 1, cùng lúc đó, yêu hoàng thành. "Ngươi nói lại lần nữa." Rộng rãi trên đại điện, yêu hoàng một thân kim sắc long bào, ngồi nghiêm chỉnh, một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới thân ảnh màu trắng, uy nghiêm túc mục. Đạo thân ảnh màu trắng kia thân thể rõ ràng run lên, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Rõ ràng là trốn về yêu vực Bạch Lan. Thời khắc này Bạch Lan sắc mặt trắng bệnh, đầu tóc rối bời, rất là chật vật, hoàn toàn không có một tia công chúa cao quý cùng thể diện. Bạch Lan toàn thân run rẩy đầu tựa vào trên mặt đất. "Hồi phụ hoàng, lần này thiên bắc vực hành trình, hoàng tỷ cùng Lộc lão bọn người đều đã chết, ngay cả ta tộc thánh vật, yêu cấm chi nhãn cũng bị cướp đi phanh." Một tiếng vang thật lớn, yêu hoàng trước mặt bạch ngọc lưu ly bàn ẩm vang nát bấy. Yêu hoàng đứng tại bên trên cao tọa, mặt không biểu tình, quanh thân không gian vặn mèo, nguyên lực khuấy động. Một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện, sắc ý lạnh như băng như lưới đao đồng dạng tàn phá bừa bãi. Áp lực cường đại khiến cho quỷ dưới đất Bạch Lan sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù cho Bạch Lan không chịu nổi thổ huyết, trong không khí uy áp nhưng cũng không từng có một tia yếu bớt. "Ai làm?" Yêu hoàng thanh âm trầm thấp giống như là từ trong hàn băng truyền ra, lạnh lẽo và rét thấu xương. "Là một cái gọi Phương Mặc người." Bạch Lan cắn răng, gắng gượng mở miệng nói. "Phương Mặc? Hắn là Thiên Bắc vực trung bộ phương nào thế lực người?" "Hồi phụ hoàng, hắn không phải Thiên Bắc vực trung bộ người, hắn cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào." "Ân." Yêu hoàng lông mày nhíu một cái. Hắn vốn cho rằng dám đối với yêu vực hoàng tộc xuất thủ, chắc chắn là Thiên Bắc vực trung bộ cái nào đó thế lực lớn. Hơn nữa cũng chỉ có Thiên Bắc vực trung bộ mấy cái kia thế lực mới có năng lực ứng đối chính mình lưu lại hai cái yêu hoàng lệnh. Nhưng đối phương không phải Thiên Bắc vực trung bộ người, cũng không có bất kỳ thế lực nào. "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái phương này là Thiên Bắc vực nguyên tôn cảnh tán tu?" "Không, không phải, phu hoàng, hắn chỉ có nguyên quân cảnh nguyên quân cảnh." Yêu hoàng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Lan, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý của ngươi là, một cái nho nhỏ nguyên quân cảnh, liền để nắm giữ hai cái yêu hoàng lệnh các ngươi, vừa chết vừa trốn, liền yêu cấm chi nhãn đều bị đối phương đoạt đi. Như thực chất sát ý giống như lưỡi dao, vạch ở trên Bạch Lan da thịt trắng nõn, cái sau sắc mặt càng trắng bệch. "Phu hoàng, kể từ chúng ta bước vào bí cảnh sau đó, Bạch Lan tại yêu hoàng uy áp bên dưới, rõ ràng mười mươi đem dưỡng thú chi địa phát sinh sự tình nói ra. Thật lâu, hắn chính là cái kia của ngươi diễn sinh thể chủ nhân." "Đúng vậy, phu hoàng. Trong năm thời gian, từ nguyên vương cảnh cửu trọng tu luyện đến nguyên quân chi cảnh, thực lực càng là đủ để nghiền ép nguyên quân cảnh bắt trọng." Yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía Bạch Lan, trong đôi mắt lộ ra một chút chất vấn. "Trong năm thời gian, từ nguyên vương cảnh tu sĩ trưởng thành đến một cái có thể ngược sát nguyên quân cảnh bắt trọng tồn tại, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Phóng nhãn toàn bộ yêu tộc lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua yêu nghiệt như vậy." Cảm nhận được yêu hoàng trong ánh mắt hoài nghi, Bạch Lan chặn lại nói, "Phu hoàng, nhi thần nói tới, chắc chắn 100 người này một thân công pháp ma đạo, hấp nhân huyết khí, tu hành nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng." Yêu hoàng nhìn xem thần sắc sợ hãi Bạch Lan, đôi mắt ngưng lại. Hắn biết rõ, ở trước mặt mình, Bạch Lan không có khả năng nói dối, cũng không dám nói dối. Thế nhưng là, thế gian như thế nào lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy? "Phu hoàng, cái kia Phương Mặc không chỉ tu đi thần tốc, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, sát lục vô số, một khi mặc cho trưởng thành, vô cùng hậu hoạn. Còn xin phụ hoàng tự mình ra tay, đem hắn diệt sát, đoạt lại ta yêu tộc thánh vật, vì hoàng tỷ báo thù." Bạch Lan than thở khóc lóc, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo sát ý mãnh liệt. "Nếu quả thật như lời ngươi nói, kẻ này chính xác quá mức yêu nghiệt, bất quá yêu hoàng lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, bất quá lại như thế nào yêu nghiệt, dám giết bản hoàng nữ nhi, đoạt ta yêu tộc thánh vật, hắn cũng muốn chết." Nghe nói như thế, Bạch Lan trên mặt tái nhợt cuối cùng hiện ra vẻ mừng như điên. "Vậy kính xin phụ hoàng mau chóng ra tay, bằng không nhi thần sợ thời gian lâu dài, lại xuất hiện biến cố gì." Nghe vậy, yêu hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất Bạch Lan, nói, "Bản hoàng làm việc, lúc nào đến phiên người lắm miệng." Bạch Lan sắc mặt vụt một cái, không có chút nào huyết sắc. Một giây sau, một cổ vô hình cự lực đem Bạch Lan đánh bay mấy chục trượng. Phúc. Bạch Lan phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng thê thảm co rúm ở trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. "Ngươi có biết, chỉ cần bản hoàng buông xuống Thiên Bắc vực trung bộ những lao ra hỏa kia chắc chắn phát giác, đến lúc đó rất có thể sẽ gây nên hai vực chi chiến." Yêu hoàng mặt không thay đổi liếc Bạch Lan một cái, lạnh rên một tiếng. "Thật là vô dụng phế vật." Âm lanh trong đại điện, sương mù sáng quanh quẩn, quỷ dị xâm nhiên. Trong điện bên trên tế đàn, một cái người mặc hắc bảo sừng dê lão giả đang nhắm mắt mà ngồi, xương khô một dạng trên tay nắm một chuỗi từ một loại nào đó xương thú chế thành cốt châu. Kèm theo cốt châu từng khỏa chuyển động, từng sợi màu xám khí thể tràn lan mà ra, đem sừng dê lão giả vờn quanh bao phủ. Long cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, ngoại giới tia sáng chiếu vào, lại bị trong không khí sương mù xám nuốt hết. Một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh, chậm rãi đi vào trong điện. "Đại tiên tri, yêu cấm chi nhãn không có lấy trở về, Bạch Linh thân vẫn. Yêu hoàng nhìn xem trên tế đài sừng dê lão giả, trầm giọng nói: "Ai?" Một đạo mất tiếng thở dài vang lên, sừng dê lão giả chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hoàng tinh vẫn lạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Phiên muộn âm thanh từ sừng dê lão giả trong miệng truyền ra, không có chút ba động nào. Đại tiên tri, hoàng tinh vẫn lạc đã ứng nghiệm, cái kia huyết tinh hàng thế, lại ý vị cái gì? Yêu hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sừng dê lão giả, âm thanh trầm thấp: "Đêm đó trên trời rơi xuống dị tượng sau đó, ta liền lên đàn thôi diễn có thể thôi diễn đến cái gì?" Yêu hoàng hỏi. Thiên cơ một mảnh hỗn độn, không thể nào nhìn trộm. Sừng dê lão giả lắc đầu, ánh mắt phức tạp liếc một vòng tế đàn chung quanh hình thú pho tượng, mở miệng nói: "Bất quá, hiện tại xem ra, ta cần tiếp suy diễn một lần. Chẳng lẽ đại tiên tri ngươi muốn kích hoạt cái này thập nhị nguyên thú hồn tiên trận?" Chương 720, 2, chương 720, 2, không tệ. Sừng dê lão giả vẫn đục ánh mắt bên trong, bộc phát ra một đạo tinh quang. Yêu hoàng nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Thập nhị nguyên thú hồn tiên trận là đời thứ nhất đại tiên tri truyền thừa xuống cực kỳ cường đại thiên cơ pháp trận, cách nay đã không biết qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Phải biết, đại tiên tri ba chữ này là thân phận, truyền thừa thân phận. Đại tiên tri cũng không phải chỉ tồn tại ở bây giờ hoàng tộc, lịch đại hoàng tộc giao thế, mà đại tiên tri một mực tồn tại. Trong cái này vô tận thời gian này, thập nhị nguyên thú hồn tiên trận chỉ kích hoạt qua 3 lần, mỗi một lần kích hoạt đều đại biểu cho yêu vực một lần biến đổi lớn. Thập nhị nguyên thú hồn tiên trận gần nhất một lần kích hoạt, nhưng là trăm vạn năm trước. Đáng tiếc lúc đó Mỹ Đô toa nhất tộc yêu hoàng không có đem thập nhị nguyên thú hồn tiên trận tiên đoán để ở trong lòng, không bao lâu, sát lục chi tử xuất hiện, yêu vực đổ máu. Bệ hạ, bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới, còn chưa đủ hoàn toàn kích hoạt thập nhị nguyên thú hồn tiên trận, cần bệ hạ giúp ta một chút sức lực. Sướng dê lão giả nhìn xem yêu hoàng, mắt sáng như đuốc. Có thể. Yêu hoàng khẽ gật đầu. Sướng dê lão giả không nói thêm lời, cầm lên một bên đầu thú quải trượng, chậm rãi đứng lên. Ông. Một cỗ u lãnh khí tức bị dị từ sừng dê lão giả thể nội bao phủ mà ra. Cả tòa đại điện âm phong nổi lên bốn phía, tia sáng càng lờ mờ. Tập bí mật sóng. Ô sợ từng cái tối tăm khó hiểu mật ngữ từ sừng dê lão giả trong miệng thoát ra, tại trong đại điện quanh quẩn. Theo thời gian trôi qua, sừng dê lão giả cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt, tất cả đều là mồ hôi, liền hắn cái kia kéo tới mặt đất râu trắng, đều bị mồ hôi tiếp cận liền tại cùng một chỗ. Nhưng sừng dê lão giả trong tay đầu thú quải trượng lại tản ra u quang, hơn nữa tia sáng càng mãnh liệt. Đốt. Đột nhiên, sừng dê lão giả đột nhiên trừng lớn hai mắt, đem trong tay đầu thú quải trượng trọng trọng sử hướng mặt đất. Đông. Dường như sấm sét âm thanh tại trong đại điện vang lên, chói mắt đến mức tận cùng ô quang từ quải trượng bên trong không có vào tế đàn. Tế đàn trong nháy mắt bộc phát ra một cổ thần bí năng lượng ba động. Một bộ hình thú tượng đá con mắt đột nhiên mở ra, đen như mực. Ngay sau đó, thứ hai cỗ, bộ thứ ba, mãi đến thứ 12 cỗ. Chợt, 12 cỗ hình thú tượng đá trong ánh mắt đồng thời bộc phát ra một đạo đen nhánh tia sáng, nhìn về phía tế đàn. Chỉ một thoáng, cả tòa tế đàn hắc quang đại thịnh, không gian xung quanh cũng tại không ngừng bặm mẻo, biến ảo. Vậy hạ, trung ương tế đàn, sừng dê lão giả râu tóc cuốn vũ, hai mắt đỏ bừng. Yêu hoàng hiểu ý, sắc mặt ngưng trọng đối với tế đàn xa xa một ngón tay. Một vệt kim quang cuốn lấy vô cùng hùng hồn yêu lực, bắn vào tế đàn. Thập nhị nguyên thú hỗn thiên trận mở ra. Kèm theo sừng dê lão giả một tiếng gào to, một đạo cực lớn màu đen cổ sáng từ tế đàn bắn ra, xuyên thấu đại điện, xông thẳng cửu tiêu. Trong lúc nhất thời, cả tòa yêu hoàng thành chấn kinh. Vô số yêu tộc hoàng sợ nhìn xem đạo kia nối liền trời đất màu đen cổ sáng, không biết làm sao. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy, cái loại cảm giác này, không cách nào lời nói, không cách nào biểu đạt. Trong đại điện, yêu hoàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màu đen của sáng, tâm thần chấn động. Cái này màu đen cổ sáng phía trên tản ra một cỗ thần bí, huyền ảo, khí tức cổ xưa, phản phất từ tuyên cổ liền một mực tồn tại, kinh khủng không hiểu. Cùng lúc đó, bên trên tế đàn vô số phù văn bay lên, lít nha lít nhít, giống như con giun vây quanh màu đen của sáng, đồng bền không chắc. Giống. Ô. Gào. Từng tiếng thu hống băng lên, 12 cỗ tượng đá đỉnh đầu xuất hiện 12 đạo cự hình bóng thú, nào về phía màu đen của sáng. Ông. Theo 12 đạo bóng thú dung nhập, màu đen của sáng phía trên nổi lên một bức quang ảnh. Đó là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, nơi mắt nhìn thấy, đại địa bị vô số khô quắt không trọn vẹn thi thể phủ kín, tàn nhẫn đáng sợ. Trong không khí, xương máu tràn ngập. Tại vô số thi thể trung ương, đứng một đạo cao ngạo thân ảnh màu đỏ ngòm huyết sắc, đưa lưng về phía chúng sinh. Nhìn xem đạo kia huyết sắc bóng lưng, trên đế đài sừng dê lão giả kiệt lực trừng lớn hai mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ. Lúc này, đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm huyết sắc chậm rãi quay người. Ngay tại sừng dê lão giả sắp nhìn thấy người kia gương mặt thời điểm, một đạo hừ nhẹ tại trong đầu hắn vang lên. Cùng lúc đó, màu đen cổ sáng bên trên hình ảnh ầm ầm nát bấy, uy về hỗn độn. Phúc. Sừng dê lão giả như gặp phải trọng thương, máu tươi của vốn. Vâng. Không đợi hắn phản ứng, màu đen cổ sáng ầm vang nổ tung, năng lượng cùng bạo hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, cả tòa yêu trong hoàn thành, vô số phong ốc hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, vang tận mây xanh. Hồi lâu sau, hết thảy lắng lại. Nguyên bản đại điện đã tiêu thất, không lưu một chút dấu vết, chỉ để lại một tòa lẻ loi tế đàn. Sừng dê lão giả tóc hai bù xù bị gối phía trên, dâu trắng như tuyết tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tế đàn chung quanh thập nhị nguyên thu thạch điêu cũng toàn bộ vỡ vụn, giải rác đầy đất. Tại sao có thể như vậy? Yêu hoàng kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt, khó có thể tin. Bất quá, yêu hoàng dù sao cũng là yêu hoàng, chỉ một lát sau, liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lóe lên một cái, xuất hiện ở sừng dê bên người lão giả. Đại tiên tri, Yêu hoàng nhìn xem trọng thương ngã gục sừng dê lão giả, vội vàng đem một cỗ tinh thuần yêu lực rót vào trong cơ thể. Khu khu không bao lâu, sừng dê lão giả từ trong hôn mê tỉnh lại. Đại tiên tri, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ biến thành dạng này? Yêu hoàng gấp giọng nói, ta vừa mới nhìn thấy một bóng người.
Ai?
Ta cũng không biết, hẳn là cùng huyết tinh có liên quan. Sau đó thì sao, người kia là cái dạng gì?
Ta
không biết. Sừng dê lão giả hư nhược lắc đầu. Ngay tại ta sắp nhìn thấy người kia khuôn mặt lúc, từ nơi sâu xa có người ngăn cản ta. Ai
đang ngăn trở ngươi?
Yêu hoàng nghiêm nghị hỏi. Sừng dê trên mặt lão giả đột nhiên một hồi ửng hồng, ánh mắt bên trong lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ.
Đó
là một cái nhân vật khủng bố. Chương 721, quỷ dị không gian. Chương 721, quỷ dị không gian. Trong gian phòng, cổ pháp giản lược, hơn hương lượn lờ. Vân Sơn thần thái phức tạp đứng tại màu đen bàn phía trước, trầm mặc không nói. Màu đen bàn phía trên đột nhiên mang theo một bức họa, phía trên là một cái người khoác hỏa hồng mũ giáp, cầm trong tay thần kiếm nam tử trung niên, đứng ngạo nghễ tại vân tiêu phía trên. Phía dưới đại địa, vô số yêu tu chém giết, máu chảy thành sông. Xuyên thấu qua bức tranh, đều có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt túc sát chi khí. Cửa phòng mở ra.
Ra,
ngươi gọi Tiểu Tuyết chuyện gì? Vân Tiểu Tuyết đi vào gian phòng, trong tay nâng một bàn linh quả. Vân Sơn chậm rãi quay người, nhìn thấy trong tay Vân Tiểu Tuyết bưng linh quả, đầu lông mày nhướng một chút. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đây là Gia, Tiểu Tuyết đang muốn cho vị công tử kia đưa đi. Vân Tiểu Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói. Tiểu Tuyết Nhi, vị đại nhân kia không phải nói sao, chớ có đi quấy rầy hắn. Vân Sơn ánh mắt ôn hòa nhìn xem Vân Tiểu Tuyết. Nghe vậy, Vân Tiểu Tuyết ánh mắt trốn tránh, ấp úng nói, Tuyết Nhi chỉ là tiện đưa chút linh quả mà thôi. Hai Vân Sơn khẽ lắc đầu. Hắn làm sao có thể nhìn không thấu Vân Tiểu Tuyết tâm tư? Yêu tộc vốn là mộ mạnh, lại thêm Vân Tiểu Tuyết cái tuổi này mới biết yêu, mà vị đại nhân kia hình dạng tuấn lãng, tu vi cao tuyệt, nàng đối nó sinh ra hâm mộ chi ý. Vân Sơn đối với cái này cũng hiểu, nhưng Vân Sơn rất rõ ràng, đây chỉ là Vân Tiểu Tuyết mong muốn đơn phương mà thôi, cuối cùng thụ thương sẽ chỉ là chính nàng. Trước đây Phương Mặc hôn mê thời điểm, Vân Sơn liền không đồng ý Vân Tiểu Tuyết đem hắn mang về. Dù sao cứu trợ một cái hôn mê nguyên quân cảnh cường giả, phong hiểm quá lớn. Nếu như đối phương là một tên tà tu, lại hoặc là hỉ nộ vô thường, một khi tỉnh lại, vậy đối với liệt vân tức nhất tộc chính là một hồi hai nạn đáng sợ. Nhưng hắn không lay chuyển được tâm địa thiện lương Vân Tiểu Tuyết, chỉ có thể bước lên nguy hiểm cực lớn đem Phương Mặc cứu trở về. Còn tốt, trước mắt đến xem, tựa hồ đối phương cũng không phải hạng người tà ác. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi phải rõ ràng, chúng ta cùng vị đại nhân kia là người của hai thế giới. Vân Sơn cưng chiều nhìn xem Vân Tiểu Tuyết, ngữ trọng tâm trường nói.
A.
Tiểu Tuyết biết Vân Tiểu Tuyết hơi hơi cúi đầu, ánh mắt buồn bã. Nhìn xem bộ dáng như vậy, trong mắt Vân Tiểu Tuyết Vân Sơn có chút đau lòng, mở miệng nói, ra, liệt vân tức nhất tộc hy vọng đều ở trên người của ngươi. Ra, 3 ngày sau chính là ngươi 100 tuổi lễ thành nhân, đồng thời cũng là ngươi tiếp nhận truyền thừa trắc nghiệm này.
Truyền thừa trắc nghiệm?
Ra, vạn nhất ta không có thông qua trắc nghiệm đâu. Vân Tiểu Tuyết trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia lo sợ bất an.
Không, ngươi phải có lòng tin với chính mình, ngươi là tộc ta mấy ngàn năm qua thiên phú người mạnh nhất, nhất định có thể được đến thông qua trắc nghiệm, kích hoạt truyền thừa chi giới.
Vân Sơn trên khuôn mặt già nua tràn đầy kiên định, âm thanh hơi có vẻ kích động.
Đợi ngươi nhận được truyền thừa, liền có thể dẫn dắt tộc ta tái hiện huy hoàng của ngày xưa.
Đây là sứ mệnh của ngươi, đồng thời cũng là cha ngươi mong đợi.
Nghe được phụ thân, Vân Tiểu Tuyết ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kiên định.
Một lát sau,
ra, ta liệt vân tức nhất tộc đã từng thật là yêu vực đại tộc sao?
Vân Tiểu Tuyết nhìn xem Vân Sơn, ngữ khí chân thành nói.
Đương nhiên.
Vân Sơn hơi hơi thẳng người thân, trong ánh mắt mang theo sâu đậm đúng tới.
Đã từng, ta liệt vân tức nhất tộc lão tổ là nguyên tôn cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, ngang dọc yêu vực, không thể địch nổi.
Dưới sự hướng dẫn của hắn, thời điểm đó liệt vân tức nhất tộc là gần với vương tộc tồn tại.
Vậy
vì sao chúng ta bây giờ? Vân Tiểu Tuyết thận trọng mắt nhìn Vân Sơn, muốn nói lại thôi.
Ai? Vân Sơn thật sâu thở dài, ánh mắt nhìn về phía bàn phía trên bức họa kia, cung kính bên trong lộ ra một vẻ phức tạp.
Chỉ đổ thừa vị lao tổ tông này đứng sai đội.
Huyết vụ quanh quẩn trong gian phòng, Phương Mặc ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra từng trận huyết quang, sáng tối giao thế.
Sâu trong thức hải, Phương Mặc thần niệm hóa thân ngồi ngay ngắn huyết sắc trên đài sen, nguyên bản thân thể trong suốt cũng tại dần dần ngưng thực.
Phía dưới, thần niệm chi hải cũng sẽ không khô cạn, vô số huyết sắc thần niệm không ngừng hội tụ tăng thêm, lan lộn mãnh liệt.
Trong đan điền, huyết nguyên lực biến thành huyết hải vẫn như cũ tĩnh mịch, không có nửa phần bận sóng.
Phương Mặc lặng lặng đứng ở huyết hải phía trên, nhìn xem trước mặt khép lại bất diệt huyết liên, ánh mắt thâm thúy.
Mặc dù hắn bây giờ không cách nào vận dụng huyết nguyên lực, nhưng mà hắn không chút nào không hoảng hốt,
bởi vì hắn biết, chỉ cần cho nó đầy đủ huyết khí, bất diệt huyết liên liền sẽ lần nữa nở rộ.
Hắn bây giờ xoắn xuýt là, từ cái kia đế cảnh nữ tử qua loa lấy lệ trong lời nói, vạn hóa huyết điện tựa hồ có cái gì chính mình không biết bí mật.
Đến tột cùng là cái gì đâu?
Phương Mặc khó mà nhận ra hí mắt. Kể từ hắn tu luyện vạn hóa huyết điện đến nay, có thể rõ ràng cảm nhận được bộ công pháp kiêm lịch tiên cùng đáng sợ. Nhất là diễn sinh ra đóa này bất diệt huyết liên, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa, không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có giao cho chính mình gần như bất tử bất diệt thân thể, thậm chí liền cái kia vô thượng thiên đạo ý chí, tựa như đều đối hắn hơi có e ngại, nhiều lần bị bất diệt huyết liên khí tức thần bí kinh sợ thối lui.
Chớ đừng nói chi là, chỉ cần có đầy đủ huyết khí, người tu luyện liền có thể gần như không có gông cùm xiển xích một mực đột phá.
Khó có thể tưởng tượng, như vậy nghịch thiên công pháp, một khi tu luyện đến nguyên tổ chi cảnh, hẳn là biết bao đáng sợ.
Càng khó có thể tưởng tượng là, dạng này công pháp nghịch thiên lại là một cái tu sĩ sáng tạo mà ra.
Đây mới thật sự là yêu nghiệt, chân chính điên dại. chỉ có chân chính điên dại mới có thể sáng tạo ra tàn nhẫn như vậy huyết tinh cực đoan công pháp, cũng khó trách sẽ kinh động nguyên tổ tự mình ra tay đem hắn diệt sát. Phương Mặc mặt không biểu tình, chậm rãi đưa tay đặt ở trước mặt huyết liên phía trên. Trong nháy mắt, một cỗ lạnh lẽo khí tức từ nơi bàn tay truyền đến. Cỗ khí tức này băng lãnh, u lạnh, giống như bên dưới cửu lũ không thay đổi về băng, triệt để nhập cốt tủy. Phương Mặc cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng phải vì thế mà đóng băng. Cố nén cái kia cỗ băng hàn chi khí, Phương Mặc thử đem thần niệm chậm rãi thăm dò vào. Ngay tại hắn thần niệm chạm đến huyết liên thời điểm, một cỗ không thể ngăn cản lực kéo đột nhiên từ huyết liên bên trong truyền đến. Lại mở mắt, Phương Mặc phát hiện đã ở vào một mảnh quỷ dị thiên địa. Ố nông nông bầu trời, kiềm chế chất trội. Trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng nặc huyết tinh chi khí. Quỷ dị chính là, dưới chân đại địa lại toàn bộ từ huyết nhục lát thành, dẫm lên trên, mềm mại chân nhắn, cốt cốt rớm máu. Bên hai đột nhiên truyền đến từng trận thanh âm thê lương, tê tâm liệt phế, quỷ khóc thần hảo, để cho người ta dùng mình. Phương Mặc nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Đó là một tòa hoàn toàn bị huyết vụ bao phủ núi, thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể xuyên thấu qua nồng đậm huyết vụ, nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Những âm thanh này, giống như chính là từ trong ngọn núi kia truyền đến. Phương Mặc do dự một chút sau, hướng về ngọn núi lớn kia đi đến. Mỗi một bước, dưới chân đều biết truyền đến cảm giác khác thường, những cái kia huyết đục giống như là có sinh mệnh ngọ ngoại, huyết tinh quỷ dị. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, cước bộ không ngừng. Kèm theo khoảng cách càng ngày càng gần, bên hai thê lương âm thanh cũng càng rõ ràng, giống như có vô số người đang thống khổ thét lên, kêu rên. Những âm thanh này giống như giỏi trong xương giống như, không ngừng chui vào Phương Mặc náo hải, khiến cho đáy lòng không hiểu xuất hiện một tia bực bội. Không biết qua bao lâu, Phương Mặc cuối cùng xuyên qua nồng đậm huyết vụ, đứng ở ngọn núi kia phía trước. Nhìn xem trước mắt đại sơn, mà lấy Phương Mặc tâm cảnh, cũng nhịn không được con ngươi chấn động mạnh mẽ. Trên ngọn núi này không có cây cối, cự thạch, bùn đất, có chỉ là từng trương dữ tợn đáng sợ mặt người, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp khảm nạm ở tòa này núi mặt ngoài. Nói một cách khác, đây chính là một tòa từ vô số người khuôn mặt đắp lên đi ra ngoài sơn. Nhìn thấy Phương Mặc xuất hiện, những thứ này mặt người tất cả gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, đau đớn bặm mẻo, trong miệng phát ra hoặc kêu thảm, hoặc gào thét, hoặc kêu rên, hoặc thét chói tai thê lương âm thanh. Trong chốc lát, vô số hắc ám, tà ác, vặn vẹo tâm tình tiêu cực tràn vào Phương Mặc trong đầu, giống như hồng thủy đem hắn bao phủ. A, Phương Mặc đen phát bay múa, hai mắt tinh hồng, từng cái gân xanh từ cổ của hắn ở giữa bạo khởi, một mực lan tràn đến hắn cái chán. Nhìn thấy một màn này, những cái kia người khủng bố khuôn mặt tựa hồ càng hưng phấn, phát ra âm thanh cũng càng thê lương. Cuối cùng, Phương Mặc không kiên trì nổi, mắt tối sầm lại. Hô, trong đan điền, Phương Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, đỏ tươi trong hai con ngươi tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng, giống như một đầu sắp mất khống chế dã thú. Cũng may chỉ một lát sau, Phương Mặc trong mắt tinh hồng chi sắc liền nhanh chóng rút đi, khôi phục thần trí. Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không có bất kỳ biến hóa nào bất diệt huyết liên, trong đôi mắt còn lưu lại sâu đậm hồi hộp. Cái kia phiến không gian quỷ dị, đầy đất huyết nục, dậm dạp chẳng chịt mặt người. Toàn bộ hết thể đều để Phương Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là tràn ngập bên thai vô tận thét lên, ẩn chứa trong đó tà ác, liền Phương Mặc đều khó mà tiếp nhận. Đây cũng là bất diệt huyết liên bên trong thế giới. Phương Mặc không biết, nhưng hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác, cái kia phiến không gian quỷ dị bên trong, có hắn câu trả lời mong muốn, liên quan tới bất diệt huyết liên bí mật. Chương 722, Cơ Tâm Giao chương 722. Cơ Tâm Giao hôm sau, sáng sớm, Phương Mặc mở cửa phòng. Giữa thiên địa một cỗ đậm đà yêu khí đập vào mặt. Dương mắt nhìn lên, yêu bực bầu trời hơi hơi ố vàng, một vòng mặt trời đỏ treo cao, tản ra nhu hóa màu da cam quang huy. Phương Mặc thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngắm nhìn một phía. Đây là một cái tiểu viện đủ tĩnh. Viện bên trong trồng không thiếu hoa hoa thảo thảo, từng cái hồ điệp tại trong bụi hoa trên dưới bay múa, thật không vui sướng. Cách đó không xa, một gốc dưới cây cổ thụ, bà nằm lấy mấy cái nho nhỏ linh miêu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn thấy Phương Mặc từ gian phòng đi ra, tất cả con người lên, lông tóc nổi lên, giống như đang sợ hãi cái gì. Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh hướng về viện môn đi đến. Đúng lúc này, mở cửa sân ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh bước vào tiểu viện, chính là Vân Tiểu Tuyết. Vân Tiểu Tuyết nhìn thấy Phương Mặc, nao nao, sau đó trong đôi mắt đẹp nổi lên vui mừng. "Công tử, ngươi đây là muốn ra ngoài đi một chút?" Phương Mặc thản nhiên nói. Vân Tiểu Tuyết đôi mắt sáng lên. "Công tử, ta có thể mang ngươi quen thuộc ở đây." "Có thể." Phương Mặc cũng không quay đầu lại hướng về ngoài viện đi đến. Thấy thế, Vân Tiểu Tuyết không chỉ không có nửa điểm không vui, ngược lại ánh mắt bên trong mang theo tí tí mừng thầm, theo sát phía sau. Đi ra tiểu viện, Phương Mặc dương mắt nhìn lại, từng gian đơn sơ phòng xá xuất hiện ở trước mắt, cùng nhân tộc thôn xóm mở dạng, lộn xộn. Trên đường phố top 3 top 5 liệt vân tức tộc nhân, quần áo mộc mạc, mặt nở nụ cười. Nhìn thấy Phương Mặc, những thứ này yêu tộc nhao nhao né tránh, trên mặt càng là lộ ra vẻ kính sợ. Nơi xa, từng tòa bị mây mù che giấu sơn phong như ẩn như hiện, trùng điệp chập trùng. Đây đúng là một cái sinh hoạt tại dưới chân núi lớn yêu tộc tộc đàn. Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mà đi. Một bên, Vân Tiểu Tuyết thỉnh thoảng cùng Phương Mặc giới thiệu cái gì. Mặc dù cái sau từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng nàng vẫn như cũ làm không biết mệt, nhìn về phía Phương Mặc trong ánh mắt hình như có sóng nước dạo dựng. Tiểu cô nương này đối ngươi tâm tư cơ hồ đều viết trên mặt, bản đế cá với ngươi, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc tay, liền có thể bắt nàng lại. Ha ha ha. Trong đầu, nữ tử âm thanh mang theo một chút trêu chọc. Phương Mặc thờ ơ, không để ý đến. Có phải hay không bởi vì nàng bây giờ hình dạng không phù hợp các ngươi nhân tộc thẩm mỹ? Kỳ thực, tiểu nha đầu này tướng mạo dáng người tại trong yêu tộc, có thể tính bên trên là mỹ nhân bại hoại. Một khi bước vào nguyên quân cảnh, rút đi yêu thân thể, nhất định là cái mười phần mỹ nhân. Nhìn thấy Phương Mặc không có trả lời, nữ tử lời thề son sắt đạo: "Bản tọa liền yêu tộc công chúa tư vị đều hưởng qua, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú sao?" Phương Mặc thản nhiên nói. "Nói cũng đúng." Nữ tử lẩm bẩm: "Bất quá, bản tọa mặc dù đối với nàng không có hứng thú, nhưng đối với ngươi cũng rất cảm thấy hứng thú." Phương Mặc lời nói xoay chuyển, nói khẽ: "Ngươi có ý tứ gì?" Nữ tử âm thanh hơi hơi rét run: "Đã lâu như vậy, bản tọa liền tục danh của ngươi còn không biết, ngươi không cần biết, bảo ta đế quân liền tốt. Một cái chết đi đế quân sao?" Phương Mặc âm thanh có chút nghiền ngẫm. Người nữ tử chán nản: "Ngươi bây giờ phải rõ ràng tình cảnh của mình, bày ngay ngắn vị trí của mình, không cần tại trước mặt bản tọa một bộ cao cao tại thượng tư thái. Nhớ kỹ, hiện tại ta là quan hệ hợp tác, bản tọa thế nhưng là minh hữu của ngươi, có thể giúp ngươi báo thù minh hữu." Phương Mặc thản nhiên nói. Nữ tử trầm mặc. "Rất lâu." "Cờ Tâm Giao." "Cờ Tâm Giao sao? Tên rất hay." Phương Mặc khỏe miệng không tự chủ hơi hơi câu lên. Bên cạnh Vân Tiểu Tuyết thấy thế, cho là đây là Phương Mặc đối với nàng đáp lại, trong ánh mắt ái mộ chi ý càng đậm, ngữ khí cũng càng ôn nhu. Đương nhiên, hai tên liệt vân tức nhất tộc thanh niên nam tử xuất hiện tại trước mặt Vân Tiểu Tuyết, đầu tiên là có chút kính ý mắt nhìn Phương Mặc, sau đó hướng Vân Tiểu Tuyết mở miệng nói: "Thiếu tộc trưởng nói, nên đi tới Phi Ưng Thành." "Ân." Vân Tiểu Tuyết khẽ gật đầu, thần sắc không có nửa phần kinh ngạc. Nàng mỗi cách một đoạn thời gian đều phải đi tới Phi Ưng Thành, dùng tộc nhân đánh chết con mồi đổi lấy đủ loại tu hành vật tư. Vân Tiểu Tuyết mang theo ấy náy nhìn về phía một bên Phương Mặc: "Công tử, Tiểu Tuyết muốn đi trước Phi Ưng Thành, không thể Phi Ưng Thành sao? Ta tùy ngươi cùng nhau đi tới." Không đợi Vân Tiểu Tuyết nói xong, Phương Mặc trong ánh mắt thoáng qua vẻ khác thường tia sáng, mở miệng nói: "Nghe vậy." Vân Tiểu Tuyết trên mặt vẻ ngoài ý muốn chợt lóe lên, rất là vui vẻ gật đầu một cái: "Ân." Màu da cam trên bầu trời, ba đạo thân ảnh màu xanh lam phi hành tốc độ cao, chính là Vân Tiểu Tuyết cùng cái kia hai tên liệt vân tức nhất tộc thanh niên nam tử, Vân Mánh cùng Vân Dũng. Nhờ vào tiên thiên ưu thế, ba người mặc dù chưa đạt đến nguyên vương cảnh, nhưng như cũng có thể bằng vào hai cánh bay lượn trên bầu trời. Mà ở đó tên là Vân Mánh thanh niên nam tử trên lưng, Phương Mặc một bộ áo bào đen, đầu đội mũ trùm, ngồi xếp bằng. Tại đầu vai của hắn, Thư Minh Cốt Điệp hơi hơi đập cánh, thất thải mắt nhỏ không ngừng hiếu kỳ nhìn chung quanh. "Vân Tiểu Tuyết, công tử, ngươi kêu ta Tiểu Tuyết liền tốt." Vân Tiểu Tuyết quay đầu nhìn về phía Phương Mặc, gương mặt hơi hơi phím hồng. "Ta nghĩ hiểu một chút Phi Ưng Thành." Phương Mặc bình tĩnh nói. "Công tử, ngươi không biết Phi Ưng Thành?" Vân Tiểu Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên có thể xuất hiện tại Xích Luyện trong núi, như thế nào lại không biết Phi Ưng Thành? "Ta từ nhỏ đã đi theo sư tôn tại trong núi sâu ẩn thế tu hành, đối với ngoại giới không hiểu nhiều lắm." Phương Mặc tùy tiện tìm một cái cớ qua loa. A Vân Tiểu Tuyết bừng tỉnh gật đầu một cái. "Công tử, Phi Ưng Thành quản hạt lấy cái này 10 vạn dặm bên trong yêu tộc, đồng thời cũng là ở đây một tòa duy nhất thành trì. Bởi vậy, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều yêu tộc đi tới Phi Ưng Thành, đủ đắp nhau." Nghe nói, Phi Ưng Thành thành chủ vẫn là Nguyên Vương cảnh cựu trọng cường giả nói đến đây, Vân Tiểu Tuyết theo bản năng mắt liếc Phương Mặc, trong đôi mắt đẹp mang theo tí tí ngưỡng mộ. Phương Mặc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không nói gì. Một lát sau, "Ngoại trừ hoàng tộc, còn có cái nào lớn thế lực?" Phương Mặc mở miệng lần nữa. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Vân Tiểu Tuyết trừng to mắt, liền Vân Manh cùng Vân Dũng hai người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá, Vân Tiểu Tuyết nghĩ lại nghĩ đến vừa mới Phương Mặc nói ẩn thế tu hành sau, liền hiểu rõ. Nàng nhìn về phía Phương Mặc trong ánh mắt xen lẫn một tia khó mà nhận ra thông cảm. "Công tử, ngoại trừ hoàng tộc, thế lực tối cường liền muốn thuộc Bát Đại Vương tộc." "Bát Đại Vương tộc?" "Ân, cái này Bát Đại Vương tộc theo thứ tự là Đại Địa Cự Hùng nhất tộc, Ngân Vũ Thiên Tức nhất tộc, Chín Cánh Huyền Xà nhất tộc, Độc Giác Man Ngưu nhất tộc, Huyết Đồng Ma Viên nhất tộc, Mắt Xanh Linh Quy nhất tộc, Á Nguyệt Kỳ Lân nhất tộc, cùng Hắc Thiên Long Giao nhất tộc." Nghe nói, bát đại trong vương tộc có rất nhiều trong truyền thuyết nguyên tôn cảnh cường giả, thậm chí 8 vị tộc trưởng càng là nguyên tôn cảnh cựu trọng vô thượng tồn tại. Vân Tiểu Tuyết trong ánh mắt toát ra sâu đậm vẻ kính sợ. Phương Mặc không nói gì không nói. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên Cơ Tâm Giao thanh âm lạnh như băng: "Đám kia đang chết rùa đen rút đầu, chờ bản đế trùng sinh khôi phục, nhất định phải thứ nhất đem hắn diệt tộc."